truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đô thị lữ nhân. Làm phương đông đại đô thị, Minh Châu cùng thủ đô bất đồng, nếu như nói thủ đô là trang nhã, giàu có nhân văn khí tức văn hóa chi thành, như vậy Minh Châu liền là lớn nhất thời đại khí tức thương nghiệp chi thành, thời thượng chi thành. Cho dù là ở trong màn đêm, tòa thành thị này cũng đồng dạng tản ra không thể sánh ngang thời thượng sắc thái, vô số nhà chọc trời nối gót mà đứng, nhiều như trên trời đầy sao ánh đèn đem cả tòa thành thị đều lồng vào một mảnh mê ly quang ảnh chi hải bên trong. Hàng năm đều có vô số thanh niên tuấn kiệt từ tổ quốc bốn phương tám hướng tràn vào tòa này hiện đại, đồng thời cũng là kinh tế trung tâm thành thị, mỗi người tiến vào tòa thành thị này trước đó đều bị nó phồn hoa mỹ lệ hấp dẫn, đến thành phố này về sau. Trong lòng của bọn hắn đều khát vọng tại thành phố này trong bóng đêm có được một chiếc thuộc về mình đèn, hy vọng ủng dùng một cái thuộc tại phòng ốc của bọn hắn, bởi vì tại tuyệt đại đa số người xem ra dạng này lúc này mới chứng minh hắn chân. Chính thuộc về tòa thành thị này, chân chính thành một cái tân Minh Châu người. Có hay không trường hợp đặc biệt đâu? Có. Tục ngữ nói rừng lớn cái gì chim đều có, liền có như thế một vị, hắn sở dĩ lưu tại tòa này phương đông đại đô thị không phải là vì ở chỗ này mua phòng ốc. Càng không phải là vì thành làm một cái Minh Châu người, hắn lưu ở Minh Châu lý do rất đơn giản, bạn gái của mình phải ở lại chỗ này, cho nên hắn cũng liền lưu tại nơi này. Tên của hắn gọi Ôn Húc, dùng hắn đến giới thiệu liền là ấm áp Ôn, ánh nắng ấm áp Húc, tốt nghiệp ở Minh Châu một cái tam lưu đại học, sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà tam lưu tổn sộp tổ dở công ty chính thức thành một mã nông, thu nhập ở Minh Châu tính được là rất không tệ, mỗi tháng có 2 vạn thu nhập hơn nữa còn là thuế về sau. Trên cơ bản thuộc về không tâm tư mua nhà, nhưng là làm nguyệt quang tộc tháng ngày cũng có thể qua rất không tệ. Đừng tưởng rằng Ôn Húc bởi vì thành tích rất dở mới lên tam lưu đại học, kỳ thật hắn ở cấp 3 thời điểm thành tích rất tốt, nguyên bản cao trung lão sư cho hắn đặt mục tiêu tuy nói không phải thanh lớn, thủ lớn dạng này trong nước đỉnh tiêm đại học, đó cũng là 985, 211 bên trong bài danh phía trên đại học. Càng không phải là bởi vì hắn thi đại học không có phát huy tốt, mà là đối với hắn mà nói khác nhau chỉ có lên hay không lên đại học. Mà không phải đi đâu trường đại học. Tuyển hiện tại trường đại học này, ấm áp chỉ nhìn chúng một điểm đó chính là trường này cho học đồng cao. Mình vừa vào học không riêng miễn đi một năm gần vạn học phí mà lại duy nhất một lần phát cho một vạn năm học đồng. 4 năm hoàn toàn cũng không cần dùng tiền, mà lại tiền sinh hoạt cũng cho. Đương Ôn Húc con hàng này lúc ấy tuyển cái trường học này thời điểm, ngay cả trường đại học này chiêu sinh lão sư đều choáng tại chỗ, dùng nhìn quái vật ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá Ôn Húc nhiều lần. Bởi vì ngoại trừ gia hỏa này, không có người lại bởi vì này một ít học đồng chênh lệch lựa chọn cái này chỗ tam lưu đại học, mà từ bỏ cùng ở Minh Châu trăm năm danh giáo tế lớn. Nhìn xem trên tường chuông đến 5 giờ rưỡi, Ôn Húc ngón tay đúng giờ từ trên bàn phím tuột xuống, thuần thục đóng máy tính, chuẩn bị cong lên trên bàn bọc nhỏ về nhà. Ôn Húc, thêm cái ban thôi, công ty trong khoảng thời gian này công việc rất bận rộn, bộ phận kỹ thuật lão đại Ngụy Sa Xuyên xuất hiện tại cửa phòng làm việc, nhìn thấy phát chân muốn đi Ôn Húc lập tức liền ở trên mặt chất lên tiếu dung. Mang theo chạy chậm chạy vội tới Ôn Húc trước mặt Ôn Tồn nói. Làm công ty kỹ thuật cốt cán bên trong cốt cán, Ngụy Sa Xuyên muốn để Ôn Húc tăng ca vậy cũng phải Ôn Tồn thương lượng, mà không phải giống như là đối với người khác như thế đến một câu như vậy, cái kia ai ai ai, hôm nay tăng ca. Không vì cái gì khác liền là con hàng này kỹ thuật mạnh, hơn nữa còn có một cái bản sự liền là giỏi về cầm giấy chứng nhận, con hàng này cái gì hơi mềm, giáp cốt văn loại hình công ty chứng nhận chỉ cần là đỉnh tiêm, con hàng này trong tay cơ hồ đều có. Đặc biệt giỏi về khảo chứng đối với dự thi giáo dục tặc sở trường hàng. Một văn phòng cái khác nhỏ mã nông nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức một mặt hâm mộ nhìn qua Ôn Húc, đối với bọn hắn tới nói bộ phận kỹ thuật lão đại chính là mình trời, lúc nào chính mình mới có thể hôn đến Ôn Húc dạng này địa vị đây này. Mấu chốt đồ vật đều không khác mấy, liền xem như ta hiện tại viết cũng không có bao nhiêu ý tứ, chờ lấy bọn hắn đồ vật ra ta lại viết đi, đồng dạng, tăng ca hoàn toàn không cần thiết. Có chuyện gì chờ ta ngày mai đến giải quyết. Ôn Húc nói liền vượt qua bộ phận kỹ thuật lão đại, sau đó bay ra khỏi văn phòng, tại trước đài hai tiểu cô nương một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi công ty. Cái giờ này mà tan tầm công ty cũng không nhiều, tuy nói nhìn nơi này làm việc công ty đều là dạng chó hình người, bất quá tăng ca mới là trạng thái bình thường, cái giờ này mà bình thường tới nói trong thang máy cũng chính là 3-5 người, liền lên Ôn Húc còn lộ ra có chút trống rỗng. Vừa chuẩn một chút tan tầm à nha. Trong thang máy một vị nữ sĩ nhìn thấy Ôn Húc đi đến cười chào hỏi một tiếng. Ôn Húc tiến thang máy ấn xuống một cái tầng hầm 3, cười nói, thật là khéo à, ngươi không phải cũng chuẩn chút à. Ha ha nói chuyện nữ sĩ cười cười, liền cúi đầu một lần nữa bắt đầu chơi trong tay điện thoại. Thang máy đến là tầng hầm 3 thời điểm, bên trong chỉ còn lại có lời mới vừa nói nữ sĩ còn có bên cạnh nàng một vị trẻ tuổi cô nương, đương nhiên không thể thiếu vẫn còn Ôn Húc. Nhìn xem Ôn Húc đi xa, trẻ tuổi cô nương mới nhỏ giọng đối với nữ sĩ hỏi, tỷ, ngươi biết hắn, cái này tiểu tử mà dáng dấp hoàn thành à, ngươi có phải hay không? Là đầu của ngươi, cái giờ này mà tan tầm, xe ở chỗ này đặt vào không có mấy cái không biết hắn, liền xem như không biết hắn tên gọi là gì, cũng biết xe của hắn, nữ sĩ cười nói. Xe sang trọng. Không phải, thần xa năm lăng hồng ánh sáng, đặc biệt điều ti cái chủng loại kia. Lái xe này tới làm. Cô nương có chút ngây ngẩn cả người, phải biết cái này tầng hầm ba thế nhưng là đại lâu nội bộ bãi đỗ xe, đều là các nhà công ty dùng riêng chỗ đầu, loại này cấp cao văn phòng dùng riêng nhà để xe tầng, bên trong xe chừng 10 vạn xe đều cực kỳ hiếm thấy, không nói quý liền nói, cũng phải là hơn 20 vạn, đại bộ phận đều 30 vạn lên xe. Nói thẳng thắn hơn mà kéo hàng đều phải lạp dạ nhiều dạng này hơn 30 vạn đi lên cấp độ này, đột nhiên ở giữa có một cái 5-6 vạn hơn nữa còn là rơi xuống đất xe, hoàn toàn chính xác có chút quá chói mắt, dùng hạc giữa bầy gà để hình dung dễ thấy, gà lập hạc bầy thời điểm đồng dạng làm người khác chú ý. Cô nương đang nói đây, liền thấy một cỗ cũ nát năm lăng xe van, phía sau treo mười mấy cái hơi phối thành đãi tới xe tiêu, cái gì bảo mã, lao vụt, lạm bùa hửa ý ni loại hình một cái đều không ít. Sau trên cửa sổ xe còn có một câu quảng cáo, quyết chiến thu danh sơn, kẻ bại lưu lại danh hảo. Chiếc này khai trương lăng điệu ti không thể lại điệu ti, veo một tiếng từ cô nương trong tầm mắt tìm tới. Nhìn xem thần xa năm lăng bóng lưng, cô nương không khỏi hít một câu, tao ít ít ít, thật đúng là cái điệu ti. Tất cả mọi người cho rằng Ôn Húc đem chiếc xe làm thành như vậy là trang bức, kỳ thật Ôn Húc mua trở về thời điểm xe này liền thực đã dạng này, tiền nhiệm chủ xe là Ôn Húc cùng phòng. Người này là cái thời thượng thanh niên mua được về sau đem xe này làm thành dạng này, mở nửa năm không đến liền đổi một cái khác chiếc thần xa bốt, ngay cả bài mang xe 3 vạn khối chuyển đến Ôn Húc trong tay, Ôn Húc khi đó vừa cầm bản, nghĩ đến mua lại luyện tập cho nên liền lười đi làm những này, dứt khoát cứ. Như vậy giữ lại. Nguyên bản định luyện tốt xe cũng liền không sai biệt lắm, ai biết cái này thần xa thật đúng là thần xa, giày vò đến giày vò đi liền không gặp làm sao xấu, cũng vẫn làm phương tiện giao thông mở cho tới bây giờ. Bất quá bây giờ xe này chỉ riêng một cái biển số xe liền không chỉ 3 vạn, xe này bán cũng coi là kiếm lời. Ôn Húc nhưng nghe không được hai người này nghị luận, lái xe hơi vừa lái ra khỏi ga ra tầng ngầm liền không kịp chờ đợi vặn ra radio, vừa mở ra đến bên trong còn có tư tư dòng điện âm thanh, dùng tay hung ác đập hai lần radio bên trong mới truyền đến nữ MC kia thanh âm đầy truyền cảm. Tốt hiện tại thời gian vừa qua khỏi 5 giờ rưỡi, ngươi có phải hay không thực đã tan việc đâu, phía dưới để chúng ta tới nghe một ca khúc. Ca tên cứ gọi đô thị đem người về. Nỗ lì dư, có thể mang ta lấy kinh tuyến Tây, tố lì dư không sợ yêu ma quỷ quái. Ra đi ô ca còn không có thả, Ôn Húc dùng gần 10 năm chuông điện thoại di động ngược lại là trước văng lên. Uy, lấy ra điện thoại xem xét, ấm áp liền biết là mình anh em tốt, cũng là đại học ở cùng nhau 4 năm huynh đệ, nghiêm đông giá rét đánh tới. Con hàng này hiện tại dùng hắn mình tới nói liền là thuộc về nghề tự do người, kỳ thật đâu liền là thuộc bọ chét, tốt nghiệp nhanh 7 năm đổi không hạ 10 nhà công ty. Thường xuyên tại xào ông chủ cùng bị ông chủ xào hai cái này tình huống ở giữa tự do hoán đổi. Đại Húc, tan tầm hay chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nghiêm đông thanh âm. Tan việc, chính lái xe trở về đâu? Ôn Húc nói. Vậy ngươi đến ta nơi này một chuyến, giúp ta chuyển cái nhà, ta muốn tìm xe một chút liền phải nhỏ hơn trăm, chỉ có thể bắt ngươi tráng đinh. Nghiêm đông đầu kia nói. Ôn Húc bên này nói thẳng, được rồi, ta trực tiếp đi qua, ngươi bên này trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Ta chỗ này quá khứ đoán chừng ít nhất 40 phút. Được. Nghiêm đông đầu kia tới một câu về sau lập tức cúp điện thoại. Xe chạy được không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Ôn Húc liền có một chút choáng váng, kẹt xe. Minh Châu nơi này nếu là chắn kia thật là quá muốn mạng. Đoán chừng nhất thời bán hội xe cũng không động được, Ôn Húc đầu tiên là cho ngày đông giá rét gọi một cú điện thoại, sau đó lại cho bạn gái của mình Quan Tư Nhã gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại không ai tiếp. Thế là lại tại hẹ chặt bên trên cho nàng lưu lại giọng nói, nói mình hôm nay đi giúp lấy Nghiêm Đông dọn nhà, liền không đi qua nàng nơi đó. Vợ chồng trẻ trước mấy ngày gây rất không vui, chuyện dây dẫn nổ liền là phòng ở, Quan Tư Nhã cảm thấy hai người hẳn là mau chóng ở Minh Châu mua phòng nhỏ, mà Ôn Húc đâu cảm thấy Minh Châu phòng ở quá đắt, không phải trung tâm thành phố cũng là động một chút thì là 5-6 vạn nhất mét vuông, mua phòng về sau hai người hiện tại sinh hoạt tiêu chuẩn khẳng định hạ xuống một mảng lớn tử, ấm áp liền một câu nói kia điểm Quan Tư Nhã lửa giận. Trực tiếp cỡ trách Ôn Húc nhanh hai cái giờ, mà Ôn Húc toàn bộ quá trình cơ hồ không có mấy câu, làm cái đàng hoàng lắng nghe người, thỉnh thoảng nhìn xem bạn gái khô miệng còn cho đưa lên nước. Ai biết cái này khiến Quan Tư Nhã khí sinh lớn, trực tiếp đóng sập cửa mà ra, mang theo mình cái dương đem đến nàng công ty ký túc xá đi, liên tiếp ý gì ngay một điện thoại cũng không có tiếp Ôn Húc. cùng bạn gái báo cáo chuẩn bị xong, Ôn Húc liền đàng hoàng chờ lấy trước mặt xe động, một chút cũng không nóng lòng, một bên chờ còn vừa đi theo quảng bá bên trong bài hát đánh nhịp hừ hừ, mà lúc này đây bên cạnh có lái xe liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống như hùng hùng hổ hổ bắt đầu oán trách. Đợi gần một khắc xe, xe mới chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động, chờ lấy đến Nghiêm Đông lầu dưới thời điểm cách hắn gọi điện thoại thực đã quá khứ 2 giờ. Như thế chán. Nghiêm Đông hành lý cũng không nhiều, đều là già dọn nhà, một lớn một nhỏ hai cái dương so với bình thường cô nương đi du lịch thời điểm mang cái dương đều ít, chờ lấy xe một dựa đi tới, kéo ra trượt môn, đem cái dương hướng trên xe vừa để xuống, liền chui vào trong xe. Ôn Húc nói, cái giờ này mà không chắn mới là kỳ quái đâu, vừa chuẩn bị chuyển đi nơi nào. Đem đến Hiền Vương phụ cận, cách hắn liền mấy cái quảng trường, bên kia tiền thuê nhà ít một chút Nghiêm Đông cười đem địa chỉ nói một lần. Hiền Vương không phải đường đi cũng không phải cư xá, mà là cái ngoại hiệu, là hai người túc xá một tên khác, đại danh cứ gọi là Triệu Đức Phương, cùng Tống Triều trong truyền thuyết tám Hiền Vương Triệu Đức Phương một cái tên, cho nên mới có như thế một cái ngoại hiệu, nguyên bản là Minh Châu người, bạn gái cũng là bạn học cùng lớp, vừa tốt nghiệp ngay tại phụ mẫu giúp đỡ phía dưới mua phòng kết hôn. Phòng ở là có, nhưng là hai người tiền lương còn cái phòng vay liền không sai biệt lắm, vì sinh hoạt hai người liền tại hạ ban thời điểm làm lên chợ đêm bảy. Ngươi nếu là trong tay không góp gấp nói một tiếng, đừng như thế một mực chịu đựng, ta nói cho ngươi muôn vàn khó khăn, khỏe mạnh lớn nhất, khác đều không phải sự tình. Ôn Húc nói một câu về sau móc ra điện thoại bắt đầu thiết lập mục đích hướng dẫn. Biết, chờ ta đói nhất định cho ngươi vay tiền cơ hội, hiện tại nhanh lên một chút đi thôi, bên kia chủ thuê nhà cũng chờ ta thật lâu rồi. Nghiêm Đông lập tức thúc Ôn Húc xuất phát. Cái giờ này mà xe dễ đi một chút, lại tốn không sai biệt lắm một giờ, Ôn Húc đem Nghiêm Đông đưa đến mới chỗ ở. Sau đó ký hợp đồng mới đem hai cái dương ném vào. Nghiêm Đông cũng không thu thập, đem cái dương ném vào phủi tay nói, tốt. Nơi này, Ôn Húc còn muốn nói điều gì, bất quá bị ngày đông giá rét đẩy ra, Nghiêm Đông ở phòng ở Ôn Húc vừa lúc tốt nghiệp cũng ở qua, liền là loại kia mười mấy cái bình phương cách xuất 7-8 gian cái chủng loại kia, gian phòng cùng gian phòng chỉ ở giữa chỉ để lại một người qua đường đi, gian phòng bên trong nhiều nhất chỉ có thể buông xuống một cái giường một người ngủ còn có một cái giường đầu tủ dáng vẻ. Ta chính là ngủ một giấc nha, cái nào có nhiều như vậy. Yêu cầu Nghiêm Đông đem Ôn Húc đẩy ra, sau đó cười khóa cửa lại, một bên đem Ôn Húc đẩy ra phía ngoài vừa nói, đi, hôm nay ngươi giúp ta dọn nhà, ta mời ngươi ăn cơm đi, chúng ta nước phủ xa không rơi ruộng người ngoài liền đi Hiền Vương ra bày. Ngươi mang tiền A, miệng há ra liền là Hiền Vương ra sạp hàng. Ôn Húc cười hỏi. Đúng rồi, ngươi không nói chuyện này ta còn đem quên đi. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, Nghiêm Đông đưa di động móc ra bắt đầu cho Triệu Đức Phương gọi điện thoại. Điện thoại một trận, ngày đông ra rét bên này ừ á á vài câu liền cúp điện thoại, đi, Tôn An An không tại, buổi tối hôm nay nói là tối nay mà trở về, Hiền Vương để chúng ta không có việc gì đi qua hỗ trợ, cái kia bên cạnh khách. Nghe lời này, hai người lên xe liền hướng Triệu Đức Phương bày quầy hàng tiểu nhai đạo đi. Nghiêm Đông cùng Ôn Húc hai người một tuần lễ ít nhất phải đi Triệu Đức Phương nơi đó ăn được một hai bỗng nhiên, một bên là vì ăn uống miễn phí, một bên cũng là vì hảo hữu gặp nhau. Triệu Đức Phương đối với hai người ăn uống chuột là không có ý kiến đến gì, nhưng là lao bà của hắn Tôn An An mỗi lần muốn ôm đoán phàn nàn, cũng may hai người ra mặt dày, cũng lơ đễnh, tả đoán xong lần này lần sau như thường đến. Đương nhiên nếu như Tôn An An không có ở đây, hai người lẫn vào đồ ăn cũng nên tốt một chút, còn không cần đưa tiền, Tôn An An tại, nghĩ không trả tiền đồ ăn tự nhiên là sẽ kém một chút, rau xào có thể có nhưng là lớn món ngon cái gì liền hoàn toàn đừng nghĩ thấy được. Tuy nói thỉnh thoảng muốn nhìn Tôn An An sắc mặt, nhưng là hai người nhất trí cho rằng tiểu Tôn đồng học vẫn là cái tốt nàng dâu, Triệu Đức Phương nhặt được bảo. Hiện tại nữ hải chịu như thế kiếm tiền, thật không nhiều lắm, tại hai người xem ra nhà ở sinh hoạt nữ nhân hiện tại giống Tôn An An dạng này. Cách gần, cũng chính là 10 phút đồng hồ đường xe, xe trực tiếp ngừng đến bên lề đường hai người liền xuống xe. Thấy được Ôn Húc cùng ngày đông giá rét, Triệu Đức Phương bên này trực tiếp dùng ô tô đầu vai khăn mặt lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đại húc, ngươi lau bản, đông tử ngươi mang thức ăn lên. Chờ hết bận các ngươi làm cái thịt dê cái nổi. Hiện tại chính là thượng nhân thời điểm, Triệu Đức Phương nơi này chính là một ngày chia làm ba người cũng không đủ dùng a. Nhìn thấy hai người tới lập tức liền là ưa thích đầu lông mày. Ôn Húc không thích lau bàn tử, cảm thấy công việc này không bằng rửa chén đĩa tốt, cùng cơm thừa đồ ăn thừa liên hệ, thế là phàn nàn nói, vì cái gì lại là ta lau bàn tử. Tiểu tử ngươi mỗi lần đều lên sai đồ ăn, làm ta mỗi lần đều cho người ta đưa rượu xin lỗi, lại để cho ngươi cho người ta mang thức ăn lên. Kia ta thẳng thắn cũng đừng ra quầy, bận rộn một đêm toi công bận rộn. Triệu Đức Phương nói, nhanh, đều làm cho ta. Nghe được Triệu Đức Phương tiểu nói này, Ôn Húc đành phải cầm lên khăn lau bắt đầu thu thập lại cái bàn, Nghiêm Đông thì là vui vẻ làm lên chạy đường việc. Một cứ duy trì như vậy là được sắp đến một giờ, đồ ăn đều lên không sai biệt lắm, trong quán khách nhân cũng đều bên trên đầy đường đường, ba người lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Đại Húc, ngươi cùng Quan Tư Nhã tại sao lại nháo đằng Triệu Đức Phương ngồi mình đại hào móc treo trong quần jean lấy ra một gói thuốc lá, cho ngày đông giá rét ném đi một viên, sau đó mình đốt về sau hít một hơi hỏi. Còn không phải nhà sự tình Ôn Húc không hút thuốc lá, nhìn thấy hai người cán thuốc phiện thương thôn Vân Thổ Vụ, thoáng cách hai người hơi xa một chút, mà lại phòng ngừa hai tay khói còn chiếm trước đầu gió. Phòng ở nên mua còn phải mua. Ôn Húc nói, khá lắm, trung tâm thành phố hơn 10 vạn một mét vuông, liền xem như xa xôi cũng phải 4, 5 vạn, có số tiền này thuê cái phòng ở ở tốt bao nhiêu, chờ lấy giả về sau có thể mang theo tiền về nhà dưỡng lao. Ôn Húc một luôn nhớ mãi không quên hồi hương nhàn nhã sinh hoạt, nếu như không phải Quan Tư Nhã nhất định phải lưu ở Minh Châu, dựa vào hắn tính tình của mình đã sớm điên trở về, chỗ đó sẽ còn lưu tại đại đô thị đương hình người sương mù mai người làm vệ sinh a. Ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là ngươi đến suy tính một chút người ta nữ hải à, cái gì cũng không có người ta gả cho ngươi làm gì à, thật cùng ngươi dốc sức làm sự nghiệp à, hiện tại đâu còn có dạng này nữ hải. Ngày Nghiêm Đông phản bác nói. Tại sao không có, Tôn An An không phải liền là. Triệu Đức Phương cười nói, vậy ta là ca môn vận khí ta tốt, nhưng là ngươi đừng quên ca cũng có hơn 60 mét vuông, tuy nói nhỏ một chút, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận dù sao cũng là cái nhà à. Làm gì nhất định phải đem mình dày vò mệt mỏi như vậy. Ôn Húc có chút nghĩ không quá rõ ràng. Ông chủ, tính tiền. Đến rồi. Triệu Đức Phương đem tàn thuốc trong tay bóp diệt, hướng về kia bàn khách nhân đi tới, vừa đi vừa đối ấm áp nói, An An buổi tối hôm nay cùng Quan Tư Nhã cùng một chỗ, giúp ngươi khuyên nhủ đi, ngươi cũng thật sự là quá không đem người ta để ở trong lòng, ngươi nhìn liền Quan Tư Nhã kia nhỏ bộ dáng, không biết bên ngoài nhiều ít nam người chảy nước miếng như đâu. Ta làm sao không để trong lòng à? Mỗi lần cãi nhau mặc kệ đúng sai đều là ta nhận lầm tốt á. Ôn Húc bất mãn lẩm bẩm một câu. Chương 2, mộ tổ bước lên khói xanh. Nghiêm Đông cùng Ôn Húc hai người ở Triệu Đức Phương sạp trên hỗ trợ, tới gần rạng sáng, Tôn An An lúc này mới trở về thời điểm tất cả mọi người đều thực đã bắt đầu triệt quán nhi. Thế nào? Nhìn đến nhà mình tức phụ đã trở lại, Triệu Đức Phương lập tức há mồm hỏi. Tôn An An nhìn đến Ôn Húc cũng ở, xấu hổ cười cười, không có gì, Quan Tư Nhã còn ở nổi nóng. Bọn họ sự tình vẫn là nhân gia chính mình giải quyết đi, chúng ta triệt quán nhi về nhà. Nghe được Tôn An An nói như vậy, Ôn Húc cho rằng Quan Tư Nhã bên kia còn ở giận mình đâu, vì thế cười nói, lần này phá lịch sử ghi lại, sinh khí vượt qua năm ngày, tốt à, ngày mai ta đi dỗ dành đi. Được rồi, các ngươi đều trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai tất cả mọi người đều muốn đi làm. Triệu Đức Phương thấy được thê tử sắc mặt, lấy chính mình đối thê tử hiểu biết, trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Cảm thấy chuyện này cũng không giống Ôn Húc tưởng đơn giản như vậy. Ôn Húc bên này không có tưởng nhiều như vậy, không thể không nói thứ này nói thật dễ nghe điểm nhi là tùy tiện, nói không dễ nghe một chút chính là rất nhiều chuyện không trải qua đại não, không muốn đi suy xét quá mức phức tạp sự tình. Không phải hắn đầu óc không đủ dùng, nếu là thật không đủ dùng hắn cũng khảo không tới nhiều như vậy chứng. Ôn Húc chỉ là đơn thuần không nghĩ quá lo lắng nhiều sinh hoạt việc vặt, tưởng đem chính mình sinh hoạt sống đơn giản một chút hoặc là nói vân đạm phong khinh một ít. Lên xe tử. Đem Nghiêm Đông mang về đến hắn tiểu hoa nơi tiểu khu cửa, chính mình vui sướng mở ra chính mình phá năm lăng hướng trong nhà buôn. 40 phút sau, năm lăng ly đại đạo vào tiểu khu ngõ nhỏ, Ôn Húc liền đem tốc độ xe cấp hàng xuống dưới. Hôm nay này đèn đường làm sao vậy? Ôn Húc một bên mở ra liền một bên đoán giận ven đường đèn đường hỏng rồi, thông thường nơi này đèn đường không hiện sáng về không hiện sáng, có vẫn phải có, hôm nay đến hảo trực tiếp không sáng, đến dựa vào trên bầu trời ánh trăng lên đường. Cũng may hôm nay không có sương mù còn có thể xem đến ánh trăng. Huynh đệ, huynh đệ. Đang lúc Ôn Húc oán giận đèn đường thời điểm, đột nhiên nghe được có người gõ chính mình cửa sổ xe, vừa chuyển đầu nhìn đến một cái trên người bọc một kiện lão quân áo khoác hán tử đang theo chính mình xe vỗ cửa sổ pha lê. Ca một chân phanh lại, ấn xuống xe cửa sổ, Ôn Húc đối với người này hỏi, chuyện gì? Huynh đệ, ngọc bài muốn hay không? Bên kia công trường mới vừa đào ra, ngài xem mặt trên còn treo thổ đâu. Bọc quần áo khoác chính là trung niên hán tử, nhìn đến Ôn Húc giáng xuống cửa sổ xe liền đem thân thể thẳng lên, trong tay cầm một khối ngọc bài triển lãm cho ấm áp. Ôn Húc vừa thấy vị này trong tay cái gọi là ngọc bài, nói là cục đá phòng trường tin người còn nhiều một chút, hơn nữa dùng mánh khóe bịp người vẫn là như vậy lạn lao chiêu, chính mình tốt nghiệp đại học khi liền có người ở trên phố chơi cái này, ta nói huynh đệ, cái giờ này mà ra tìm việc, ngài đây cũng quá chăm chỉ á. Đang lúc Ôn Húc nghĩ trêu chọc vị này lừa đảo đâu. Không cẩn thận tay phải cửa xe bị kéo ra, một người nhanh chóng nắm tay duỗi vào, sờ lên Ôn Húc đặt ở xe phụ xe trên ghế ngồi bao, sau đó phi tốc lấy ra tiền bên trong bao, đem trong ví tiền tiền mặt tất cả đều móc ra, cuối cùng đem tiền bao, bao cái gì lại ném vào trong xe mang tới cửa xe. Đừng nhìn viết thật nhiều, kỳ thật những này chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, đưa tay cầm bao lấy tiền người cơ hồ là lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tư thế lấy tiền rời đi. Cho, tính ngươi cho ngọc tiền. Quân áo khoác 1.000 đồng bạn của mình đắc thủ, lập tức cầm trong tay thạch bài hướng Ôn Húc trên tay vỗ, nhanh chân liền hướng xe sau chạy. Ôn Húc trong cả quá trình đầu óc đều ở vào đứng máy trạng thái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đoạt tiền như thế nhanh chóng. Trong điện quang hỏa thạch từ trong bọc móc túi tiền, từ trong ví tiền móc tiền giấy, quả thực có thể nói là một mạch mà thành, bực này công lực mình đạt hóa cảnh. Trong đầu như thế suy nghĩ chờ kịp phản ứng, lập tức kéo cửa xe ra nhảy xuống xe hướng về hai người đổi tới, muốn biết trong bao tiền của mình nhưng là có hơn 3.000 khối tiền đâu, hơn 3.000 khối mua cái tảng đá, Ôn Húc nếu là không truy đó mới là quái sự đâu. Đáng tiếc là chờ Ôn Húc truy xuống xe, hai tên lừa gạt đã chạy ra nhanh mấy chục mét bên ngoài chui vào trong ngõ nhỏ. Chờ lấy Ôn Húc lại chạy đến cửa ngõ thời điểm, phát hiện thực đã không thấy hai người tung tích. Mẹ nó, Ôn Húc một bên lắc đầu vừa đi về tới mình năm lăng bên cạnh. Về tới trên xe mở ra trong xe đèn kiểm tra một chút ví tiền của mình, nhìn thấy bên trong chỉ cần 100 nguyên tiền lớn tử một trường cũng không còn, chỉ còn lại có một chút màu xanh nâu tiền con non, thế là thở dài khép lại túi tiền, tiếp tục lái xe về nhà. Về tới chỗ ở, Ôn Húc liền đem mình hơn 3.000 khối tiền mua về ngọc bài cầm trên tay đem chơi một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, Ôn Húc đã cảm thấy cẩu thả. Mà lại cẩu thả tương đương lợi hại, chất liệu là xám xịt nhan sắc, ở giữa còn có tốt cùng một chỗ kẹp lấy một loại để cho người ta buồn nôn phân màu vàng. Về phần chạm trổ vậy thì càng đừng nói nữa, nếu như thứ này còn có chạm trổ, toàn bộ ngọc bài phía trên là một đám mây đầu văn, đám mây văn trung tâm có một cái dùng để xỏ dây lỗ, ngọc bài trung tâm là cái ba chân đỉnh, lại có chút mà giống như là đan lô, dù sao không sai biệt lắm liền là như thế cái đồ chơi. Cái này nát đồ chơi 3.000 khối. Ôn Húc tự rêu nói. Đang muốn đem thứ này vứt vào giỏ rác, Ôn Húc nhưng cảm thấy tại mình trên bàn đèn LED chiếu xuống thứ này phía trên giống như có cái đồ án, thế là cầm lên đem thạch bài nhắm ngay ánh đèn, nhìn trong chốc lát cảm thấy có chút mơ hồ, liền đưa tay chấm hơi có chút nước bọt đi lau thạch bài đường vân, như thế bay sượt lại ngạc nhiên phát hiện thạch bài bên trên đường vân càng lau càng sáng, chấm 5-6 lần nước bọt sau, thạch bài bên trên bị Ôn Húc cọ sát ra một cái hoàn chỉnh hồi hương phòng. Cảnh. Toàn bộ thạch bài cũng hiện ra hoàn toàn xanh ngọc, như là mỡ dê thông thấu ôn nhuận. Một tràng mang theo không sai biệt lắm cao cỡ nửa người hàng rào tiểu viện, hàng rào bên trên đứng đấy một con gà trống lớn, mà trong viện còn có một đám túi đầu ăn uống mang theo con gà mái, viện tử một bên chở mấy khỏa cây ăn quả, tay phải là một vũng hồ nước, trong hồ nước một đầu thật to cá chép chính nhảy ra mặt nước, sau phòng vườn rau lộ ra mơ hồ một góc, nông thôn nhỏ cảnh bốn phía tất cả đều là cao lớn rừng cây, đem toàn bộ nhỏ cảnh khép tại ở giữa. Như là thế ngoại đảo nguyên, tốt một phái khiến cho người tâm thần thanh thản điền nguyên phong quang. Nguyên bản tính tình cũng có chút điềm nhiên, Ôn Húc vừa nhìn thấy dạng này phong quang, trong lòng lập tức tựa như là mọc cỏ, ngơ ngác nhìn qua thạch bài con mắt đều không nháy. Theo Ôn Húc ánh mắt nhìn chăm chú lên thạch bài, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng tại thạch bài bên trên tiếp tục vuốt ve, thạch bài bên trên cảnh sắc tựa hồ càng thêm tươi sống một chút. Ôn Húc nhìn qua càng ngày càng chân thực thạch bài cảnh tượng, không khỏi trong lòng hướng tới nói một mình nói. Ta nếu có thể ngốc ở nơi như thế này nhìn một chút liền tốt. Theo ý nghĩ này, đột nhiên Ôn Húc cảm giác đến trước mắt của mình đột nhiên tối sầm sáng lên, lại một lần nữa thấy rõ ràng đồ vật thời điểm, lập tức Ôn Húc liền như là bị người làm định thân thuật đồng dạng, con mắt trợn như cái chuông đồng, trong mồm đều có thể nhét hạ cả một cái thật to trứng gà. 3. Ôn Húc đưa tay quạt mình một cái bạt hai. Ôi! Đau! Tuy nói biện pháp có chút tục, nhưng là Ôn Húc biết đây không phải nằm ngộng. Mình bây giờ con mắt nhìn thấy liền là thạch bài bên trên cảnh tượng, nhà tranh, hàng rào, hồ nước đại thụ một cái đều không ít, liền như vậy nên ngang hiện ra ở trước mặt mình, chỉ bất quá khác biệt chính là mình trước mắt những vật này đều giống như bị bao khỏa tại một tầng thủy tinh bên trong, nếu là cảm thấy rét lạnh thấu xương, Ôn Húc liền sẽ dùng khối băng để hình dung hiện tại mình nhìn thấy cảnh tượng. Đi tới hàng rào bên ngoài, vốn là muốn đẩy cửa bất quá nhìn xem bộ dạng này dứt khoát trực tiếp từ hàng rào bên trên bò qua. Tiến vào trong viện thời điểm nhìn thấy một cái cao một thước tiểu đỉnh có ba chân bày ở viện tử chính giữa, đỉnh hạ nền móng là một cái hình như nở rộ hoa sen ao cạn. Toàn bộ đỉnh nhan sắc có ánh sáng long lanh, thoạt nhìn như là nguyên một khối bạch mây đồng dạng ngọc thạch điêu khắc ra. Nơi này liền cái đồ chơi này không có bị thủy tinh bao vây lấy, Ôn Húc tự nhiên là đưa tay một bên sờ một bên nhìn, không bao lâu liền phát hiện đỉnh cái nắp là sống, vừa dùng lực liền đem nắp đỉnh cho nâng lên, đưa đầu nhìn phát hiện trong đỉnh là trống không. Ngoại trừ trên nội bích áp dụng phù điêu thủ pháp khắc một đen một trắng hai đầu sống sờ sờ tiểu long, còn có ngọn nguồn đen trắng bắt quái đồ, liền chút nước đều không có. Khi Ôn Húc đang muốn khép lại cái nắp thời điểm, nhìn thấy trên vách hai đầu miệng rồng bên trong đột nhiên phun ra nước đến, Hắc Long nôn chính là bạch như sữa bò thủy tiễn, chính giữa bát quái màu đen mắt cá, mà bạch long miệng bên trong phun ra màu đen thủy tiễn giống như là mực nước trực phun hướng màu trắng bát quái mắt cá, một đen một trắng hai cỗ thủy tiễn đang rơi xuống bát quái đồ bên trên thời điểm một dung hợp liền trở nên thanh liệt, đồng thời bắt đầu hướng về miệng đỉnh khắp tới. Mà lại trong đỉnh cũng bắt đầu khói mù lượn lờ. Đương trong đỉnh nước sắp tràn ra, Ôn Húc theo bản năng buông lỏng trong tay cái nắp, lui hai bước nhìn qua trong đỉnh thanh thanh suối lưu từ nắp đỉnh bên trên ngồi xổm ba cái thiểm trong miệng tốt ra, xuyến khắp cả thân đỉnh rơi ở phía dưới hồ sen bên trong. Ngơ ngác một mực nhìn qua ao sen nước đổ đầy, lập tức trong ao sen giống như là dâng lên một đạo thất thải hào quang lấy ao sen làm trung tâm hướng theo bốn phương tám hướng như là gợn sóng đăng ra, theo quang mang tản ra. Nguyên bản gắn vào tất cả mọi thứ bên trên thủy tinh tựa như là gặp mặt trời sương mai biến mất hầu như không còn, một nháy mắt Ôn Húc bốn phía bắt đầu sống. Ở. Đứng tại hàng rào bên trên gà trống lớn vang dội tiếng thứ nhất âm thanh. Bê. 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 Theo sát hàng rào bên ngoài dê cũng phát ra bê bê tiếng kêu. Ở xoẹt. Ở xoẹt. Là heo phát ra tiếng hừ hừ. Khanh khách cục. Khanh khách cục. Đây là vừa đẻ trứng gà mái phát ra báo tin vui âm thanh. Còn có trên cây ve kêu trùng gọi, những âm thanh này hỗn hợp lại cùng nhau, để Ôn Húc nhớ tới khi còn bé cố hương, tâm đều đi theo say, nhắm mắt lại giang hai cánh tay ra cứ như vậy dùng lỗ tai lắng nghe bốn phía động tĩnh, cảm thấy mình toàn bộ thể xác tinh thần đều đi theo nhanh nhẹn hơn. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Ôn Húc vừa mở ra mắt liền quyết định bốn phía đi một chút nhìn một chút, đi vài bước liền đứng ở nhà tranh cổng. Ngẩng đầu nhìn đến nhà tranh biển bên trên viết đạo tâm cư ba chữ, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn phát hiện bên trong rất đơn giản, một cái bàn, một tủ sách, gian phòng tay trái bên tường dựa vào một cái giường La Hán, bên tay trái dựa vào một cái bác cổ đỡ, phía trên đặt vào một chút đóng sách thành cổ thư kiểu dáng sách. Trừ cái đó ra còn có cổng bên tường bên trên dựa vào một trương mũ rộng vành, mấy món thô áo cùng một cái rất kiểu cũ quốc, còn có liền là một cái túi nhỏ lương thực cái gì. Chính đối cổng treo một bức họa. Phía trên vẽ lấy một cái dâu bạc trắng đồng bệnh tiên phong đạo cốt tay cầm phất trần lão đạo, vẽ góc trên bên phải còn viết hai câu nói, trước hãm phàm trần kiếm phù hoa, nay vứt bỏ quân vương loại đạo tâm. Phía dưới chú thích đến xem bởi vì cái phòng này chủ nhân danh hào là đạo tâm cư chủ nhân, chỉ là hiện tại cũng không biết gia hỏa này chạy đi đâu, Ôn Húc suy nghĩ một chút cảm thấy con hàng này chạy tốt, nếu là không chạy mình làm sao có thể có kỳ ngộ như vậy. Lại nói mình đây cũng là cưu điểm tức tổ, chủ nhân không đi mình cũng không vứt được chuyện tốt bực này a. Trong phòng dạo qua một vòng, mỗi dạng đồ vật đều sờ lên, mở ra cái này mới đi ra khỏi phòng, tiến vào hậu viện vườn rau thật đơn giản, đều là chút thông thường đồ ăn, cũng không nhiều liền mấy loại, dưa leo, cà chua, rau xanh, quả ớt, dây mướp loại hình, còn lâu mới có được bên ngoài chợ bán thức ăn phong phú, ngoại trừ đồ ăn bên ngoài còn có hai loại dưa, dưa hấu cùng bí đao, trừ cái đó ra còn có một khung tử nho. Đây chính là vườn rau xanh bên trong chỗ có. Đây cũng quá thiếu một chút. Ngay cả cái súp lơ đều không có Ôn Húc thích nhất chính là súp lơ, càng tốt làm nổi súp lơ, mỗi lần ra ngoài ăn cơm nhất định sẽ điểm đồ vật, một bên ảo não một bên tiện tay hái được một cái dưa leo, đưa tay lau một chút phía trên âm, bóp rơi mất đầu lĩnh bên trên khô hoa liền hướng miệng bên trong đưa. Dưa còn không có đưa đến miệng bên trong đâu, liền phát hiện cách mình lấy xuống dưa không xa dưa dây leo bên trên một đóa hoa cốt đóa sung ra, lấy một loại nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ lớn lên nở hoa kết trái. Không đến 5 giây bên trong lại một đầu thủy nộn non dưa leo dài đi ra. Ta dựa vào, tôi bảo buồn nha. Ôn Húc lập tức liền vui vẻ. Thử xong dưa leo lại hái lên cà chua, đem tất cả vườn rau bên trong đồ vật đều thử một lần. Ôn Húc xác định lao Ôn ra mộ tổ bước lên khói xanh, mình được cái thiên địa chí bảo. Chương 3, thân thua thiệt lao tử vận khí phá trần. Hiện tại Ôn Húc đã đem mình ném đi 3.000 khối tiền sự tình quên đến sau đầu, liền xem như nhớ tới hiện tại đối quân áo khoác cùng hắn đồng bọn cũng phải mang ơn. Hận không thể lại cho hai người này 3.000 khối, cảm tạ bọn hắn đem đồ tốt như vậy đưa cho mình. Đổi qua hồ nước, nhìn đến bên trong cá, tôm, ba ba, con trai không thiếu một cái, mà lại cái so với cái màu mỡ, Ôn Húc nước bọt đều nhanh chảy ra. Khỏi cần phải nói liền biết nước này đường liền đủ Ôn Húc đẹp hơn rất lâu, bên ngoài bây giờ chỗ đó còn có thể nhìn thấy như thế thanh tịnh hồ nước, có thể gặp cái không bốc mùi liền đã là khó được, như hồ nước này thanh liệt thấy đáy, một chút liền nhìn xuyên như vậy. Đứng tại hồ nước bên cạnh phát trong chốc lát thèm, lấy lại tinh thần Ôn Húc bắt đầu kiểm kê tài sản, heo, dê, gà, nga cái gì mỗi một loại đều có 30-50 con, duy nhất để Ôn Húc bất mãn chính là trong này không có trâu. Ta thích ăn thịt bò. Ôn Húc nhìn qua đứng tại hàng rào trên tường gà trống lớn lẩm bẩm nói, gà trống lớn cũng không phải là rất lớn, cùng bình thường nuôi trong nhà gà trống lớn không có gì khác biệt, bất quá trên người lông lại rất xinh đẹp, trên người lông là kim sắc hiện ra điểm đỏ điểm, cái đuôi là ngũ thải, hết sức xinh đẹp hơn nữa còn dài, đều nhanh kéo tới trên mặt đất, cái này khiến Ôn Húc nhớ tới mình khi còn bé chuyện thích làm nhất, đó chính là phát gà trống lông đuôi cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ. Làm quả cầu. Mang theo không có trâu nỗi tiếc nuối này, Ôn Húc lại nhìn một chút ruộng, ruộng liền rất đơn giản, một khối lúa nước một khối lúa mạch, đều đã đến bội thu thời điểm, đông lúa cùng mạch tuệ đều là chữ nặng. Ruộng qua đi là nhìn rừng, phổ thông cái gì liễu, dương, phong cái gì Ôn Húc tự nhiên là nhận biết, nhưng là những này cây cũng không nhiều, nhiều nhất là một loại toàn thân đỏ sẫm cây cối, Ôn Húc căn bản không biết là cái gì cây, thân cây hiện ra đỏ thẫm, vỏ cây bên trên đỏ bên trong còn mang theo lấm ta lấm tấm kim sắc điểm nhỏ điểm. Mỗi một gốc đều muốn 2-3 người ôm hết, thân cây lại thẳng lại cao, không sai biệt lắm muốn cao mấy chục mét, mà lại chỉ có tại trên tán cây mới có lá cây màu vàng óng, cơ hồ không có cái gì chặt cây, thân cây chủi lủi 10 phần quỷ dị, thân cây xẹo kết đều không nhìn thấy một cái, nghe thân cây còn có một chút nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dạo qua một vòng, Ôn Húc đối với nơi này đã có một cái nhỏ giải, ngồi xuống trong viện nghĩ mình đến tột cùng con đường sau đó làm như thế nào đi, nghĩ một hồi cũng không có cái gì đầu mối. Trong đầu hoàn toàn liền bị đạt được thứ này hưng phấn sức lực cho tràn đầy, căn bản nghĩ không ra cái gì về sau à, về sau cái gì, ngồi tại ao sen xuôi theo bên trên Ôn Húc chỉ có thể làm một việc, liền là ôm đầu cười ngây ngô. Cũng không biết ngây ngô vui vẻ bao lâu, lấy lại tinh thần Ôn Húc cảm thấy mình mặt đều có chút cười nhanh căng gân, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, mình làm như thế nào ra ngoài đâu. Trong đầu ý nghĩ này mới vừa dậy, Ôn Húc liền phát hiện mình lại đứng tại mình mướn gian phòng bên trong. Không khỏi ha ha sở cái đầu tiếp tục cười ngây ngô, vui thanh âm còn không nhỏ. Đông, đông, đông. Vừa ra Ôn Húc liền nghe ra đến bên ngoài có người gõ mình môn, lập tức trương miệng hỏi, muộn như vậy, ai vậy? Người ngoài cửa hô, nguyên lai ngươi đang ở nhà à, cái gì muộn như vậy, mặt trời đều soi sáng cái mông, hiện tại 7:40, ngươi hôm nay không đi làm à. Cùng là khách trọ, thuê lại phòng ngủ chính là một đôi tiểu phu thê, nam họ Lưu, nữ họ Trương, cụ thể danh tự không biết. Nhưng là Ôn Húc bình thường đều xưng là Lưu ca cùng Trương tỷ. Người ta vợ chồng trẻ đang chuẩn bị cơm nước xong xuôi đi làm đâu, nghe được Ôn Húc tại gian phòng của mình bên trong cười ngây ngô lớn tiếng như vậy, nguyên bản 7 giờ đồng hồ liền nên đi người bây giờ còn đang trong nhà, thế là gõ cửa hảo tâm nhắc nhở Ôn Húc nên đi làm. Ôn Húc nghe xong hiện tại cũng 7:40, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện không biết lúc nào trời bên ngoài thực đã sáng rõ, một vòng mặt trời mới mọc đem bên ngoài vẩy lên một tầng kim quang. Mình thế mà ngồi tại hàng rào trong nội viện cười ngây ngô mấy giờ, Ôn Húc vội vàng thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi làm. Cảm ơn, Lưu ca ra ngoài phòng, Ôn Húc đối ngồi trong phòng khách đang lúc ăn cơm tối cặp vợ chồng nói tiếng cảm ơn, sau đó vội vàng ra đại môn thẳng đến lầu dưới năm lăng mà tới. Cái gọi là phúc vô song trí, hoa bất đan hành, Ôn Húc tiểu ngũ lăng gặp gỡ lớn kẹt xe, chờ lấy Ôn Húc đến công ty thời điểm, thực đã là sắp 10 giờ. Tiến cửa ban công, liền thấy mình nữ đồ đệ Triệu Hiểu Nguyệt chính đối với mình nháy mắt. Triệu Hiểu Nguyệt là năm nay vừa mới tiến tới nữ sinh viên, học liền là cơ cấu cái này một khối, công ty phân phối để cho mình mang mang, tiểu cô nương làm người rất tốt học, mà lại đối với Ôn Húc cũng rất tôn kính, Ôn Húc dạy cũng coi là dụng tâm, cho nên quan hệ giữa hai người rất không tệ. Ôn Húc quay đầu nhìn lại, Ngụy Viễn Sơn đang ngồi ở bàn làm việc của mình bên trên, cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Lão đại! Hôm nay kẹt xe Ôn Húc cười cười đi tới bàn làm việc của mình bên cạnh, buông xuống bọc nhỏ. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Tề tổng bên kia cũng chờ ngươi khối nửa giờ. Ngụy Viễn Sơn nói. Ôn Húc nghe nhẹ gật đầu, đem bọc của mình bỏ vào trên bàn công tác, sau đó hỏi, Tề tổng tìm ta có chuyện gì à? Chờ ngươi đến, Tề tổng có cái sự tình muốn tuyên bố, hôm nay có cái đồng nghiệp mới tới, nghe nói từ Hoa Hàng móc ra, là Hoa Hàng trước kia cơ cấu sư đến chúng ta nơi này làm thủ tịch. Ngụy Viễn Sơn nói. Nghe lời này, Ôn Húc sửng sốt một chút thần, bởi vì công ty cơ cấu sư cái này một khối bên trong rất đại bộ phận đều là mình vẫn đang làm. Nghe nói công ty tìm một người như vậy tới, Ôn Húc cảm giác đầu tiên liền là công ty đoán chừng chịu không được mình 9 giờ tới 5 giờ về làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đang lúc Ôn Húc trong đầu nghĩ đến chuyện này đâu, cửa ban công mở, đủ luôn mang theo một cái đầu bên trên ghim bím tóc, thái dương còn cạo thanh quang, cái cằm còn giữ một thanh ma hồ tử, nhìn cùng công ty nghề phi thường không đáp. Theo Ôn Húc, hiện tại loại trang phục này không phải chơi nghệ thuật chính là cho người cạo đầu, đương nhiên rất nhiều cho người ta cạo đầu cũng cho là mình là làm nghệ thuật. Hiện tại nghệ thuật thực đã là ai đuổi kịp ai cũng có thể làm một chút đồ vật, cái gọi là toàn dân làm nghệ thuật thời đại, nhưng là một cái phần mềm công ty xuất hiện như thế một cái người như vậy vẫn là thật tươi. Tất cả mọi người đến, đem trong tay sự tình phóng nhất hạ, cái này là công ty mới tới cơ cấu sư, nguyên lai Hoa Hàng Trương Dĩ Hiên, hiện tại chuyên môn phụ trách các ngươi đoàn đội, cùng Ngụy quản lý cùng một chỗ phụ trách toàn bộ đoàn đội vận hành. Hiện tại chúng ta mời Trương Giám Đốc cho mọi người giảng một chút. Tề Tổng nói xong bắt đầu dẫn đầu vỗ tay lên tới. Mọi người tốt, ta đầu tiên giới thiệu một chút chính mình. Ma Hồ Tử bên này liền bắt đầu nói. Nói đồ vật đơn giản cũng chính là lão âm thanh nói chuyện bình thường mấy điểm, cái gì đoàn kết rồi loại hình, có thể nói là không có chút nào ý mới, dài dòng văn tự nói nhanh 10 phút đồng hồ, Ôn Húc cảm thấy nói nội dung hoàn toàn có lỗi với hắn mặc đồ này, quá để cho người ta buồn ngủ, cùng trong trường học hiệu trưởng nói chuyện giống như. Giới thiệu một trận về sau, Ma Hồ Tử liền chính thức bắt đầu làm việc, ấn lý thuyết con hàng này nên trước cùng Ôn Húc cấu kết một chút, dù sao hạng mục này đã làm hơn phân nửa, mà lại giai đoạn trước đều là Ôn Húc làm. Thế nhưng là vị này tựa như là căn bản không có ý nghĩ này, mắt thấy sắp đến tan tầm một chút, Ôn Húc cảm thấy có thể khi về nhà, con hàng này đột nhiên cứ như vậy giống như ưu linh xuất hiện. Keng. Trên tường chung đến 5 điểm 30 điểm. Ôn Húc nhấc lên bao chuẩn bị đi trở về, mà Ma Hồ Tử cũng tại cùng một thời khắc xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Ôn Húc, chương trình phía trên có một vài vấn đề, ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút, ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, hôm nay chúng ta có thể sẽ tăng ca đến khuya. Nghe được lời này, xoát một tiếng, vô số cái nhỏ mã nông dơ lên đầu, đồng loạt nhìn phía Ôn Húc. Ôn Húc nói thẳng, thật xin lỗi, 5 giờ rưỡi, ta tan việc. Vậy liền tăng ca. Ma Hồ Tử nhìn qua Ôn Húc rất kiên định nói. Không có thuyết pháp này, tiền lương của ta liền không bao gồm phải thêm ban đầu này. Ôn Húc nhìn qua Ma Hồ Tử con mắt. Ai nói? Trên hợp đồng cái nào một đầu viết ta nên tăng ca? Ôn Húc nói xong trực tiếp cầm bảo đảm chuẩn bị rời đi. Cũng không có viết ngươi không cần tăng ca đi. Ma Hồ Tử chặn Ôn Húc đường đi, một mặt lênh khốc. Ôn Húc minh bạch, vị này xem bộ dáng là chuẩn bị cầm mình khai đao lập uy, trong đầu một suy nghĩ liền hiểu, cái này Ma Hồ Tử dám làm như vậy nếu là không có công ty nội bộ cho phép cũng không có khả năng, dù nói mình nhận lời mời thời điểm liền nói tốt không thêm ban, nhưng là trong 2 năm qua khẳng định có người nhìn mình loại này tác phong không vừa mắt, khi đó công ty thiếu mình, hiện ở chỗ này phát triển, hạng mục cũng làm ra một chút thanh danh tới, tiền cũng đã kiếm được, có ít người. Đoán chừng liền nghĩ cầm mình khai đao. Tốn nhiều tiền chiêu người này tới chưa hẳn liền không có thu thập mình, thậm chí là đuổi đi chính mình ý tứ, bất quá điều dạy chính mình ý tứ lại là hết sức rõ ràng, giết mình cái này gà, giật mình một bang khỉ cũng là có thể được. Bất quá Ôn Húc không định ngượng bộ, bởi vì như vậy sau này mình liền phải giống cái này một văn phòng nhỏ mã nông nhóm đồng dạng mỗi ngày làm thêm giờ, nếu như muốn mỗi ngày tăng ca, Ôn Húc còn cần ở chỗ này làm. Ôn Húc nhìn chúng cái công ty này liền là không có gì quá lớn ước thúc, thích hợp bản thân loại này phóng đãng tính tình, nếu là biến thành mỗi ngày tăng ca, Ôn Húc cảm thấy không cần thiết lại làm tiếp. 8 giờ công việc chế, hôm nay ta làm đủ, hiện tại nên về nhà, Ôn Húc nói. Từ Huệ, chúng hắn 2.000 tiền lương. Ma Hồ Tử đối ngồi tại cửa ra vào trợ lý nói. Ôn Húc vừa cười vừa nói, chụp, dùng sức chụp. Lúc này Ngụy Viễn Sơn đi đến Ôn Húc trước mặt, đem Ôn Húc kéo sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ, Ôn Húc. Ngươi hôm nay liền thêm à, ngươi kia hợp đồng còn có 1 năm mới đến kỳ đâu, trong đó còn có một đầu trong vòng 2 năm không được nhậm chức tại đồng hành nghiệp công ty cạnh tranh bất chính điều khoản thác, cộng lại liền là 3 năm. Một khi Ngụy Viễn Sơn nhắc nhở, Ôn Húc mới nhớ tới, vì bộ phận nhân sự trước kia liền nhìn mình chằm chằm cái mông muốn tục hẹn, sau đó trả lại cho mình mở ra không sai tục hẹn đầu làm, sau đó tăng thêm 2 năm không thể vào đồng hành nghiệp công ty điều khoản, lúc đầu tưởng rằng nhìn chúng mình, nguyên lai mẹ nó chính là ở chỗ này chờ mình đâu. Đám này cháu trai, thật mẹ nó đủ tặc đủ lâm. Cho mình 5 vạn ký tên phí, nhưng lại cho mình đào cái hố, hoặc là tăng ca, hoặc là hợp đồng đến kỳ còn phải thất nghiệp 2 năm. Ôn Húc nghe ngẩng đầu nhìn Ma Hồ Tử, chỉ gặp trên mặt của hắn treo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ là ăn chắc mình, thế là Ôn Húc cũng cười. Quay đầu nhìn qua Ngụy Viễn Sơn giảng đạo, tạ ơn lão đại nhiều. Nói xong quay đầu nhìn qua Ma Hồ Tử nhìn chằm chằm hắn mặt, từng chữ ra bên ngoài nôn, lão, tử, không. Làm. Á. Nói xong vác lấy mình bọc nhỏ ngồi về tới chỗ ngồi của mình, lấy ra trên bàn công tác giấy, móc ra trong túi bút, xoát xoát viết. Ngẩng đầu viết lên đơn từ trước 3 chữ, phía dưới lý do rất ngưu bức viết lên, lão tử không muốn tăng ca, cho nên ông đây mặc kệ á. Sau đó tại ngọn nguồn bên trên ký vào tên của mình, viết lên ngày, sau đó gãy đôi một chút đưa đến Ma Hồ Tử trước mặt. Lần này Ma Hồ Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cầm Ôn Húc viết ngắn gọn đơn từ trước nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đừng quên, 3 năm không thể tiến vào đồng hành nghiệp công ty, ta nhìn ngươi ở Minh Châu làm sao sinh hoạt sướng suốt một hồi lâu, Ma Hồ Tử lúc này mới nhớ tới cầm hợp đồng điều khoản đến uy hiếp Ôn Húc. Ôn Húc cười nói, ai mẹ nó lại tiến người khác công ty đi làm cho người khác là cháu trai. Nếu như một ngày trước Ôn Húc cũng sẽ không nói lời này, ai mẹ nó để cho mình thực đã không phải một ngày trước nữa nha, 3 năm không tiến đồng hành nghiệp công ty, uy hiếp đến trước kia Ôn Húc, nhưng là uy hiếp không được hiện tại Ôn Húc à, có ngọc bài, ai mẹ nó còn vui lòng đi làm cho người khác. Lao thiên đều muốn để ngươi qua thư thái ngày tốt lành, ngươi còn đi cho người ta làm cháu trai, kia là sẽ bị trời phạt. Chương 4, liên tiếp chuyện xui xẻo. Ma Hồ Tử Nguyên vốn chuẩn bị sĩ diện giết gà, ai biết hiện tại xác thực phát hiện trước mắt vị này vốn không phải gà, cái này mẹ nó quả thực liền là cái đồ ngốc mặt trồn, chạm vào một chút trực tiếp liền cái hồi toàn đường sống đều không lưu, một ngụm cắn chết đều không bông, trực tiếp liền như vậy lập tức đem chính mình cấp ấn trong nước đi, quá mẹ nó đồ ngốc. Hiện tại tình huống này Ma Hồ Tử cũng không có chiêu, người ta đều từ chức còn lấy cái gì uy hiếp, cũng không thể cột Ôn Húc đi làm việc đi, chói người đây chính là phạm pháp. Vì công ty phạm pháp Ma Hồ Tử nhưng không có cao như thế nhân vật chính tinh thần, xem xét hai mắt về sau xám xịt xoay người rời đi. Ôn Húc bên này vốn chỉ muốn về nhà, hiện tại lại trở thành rời trước, cái này liền không thể vắt một cái bọc nhỏ liền trở về, buông xuống bao bắt đầu thu thập bàn làm việc đồ vật. Ngụy Viễn Sơn lúc này đi tới luôn miệng nói, này làm sao náo thành dạng này. Không có chuyện gì Ôn Húc đối với mình trước lão đại cười cười, Ngụy Viễn Sơn đối Ôn Húc thật không tệ, mà lại làm người cũng không tệ. Tuy nói công tác thời điểm nghiêm khắc hơi có chút, bất quá bình thường thỉnh thoảng sẽ xin mọi người ăn một bữa cơm hát cái ca gì đó, vẫn là thật biết ngưng tụ lòng người. Lật ra mình làm ghi chép hai cái sách nhỏ, phía trên ghi chép đều là mình công việc tổng kết ra một chút yếu điểm cùng chỗ khó, còn có mình sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, cảm thấy mình về sau đoán chừng cũng không dùng được thứ này, tại là hướng về phía Triệu Hiểu Nguyệt vây vây tay. Sư phó Triệu Hiểu Nguyệt nhìn thấy Ôn Húc bên này từ trước, hai con mắt đỏ rực, nữ hài tử mà luôn luôn cảm tính một chút. Những này cho ngươi, hảo hảo nhìn, thấy rõ liền có thể cầm một tháng 2 vạn. Ôn Húc cười đem hai cái vợ đập vào Triệu Hiểu Nguyệt trong tay. Sư phó, ngươi về sau không cần à nha? Không cần, sư phó về sau không định làm ít, chuẩn bị hưởng thụ sinh hoạt, đem mình tháng ngày qua tao. Sóng Ôn Húc mỉm cười một bên nói một bên nhanh chóng dọn dẹp đồ vật. Húc ca, chớ đi thôi. Húc ca, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a? Một bọn nhỏ ít nhóm lập tức mồm 5 miệng 10 ồn ào. Thế giới này rời ai cũng chiếu chuyển, các ngươi cố gắng làm đi Ôn Húc đi ý mình quyết. Ôn Húc đồ vật vốn là không có bao nhiêu, trên bàn công tác cũng là sạch sẽ tinh tương, thu thập cũng liền 2-3 phút đồng hồ sự tình, một cái nhỏ hộp giấy nhỏ bỏ đồ vật đều lộ ra có chút trống rỗng. Không đợi Ôn Húc ôm lấy hộp giấy nhỏ, Tề Tổng bên kia liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đối Ôn Húc nói, đây là có chuyện gì, nghe nói ngươi từ trước, vì cái gì à? Một nhìn mặt hắn sắc, Ôn Húc không có từ trước đến nay có chút cảm giác muốn nói. Cái này mẹ nó sự tình đều đến nước này, còn mẹ nó làm bộ cho ai nhìn à, nếu như không có các ngươi cho phép, Ma Hồ Tử một mới tới tận gốc tử đều không có trầm ổn người đột nhiên liền có thể trực tiếp lấy chính mình loại này nhân vật trọng yếu trêu đùa. Đây cũng quá khi dễ trí thông minh của ta đi. Được rồi, ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa, ta vì cái gì dạng này ngài còn không biết. Không có ngài những người này ngầm đồng ý thái độ, vị này mới tới đỡ quyền tổng sư có cái này mập gan ngày đầu tiên liền cho ta đặt xuống dung mạo. Ôn Húc một chút cũng không khách khí, trực tiếp đâm thủng Tề Tổng mặt nạ, làm hắn đứng ở trong phòng làm việc trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Cái này nói gì vậy, không muốn thêm liền không thêm thôi, chúng ta nơi này tăng ca một mực là tự nguyện tự do, không đáng vì chuyện này từ chức Tề Tổng bên này đỏ mặt về đỏ mặt, nhưng là người vẫn là đến lưu, ít nhất chờ làm xong hạng mục này lại đi, nếu không phải cái này một lớn sạp hàng việc, hạng mục đều qua hơn phân nửa, liền làm Ma Hồ Tử tiếp nhận vậy cũng phải muốn thời gian. Lại nói xem như muốn tiếp nhận cũng phải có cái quen thuộc quá trình. Lại nói, hạng mục này đều tiến hành hơn phân nửa, liền xem như muốn đi ngươi cũng phải hoàn thành hạng mục này lại đi thôi, như thế đi có phải hay không có chút không tử tế. Tề Tổng bên này thay đổi vừa rồi giới thiệu Ma Hồ Tử lúc đắc ý, có chút tận tình khuyên bảo. Ôn Húc nơi nào không biết người ta tại sao muốn lưu mình, cũng đoán được bọn gia hỏa này liền là nghĩ đến thuần phục mình cũng không có thật quá muốn đem mình đá đi ra ý tứ. Bất quá bây giờ Ôn Húc nhưng không có hứng thú tiếp tục lưu lại, đến ở hiện tại hạng mục, mẹ nó ai muốn tiếp nhận ai tiếp nhận đi, ngươi mẹ nó trước cầm ta, còn trách lên ta không tử tế rồi. Đều mức này còn thay công ty gì cân nhắc, kia mẹ nó Ôn Húc cảm thấy mình liền là ngốc thiếu. Ai không tử tế ai biết, không quen nhìn ta cứ việc nói thẳng, đừng làm những này có không có Ôn Húc bên này ôm cái dương vòng qua Tề Tổng. Tề Tổng lúc này đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện, lập tức đối Ôn Húc nói, ngươi nếu là lúc này đi. Công ty của chúng ta cần phải đem ngươi hộ tịch đánh về nguyên quán. Ôn Húc nghe xoay đầu lại cười nói, ngươi liền bản lãnh này a, đánh về nguyên quán. Tùy tiện. Minh Châu hộ tịch hoàn toàn chính xác rất nhu bức, hai tử thi đại học so Lâm Giang muốn ít hơn 10 đâu. Người khác đối với Minh Châu hộ tịch chạy theo như vịt, nhưng là Ôn Húc cũng không phải là quá nhìn chúng thứ này, phía bên mình không phải Minh Châu không phải cùng dạng thi lên đại học, như thường thi điểm cao. Có lúc Ôn Húc nghĩ đến sau này mình nếu là có hài tử, đều không nhất định tiện hắn đi học, bởi vì trường học dạy đồ vật Ôn Húc thật sự là không có hứng thú, đem hài tử làm việc lớp, lớp đến cuối cùng hài tử đối với học tập vật này hoàn toàn cũng không có hứng thú. Đối với Ôn Húc tới nói, trường học không nên tiểu nhồi vịt đem tri thức nhét vào hài tử trong đầu. Đây là giáo dục bản đảo ngược, trường học nên dạy chính là để hài tử như thế nào học hội tự mình đi thu hoạch tri thức, dạy học sinh như thế nào đi học tập, cái này mới là trọng yếu nhất. Mua nhà không hứng thú, hài tử ngay cả học đều không nhất định bên trên đâu, Minh Châu hộ khẩu đối với Ôn Húc dạng này người còn có cái gì lực hấp dẫn. Ôn Húc cứ như vậy ôm cái thùng giấy con nên ngang ra cửa. Vừa lên xe, Ôn Húc lúc này mới vừa xếp tốt cái dương liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Móc ra xem xét nguyên lai là Quan Tư Nhã đánh tới. "Uy, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi tan tầm đến mới kỷ cao ốc lầu 3 quán cà phê." Quan Tư Nhã bên kia nghe được Ôn Húc uy một tiếng về sau liền há miệng thỉnh thịch nói. "Được, lập tức đến." Mới kỷ cao ốc rời cái này Ôn Húc làm việc một chút cũng không xa, liền xem như đi qua cũng liền tầm 10 phút. Ôn Húc còn muốn nói thêm gì nữa, liền nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô manh âm, Quan Tư Nhã đầu kia thực đã cúp điện thoại. Đem xe lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Ôn Húc bên này bỏ ra nửa giờ lúc này mới mở đến đi đường chỉ cần 10 phút đồng hồ địa phương, chờ lấy dừng xe xong đến quán cà phê, thời gian thực đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. Chờ gấp đi vừa vào quán cà phê, Ôn Húc liền thấy Quan Tư Nhã hướng về phía mình vây vây tay, thế là mang theo nhỏ chạy tới ngồi xuống bạn gái đối diện, ngồi xuống đến lại hỏi. Hôm nay Quan Tư Nhã một thân nghề nghiệp bộ váy, điển hình OL cách ăn mặc, bên người đặt vào một cái dạ đạt màu đen lớp sơn sắt tay, tóc ở sau gót đâm một cái viên thuốc đầu. Nhìn tương đương giả dặn xinh đẹp. Mà Ôn Húc so sánh dưới liền mặc tương đương điệu ti, màu xám áo khoác bên trong là ngăn chứa áo sơ mi, hạ thân là quần tây cùng giày da, phổ thông ít người làm cách ăn mặc. "Không có, ta cũng là vừa tới không lâu." Quan Tư Nhã hướng về phía Ôn Húc ôn nhu cười cười. Vị này cười để Ôn Húc không khỏi có chút máy động cảm giác, phải biết phóng tới trước kia liền xem như hai người muốn hòa hảo rồi, vậy cũng phải có 2-3 ngày không nhìn phản ứng mình, để cho mình hống thoải mái đi mới có thể cho cái sắc mặt tốt. Hôm nay cái này vừa thấy mặt liền đến như vậy lập tức, để Ôn Húc có chút lòng có lo sợ cảm giác. "Sự tình lần trước là ta không đúng, ngươi nói đều chính xác, ta về sau đâu hảo hảo kiếm tiền, chúng ta phòng ở chiếu mua, chỉ là hiện tại đừng mua, chúng ta chờ một chút cái này giá phòng muốn người mặn già, đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy giá tiền này phù hợp, chúng ta cũng có thể thương lượng, hết thể lấy ngươi ý nghĩ là cao nhất." Chỉ thị Ôn Húc theo bản năng liền hoán đổi đến xin lỗi hống người hình thức, về phần tính chân thực có bao nhiêu. Ôn Húc mình đoán chừng cũng không quá tin. "Tưởng." Quan Tư Nhã chờ lấy đợi người đem lên mình gọi cà phê, nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ quấy lên, không có chờ lấy Ôn Húc nói xong há miệng nhẹ giọng tới một câu, "Ôn Húc, chúng ta chia tay đi." "Cái gì?" Ôn Húc lập tức nghe không hiểu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Quan Tư Nhã. Quan Tư Nhã lại nói một câu, "Chúng ta chia tay đi." "Vì cái gì a? Ngươi nói mua nhà." Quan Tư Nhã đưa tay ngăn cản Ôn Húc nói tiếp, "Chúng ta thật không thích hợp, tựa như là như bây giờ. Ngươi rất thích trà, mà ta trung tình cà phê, ngươi thích thanh đạm sinh hoạt bình hòa, mà ta lại độc thích thành thị huyên náo phồn hoa, ngươi tiện tay bắt cái bao liền có thể chứa đồ vật, nhưng là ta đi ra ngoài nhất định muốn đem mình ăn mặc toàn thân hàng hiệu, cho nên nói chúng ta nhất định là hai con đường bên trên người." Ôn Húc có chút nghe mộng, bất quá suy nghĩ một chút về sau phát hiện Quan Tư Nhã nói chưa hẳn liền không có mấy phần đạo lý, tại đại học lúc ấy mọi người cái gì đều không cần cân nhắc, cũng không có như thế phòng ở các loại vấn đề thực tế. Đương đi hướng xã hội về sau, bày ở trước mặt mọi người vấn đề thực tế từng cái hiện ra thời điểm, đối với cùng một chuyện hai người nắm giữ thái độ vậy liền hoàn toàn hiện hiện ra. Tựa như là Ôn Húc cùng Quan Tư Nhã, một cái yên tĩnh không màng danh lợi, không quá quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ cần mình qua thư thái, vậy liền cái gì đều thành. Mà Quan Tư Nhã đâu lại là rất cố gắng mạnh hơn, hy vọng hướng người khác chứng minh mình, hy vọng người khác rơi trên người mình ánh mắt đều là hâm mộ, hy vọng mình sống ở người khác ánh mắt ngưng tụ thành quang hoàn bên trong. Tình nguyện ở nơi nào ngừng lại nấu thanh thủy mặt, đi ra thời điểm cũng phải vác lấy dạ đạt. Đây là cái gì hai con đường, điều này nói rõ tính cách của chúng ta bổ sung à, tốt bao nhiêu. Ôn Húc có chút náo không rõ, rõ ràng hai người chỗ thật không tệ, làm sao đột nhiên một chút liền nói muốn chia tay, mình 2 vạn một tháng mà lại tại thuế lần sau ở Minh Châu thật không tính ít, rõ ràng lĩnh tuyệt đối tính được là, làm gì nhất định phải cầm cả đời thời điểm đi thay cái phòng ở. Quan Tư Nhã nói, nào có tính cách là như thế này bổ sung. Tóm lại ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, ngươi người này không có lòng cầu tiến, người khác là không có bản lĩnh mới không có lòng cầu tiến, ngươi là có bản lĩnh nhưng lại căn bản không quan tâm vật này, tiền kiếm được chỉ cần có thể đạt tới ngươi cảm thấy thoải mái dễ chịu sinh hoạt tiêu chuẩn là được rồi, căn bản không cân nhắc về sau lâu dài sự tình. Đừng nói quan tư nhã thị tục, đây mới là đại đa số phiêu bạt ở Minh Châu trẻ tuổi tư tưởng của người ta trạng thái bình thường, đây mới là vô số phấn đấu ở Minh Châu người trẻ tuổi phổ biến tâm tính. Mà giống Ôn Húc dạng này chuẩn chút tan tầm, 5 giờ rưỡi vừa đến liền ra ngoài cùng bằng hưu hôn chợ đêm, ăn nhỏ cơm, uống cái ít rượu cái gì, tại rất nhiều người bao quát quan tư nhã xem ra đều là bất học vô thuật. Nếu như là không có bản sự không thuật kia còn chưa tính, nhưng là quan tư nhã biết bản về thông minh đến, Ôn Húc một người đỉnh mình mấy cái, liền là không chịu dụng tâm làm việc bên trong, không chịu nên hợp ông chủ hoặc là lãnh đạo ý tứ, ấn lấy Ôn Húc bản sự chỉ cần hơi tiến tới một chút, cần nhanh một chút mà 1 tháng 5 vạn không nói, 3 vạn kia là không thành vấn đề. Nhưng là Ôn Húc làm sao bây giờ? Liên bởi vì người ta đưa ra thưởng tăng ca, hắn trực tiếp liền cự tuyệt mấy nhà công ty, tại quan tư nhã xem ra người đi công ty đi làm không phải đi làm đại gia. Chúng ta về sau có thể thương lượng đi nha, như vậy đi mua nhà thành đi, 130 bình phương, cho ta một chút thời gian Ôn Húc nói. Quan tư nhã nghe lắc đầu nói, ngươi làm sao lại không rõ đâu. Ta là cùng ngươi chia tay không phải hỏi ngươi muốn phòng. Ngươi kiếm tiền vì cái gì à, không phải là vì thư thản thản còn sống, lại nói mỗi ngày đều mèo ở công ty lấy công ty vì nhà, liền xem như kiếm tiền về sau già đến một thân bệnh, tiền kiếm được còn chưa nhất định đủ tiền thuốc men, làm gì như thế, tiền đủ là được Ôn Húc há miệng nói. Quan tư nhã nghe xong lập tức đưa tay, dừng lại, ngươi luôn có những ngày ngụy biện. Chúng ta nha, ai cũng đừng ý đồ thuyết phục ai, giữa chúng ta mấu chốt nguyên nhân ngay ở chỗ này, quan niệm khác biệt, chúng ta đời này chỉ có thể nhất định là đồng học cùng bằng hữu. Đi, ta tìm ngươi liền chuyện này, ta còn có một chút chuyện khác, đi trước. Nói xong quan tư nhã đối đứng ở một bên đợi người vây vây tay, sau đó ưu nhã từ mình mang theo trong người bọc nhỏ bên trong lấy ra túi tiền, móc ra 2 tấm tiền giấy chỉ một chút Ôn Húc trước mặt trà còn có mình cà phê, không cần tìm. Tạ ơn. Đợi người vừa nghe nói không cần tìm nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên một chút. Nhìn qua bạn gái trước một thân o lờ trang thản nhiên lắc mông chi, đi như vậy phong tình. Mà trên cánh tay vác lấy dạ đạt càng là tại mình trước mắt lúc gần lúc hiện, Ôn Húc có chút không nghĩ ra, cào một chút chán lẩm bẩm lầu bầu nói, ngóa, đây là thế nào, liên tiếp chuyện gì đều đổi tới cùng đi á. Ôn Húc nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt vẻ lo lắng trời, thầm nghĩ nói, phía chính mình mới vừa khai công ty, còn không có thoải mái một giờ, đã bị bạn gái cấp 2, cái này lao thiên ra là không muốn để cho ta nhất sảng đến cùng đúng không? Chương 5, thứ nhất đơn. Thất tình Ôn Húc cũng không có địa phương tốt gì đi, đến trên đường mua chút đồ vật, lấy chút tiền phòng thân, trực tiếp hướng Triệu Đức Phương nhà sạp hàng nông thôn mà đến, nhìn thấy còn bàn trống liền nghiêng cái mông ngồi lên, cho mình làm chai bia không nói một lời tự mình uống. Cái này Triệu Đức Phương bên này còn muốn nói điều gì, bất quá bị Tôn An An cho kéo lại. Thế nào? Nghiêm Đông hiện tại cũng bày ra hỗ trợ, nhìn thấy Tôn An An động tác không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Tôn An An nói, quan tư nhã cùng hắn chia tay, ngươi đi cho hắn làm một chút đồ ăn. Vì cái gì à, Đại Húc công việc không tệ, thu nhập cũng không tệ, người dáng dấp cũng không tệ, quan tư nhã có ma bệnh. Nghiêm Đông bên cạnh nghe có chút không hiểu nói. Lý niệm khác biệt. Ôn Húc lúc này thực đã uống chén thứ 2, nghe được Nghiêm Đông lớn giọng hỏi ra vấn đề trực tiếp trả lời nói. Nghiêm Đông nghe nhếch miệng, cầu thí lý niệm khác biệt, quan tư nhã liền là cái làm hàng. Tôn An An nói, ngươi cũng không thể nói như vậy, quan tư nhã người ta một cô nương yêu cầu có cái phòng ở, sinh hoạt an ổn một chút. Tìm tiến tới chút lão công có lỗi gì, cũng không thể đi cùng với ngươi đỉnh đầu liền khối che gió che mưa mảnh ngói đều không có đi. Phòng ở mua không phải thành sao, Đại Húc trung tâm thành phố không nhất định, lệnh một chút vùng ngoại thành khẳng định mua nổi đi. Nghiêm Đông phân biệt nói. Tôn An An nói, vậy ngươi nói là mua à, mỗi lần đều há mồm nhưng là đều không có hành động. Ôn Húc nhìn bên này lấy 2 người mài răng, cơ hồ liền muốn nhanh cãi vã, thế là nói, ta nói 2 vị, là ta thất tình, 2 người các ngươi làm sao kích động như vậy. Làm việc, làm việc. Triệu Đức Phương cũng há miệng liên thanh khuyên nhủ, vừa nói một bên ra hiệu Nghiêm Đông cho khách nhân mang thức ăn lên, đồng thời để nhà mình lão bà nhanh thái thịt. Hôm nay Ôn Húc đãi ngộ không tệ, Tôn An An cho Ôn Húc lên cái thịt dê cái nồi, không riêng có cái này còn cấp 2 cái nhắm rượu thức nhắm, một mâm cung bạo gà xé phay, một mâm Ôn Húc thích ăn làm nồi súp lơ, thỉnh thoảng còn để Triệu Đức Phương, Nghiêm Đông đến bồi uống 1-2 chén. Ôn Húc cái này vừa ăn chảo nóng tử, uống chút rượu. An An uống mấy cái giờ thêm rất nhiều lần nổi phía dưới thiêu cồn, hẹp hòi Tôn An An lại thêm 2 lần phối đồ ăn, Ôn Húc cái này mới uống 4 chai bia, mấy giờ uống 4 bình liền chút mà say dáng vẻ đều không có. Người ta thất tình là mượn rượu giải sầu, ngươi cái này thất tình là chạy ta chỗ này hữu tình có giọng uống rượu tới rồi. Triệu Đức Phương nhìn thấy Ôn Húc uống một đêm còn giống một người không có chuyện gì đồng dạng, một bên vén lên bên hông tạp dề sát tay một bên ngồi xuống, kéo lên trên bàn dùng một lần chiếc đũa kẹp một cái đã sớm lạnh thấu củ lạc bỏ vào trong miệng. Hiện tại Triệu Đức Phương nhà sạp hàng thực đã không có người nào, không phải không khách nhân mà là sạp hàng nguyên liệu nấu ăn đều hết sạch, hai người đều là dân đi làm không có khả năng giống quán khác đồng dạng vừa ra liền đến dạng sáng 3-4 điểm, qua 12 giờ vợ chồng trẻ liền thu quán, cho nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không quá nhiều, đến lúc này liền dùng hết. Đúng rồi, các ngươi nơi này cá cùng thịt dê bao nhiêu tiền một cân bán? Ôn Húc nhớ tới phía bên mình chuẩn bị kiếm tiền mua nhà, dù sao bán ai cũng là bán. Dứt khoát trước rẻ hơn một chút mà bán cho huynh đệ của mình một chút, cũng tốt để bọn hắn kiếm nhiều một chút sớm hoàn lại khoản vay mua nhà đi. Lại nói hai người này sinh hoạt thật cũng không dễ dàng. Ôn Húc trong đầu tuy nói nghĩ đến bán đồ ăn cái gì, nhưng có thể áp dụng còn không có một chút đầu mối đến, bây giờ nghĩ đến liền là ra quầy, đến tại cái gì đại thủ bút vừa ra liền là hơn ngàn cân, hơn vạn cân Ôn Húc cũng không có ý tưởng này, dạng này xuất hàng lượng để Ôn Húc có chút lo lắng, quá chói mắt. Triệu Đức Phương thuận miệng hướng Ôn Húc báo một lúc sau hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta bên này có phương pháp có thể làm đến thịt dê cùng cá, một cân thịt dê so ngươi cái giá này tiện nghi cái 3-4 khối, thịt cá ước chừng 2 khối ngươi thấy thế nào? Ôn Húc nhìn qua Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương nghe được trên mặt không có một chút mừng rỡ, ngược lại là một mặt lo lắng nhìn qua Ôn Húc, ta nói đại Húc, ngươi thay ta nghĩ ta thật cao hứng, nhưng là ta làm chính là ăn đồ vật, người khác nghĩ kiếm trái lương tâm tiền. Chỉ cần không ăn chết người cái gì cũng dám bán, nhưng là ta không thể. Một cân tiện nghi mấy khối tiền, dạng này thịt dê liền xem như cho ta cũng không dám bán a. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng nghĩ chuyện này, từ nơi sản sinh đến bên này trên thị trường cũng không có cái giá này, nơi đây lại không có thảo nguyên, ta cái này cầm đều là bán buôn giá, ngươi nói ngươi kia cầm tới chính là giá bao nhiêu, một cân làm nghi mấy khối tiền nha. Ngươi nghe hắn nói là thịt dê, còn không biết là cái gì làm đây này. Ngươi không biết hiện tại lòng dạ hiểm. Độc ngươi sự tình gì làm không được, chúng ta loại này người thành thật cũng đừng nghĩ lấy chiếm tiện nghi người khác, tục ngữ nói tốt, chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn. Nhìn xem Triệu Đức Phương bên này lập tức như là bác gái giống như lại nhải, Ôn Húc vội vàng khoát tay nói, dừng lại, dừng lại. Nghe ngươi nói như vậy thật giống như ta làm gì phạm pháp phạm tội sự tình đúng vậy, thứ gì làm thịt dê, đương nhiên là dê á. Cái này nhưng không chừng, liền nhãn lực của ngươi có thể nhìn ra thịt dê. Triệu Đức Phương phủi hạ miệng khinh thường nhìn Ôn Húc một mặt không tin nói. Làm một người làm ăn nhỏ, Triệu Đức Phương thế nhưng là thua thiệt qua, vừa mới tiến hàng thời điểm coi là mua đến tiện nghi đồ vật, ai biết cầm về bị lao tử một trầu thoá mạn. Ôn Húc rội ra hai ngón tay xiên xiên ánh mắt của mình, ta giải mắt có được hay không, dê cùng trâu ngựa ta đều biện bạch không ra ngoài. Ngươi nói là số dê. Triệu Đức Phương nghe xong cái này không khỏi tới cái tinh thần, bất quá rất nhanh lại nhả xuống dưới, tựa hồ là có chút lẩm bẩm lầu bầu nói. Kia cũng có thể là bị bệnh dê. Ôn Húc nghe xong hơi kém bị con hàng này cho tức điên tử, sống dê, cũng không có bệnh không có thai, như vậy đi, ngươi nếu có thể tìm tới có thể nhìn minh bạch người biết chuyện ta liền đem dê cho kéo qua, một cân dê ngươi so từ trên thị trường mua nhiều kiếm mấy khối đâu. Tôn An An nguyên bản ở bên cạnh nghe, lúc này đi tới đối Ôn Húc nói, Ôn Húc, hai chúng ta có thể chỉ lấy cái này sạp hàng sinh hoạt đâu, ngươi cũng không thể. Hai vợ chồng các ngươi đây đều là cái gì tâm tính? Ta bên này là có phương pháp chiếu ứng các ngươi một chút, các ngươi làm sao còn hoài nghi ta đâu. Nói như vậy, ta một cái phát tiểu hiện tại liền làm cái này, người ta bên kia có dê cùng cá, đều là chuyên cung cấp công ty mình hội sở, ta nghe hắn nói qua việc này mới nhớ tới các ngươi. Còn có người ta chính là cho cũng là cho sống các ngươi đến tìm người giết, cá là không có gì à, mấu chốt liền là cái này dê, nhìn các ngươi nói giống như ta hắt tầm nghĩ tính toán các ngươi, ta nói với các ngươi liền là nghĩ nhiều cũng không có. Ôn Húc nói. Triệu Đức Phương nói, chúng ta cũng là lo lắng ngươi, sợ ngươi bị người lừa gạt, hiện tại thế đạo này thật có lúc thân thích kết thân thích ra tay kia mới gọi là hung ác đâu. Được rồi, đừng đề cập ngươi tam cứu cùng ngươi cô phụ sự tình, chúng ta nói chuyện này, đều là hoạt bát đồ vật, các ngươi muốn ta liền kéo qua cho các ngươi nhìn xem, nếu là xem hết không muốn ta liền lại trả lại cho người ta, dạng này chu toàn đi. Hai vị đại gia. Ôn Húc nói. Tôn An An nhìn xem Triệu Đức Phương còn đang suy nghĩ. Đưa tay dùng cánh tay chống đỡ một chút trợ phù, nếu không như vậy đi, để Ôn Húc đưa một con sống dê, còn có một con cá tới, cá chúng ta liền nhìn minh bạch, dê tìm cư xá tiền đại gia, hắn trước kia không phải tại đồ tể công ty A. Nghe được Tôn An An nói như vậy, Triệu Đức Phương lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó còn đối Ôn Húc nói, A Húc, ngươi đừng trách ta nói lời này, hiện trên đời lừa đảo nhiều, không có lương tâm không điểm mấu chốt người cũng nhiều, ta không phải nói ngươi, ta tin qua ngươi nhưng là ta sợ ngươi bị người lừa. Ta bên này đi bán buôn thị trường đều là mang theo cẩn thận, chỉ mua người quen bày, đã đều là sống vậy ngươi sáng sớm ngày mai liền làm tới đưa đến cha mẹ ta bên kia, ta 7 giờ tại cửa tiểu khu chờ ngươi. Sáng mai
không được, xế chiều ngày mai, sáng mai ta phải ngủ nướng đâu. Ôn Húc nghe xong buổi sáng ngày mai, hơn nữa còn sớm như vậy lập tức không vui, đều không đi làm còn không thể ngủ nướng á.
Không thể trễ nữa, chậm thêm cha mẹ ta bên kia liền bận không qua nổi.
Triệu Đức Phương nói, nếu không như vậy đi, chúng ta cũng để yên cái chuyện này, dê cá cái gì ta vẫn là thật sớm từ chợ sáng mua đi.
Được, sợ ngươi a, ngươi nói ta đây là vì cái gì?
Ôn Húc nghe xong lập tức giơ lên hai tay làm đầu hàng hình.
Tuy nói một mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng đối với Triệu Đức Phương lại là vừa lòng phi thường, cảm thấy mình người bạn này không có giao thoa, vô luận là làm người vẫn là làm việc đều muốn có cái ranh giới cuối cùng, cùng một cái không có ranh giới cuối cùng người làm bằng hữu, đây không phải một cái có trí thông minh người nên làm sự tình.
Mà bây giờ cái này thế rất nhiều người cũng không biết có thứ gì gọi là ranh giới cuối cùng, thậm chí là rất nhiều người sớm không biết liêm sỉ hai chữ này là thế nào viết.
Kia sáng mai.
Sáng mai.
7 giờ.
Ôn Húc nhẹ gật đầu nói, muốn mạng già.
7 giờ.
Nhìn thấy Ôn Húc gật đầu, Triệu Đức Phương đưa tay sờ qua Ôn Húc trong tay mang tử, sau đó ném tới trong thùng rác, đông tử, đem A Húc đưa trở về.
Nghiêm Đông nghe lập tức vui vẻ đưa tay từ Ôn Húc bọc nhỏ bên trong móc ra chìa khóa xe, ok, không có vấn đề.
Được rồi, ta vẫn là tìm trở dùn đi. Ôn Húc vội vàng nói, Nghiêm Đông bên này đưa đi, làm sao trở về à?
Hắn thí sự không có, vội vã trở về làm gì, chờ lấy buổi sáng ngày mai cùng ngươi đồng thời trở về là được rồi, Triệu Đức Phương nói.
Ôn Húc nghe lập tức nói, buổi sáng ngày mai ta 4 giờ liền dậy.
Sau đó muốn đi bên kia chuẩn bị cho ngươi sống dê sống cá đi.
Nghe nói muốn 4 điểm, hiện tại ngày này khí thực đã là cuối thu nhanh bắt đầu mùa đông, chính là cảm giác ngủ ngon thời điểm, mà lại bây giờ còn đang bên này một bận bịu liền là mấy giờ, không còn giấc ngủ nướng, Nghiêm Đông lập tức liền không làm.
Được rồi, ta đưa ngươi trở về, ngươi đem đón xe tiền cho ta báo.
Nghe được Nghiêm Đông nói như vậy, Ôn Húc sẽ đồng ý, gia hỏa này nếu là cùng mình ngủ cùng chỗ. Mình còn làm sao có thời giờ đi không gian bên trong chơi đùa à, hôm qua vừa đến bảo bối còn không có loay hoay đủ đâu, sao có thể để Nghiêm Đông con hàng này ở đến trong nhà mình đi.
Cứ như vậy, Ôn Húc bị Nghiêm Đông đưa về nhà, sau đó bị con hàng này rút 100 đồng mao ra về sau, lên lâu về tới trong phòng của mình.
Bột một tiếng đóng cửa lại, rơi đã khóa lại, Ôn Húc trực tiếp từ áo sơ mi của mình bên trong đem ngọc bài đem ra, sau đó sờ còn thử giật hai lần, phát hiện cổ của mình đều mang bị kéo ra vết máu tới. Phối dây lưng cũng không có đoạn ý tứ, tương đương rắn chắc lúc này mới yên tâm.
Lấy Ôn Húc cẩn thận tính cách cho ngọc bài phối cái này dây thừng, cứng cỏi dùng để treo ngược đều đủ dùng, làm sao có thể dùng tay kéo đoạn.
Thử một chút nhấc chân liền tiến không gian bên trong, trực tiếp chạy 7 dê đi qua, không gian bên trong 7 dê đều là một cái sắc, màu lông đều là màu xám. Lấy Ôn Húc nhận biết đây đều là dê rừng, bất luận dê được vẫn là dê mẹ đều dài lấy sừng, chỉ bất quá dê được sừng càng tráng kiện rắn chắc, gọi ngược lại hình chữ bát. Sinh trưởng ở trên trán, lớn sừng dễ không sai biệt lắm đến có 4-5cm đường kính, dài 15cm, mà lại sừng dê 10 phần bóng loáng, cái này khiến sừng dê nhọn nhìn 10 phần bén nhọn, hung hãn.
Những này xám dê thấy được Ôn Húc cũng không sợ, không riêng gì không sợ dê non còn thỉnh thoảng lại gần túi đầu dùng mình còn không có mọc ra sừng cái đầu nhỏ chống đỡ một hồi Ôn Húc chân, chờ lấy Ôn Húc khẽ vươn tay thời điểm, có chút lại đột nhiên nhảy một chút nhanh chân chạy mất. Hoặc là duỗi ra ấm áp cái mũi nhỏ người người Ôn Húc đưa qua tới tay.
Một bên nhẹ nhàng vuốt dê nhỏ trên người lông tơ, một vừa quan sát toàn bộ bầy dê, rất nhanh Ôn Húc ngay tại bầy dê bên trong phát hiện dê đầu đàn, ngoại hình thượng bên trên cũng rất tốt phân biệt, lớn nhất tráng một cái kia chính là
dê đầu đàn không sai biệt lắm có 150, 60 cân, xuống chút nữa liền lần lượt sắp xếp, thành niên dê được không sai biệt lắm nhỏ nhất cũng muốn tại 130-40 cân tả hữu.
Lần thứ nhất cho Triệu Đức Phương đưa dê, Ôn Húc cảm thấy vẫn là cho hắn đến cái nhỏ nhất đi, thế là chọn lấy cái nhìn nhỏ nhất dê được.
Chọn tốt dê, Ôn Húc lúc này mới nhớ tới, bên tay chính mình thứ gì cũng không có chứ, dê bên này tiện tay tìm dây thừng buộc một chút là được rồi, dù sao cũng là lâm thời dùng một chút, nhưng là con cá liền có một chút phiền toái, sờ cái đầu nghĩ một hồi, lập tức nhớ tới bên trên một đôi tiểu phu thê rời đi thời điểm, tại trên ban công lưu lại một cái 1 mét đường kính đỏ chót chậu nhựa, nguyên lai là cho hải tử tắm rửa. Thời điểm ra đi ném tại đây bên trong, thế là ra không gian đến ban công.
Tướng đến đỏ cái chậu vẫn còn, tại lúc kéo tới phòng của mình, kéo vào không gian.
Tiến không gian về sau,
kéo lấy cái chậu đứng tại đường tử bên trên Ôn Húc lại có chút mà trợn tròn mắt, cá trong nước bên trong bơi, mình cầm cái chậu làm sao bắt. Mấu chốt chính là cái giờ, cái nào cửa hàng không đóng cửa a, liền xem như suốt đêm kinh doanh siêu thị, cái nào sẽ có lưới bắt cá bán. Nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ ra biện pháp gì tốt, Ôn Húc đành phải đem mình lột sạch, chỉ còn lại có một đầu quần đùi như thế dẫn theo cái chậu chuẩn bị tiến hồ nước, đến bên trong thử nhìn xem có thể hay không đem cá dùng cái chậu cho múc đi lên. Tuy nói Ôn Húc cảm thấy mình biện pháp này có chút kéo, bất quá bây giờ trong tay cũng không có khả năng có thuận tay công cụ, càng không khả năng có ngư cụ cửa hàng 7 giờ đồng hồ liền mở cửa, coi như 7 giờ đồng hồ mở cửa phía bên mình. Cũng đuổi không kịp. Làm như vậy không sai biệt lắm cũng chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. T. Chân rỗi ra tiến trong hồ nước, Ôn Húc lập tức liền hít một hơi khí lạnh, hồ nước quá lạnh, trực tiếp tựa như là giữa mùa đông đem chân tiến vào đặt ở bên ngoài bảy một đêm nước lạnh bên trong. Cảm thấy bàn chân một luồng hơi lạnh bay thẳng trán mà đến, hơi kém để Ôn Húc quay đầu nhảy trở lại trên bờ đi. Nhìn xuống đông lạnh, Ôn Húc dùng cái chậu hướng một con cá bụng dưới đáy ruỗi, một bên ruỗi một bên miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, con cá, đường chạy, đường chạy. Cũng không biết là cá nghe được Ôn Húc là thanh âm, vẫn là con cá này trí thông minh như là nước này đồng dạng thấp đến điểm đóng băng, cá cơ hồ liền nhẹ nhàng quăng một chút cái đuôi liền bị Ôn Húc múc đến trong chậu, nhìn thấy cá đến trong chậu. Ôn Húc thận trọng đem cái chậu kéo tới bên bờ, sau đó đột nhiên đem cái chậu tắt về phía trên bờ, chỉ gặp một con cá lớn trong nháy mắt từ trong nước bay về phía trên bờ bãi cỏ. Khá lắm. Ôn Húc lên bờ xem xét con cá này lập tức liền bắt đầu vào đầu, ở trong nước nhìn con cá này cũng chính là 7-8 cân dáng vẻ, ai biết như thế đến trên bờ, sợ không được có hơn 20 cân, muốn làm đều phải dùng hai tay ôm. Cá lên bờ, Ôn Húc dùng cái chậu tiếp một chút đường nước, đem cá bỏ vào trong chậu đuôi. Chờ lấy buổi sáng thời điểm đưa đến Triệu Đức Phương nhà đi. Chương 6, ngoài ý liệu quý hiếm. Cuối thu, hơn 6 giờ thời điểm sắc trời mới vừa vặn sáng, Ôn Húc bên này cũng không làm sao ngủ, liền y phục đều vẫn là mặc ngày hôm qua, xuống lầu dưới mở ra nhà mình tiểu ngũ lăng, nhìn xem chung quanh không ai đem không gian bên trong dê cùng trăng cái chậu cá đều đem đến trên xe. Buổi sáng cái giờ này người cũng không nhiều, xe mở tắc nhanh, hơn nửa giờ Ôn Húc tiểu ngũ lăng liền xuất hiện ở Triệu Đức Phương lao ra từ nhà cửa tiểu khu. Còn chưa tới liền thấy Triệu Đức Phương con hàng này co lại cái đầu, mặc trên người một kiện giày áo lông, trên đỉnh đầu kẹp lấy một đỉnh lôi phong mũ, ngay tại cửa tiểu khu một bên nhìn quanh một bên dậm chân. Nhìn thấy Ôn Húc xe tới, lập tức đi tới, trực tiếp kéo cửa xe ra liền hướng vị trí kế bên tài xế ngồi xuống. Nha, thật đúng là sống. Triệu Đức Phương một lên xe ánh mắt liền chú ý tới đứng ở trên xe dê đực, thấy được cái này dê quả nhiên là sống, trong lòng lúc này mới buông xuống hơn phân nửa. Triệu Đức Phương không có nói cho Ôn Húc. Mình hôm nay nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị, thịt dê cái gì hôm nay như thường từ bán buôn thị trường tiến một chút, sợ Ôn Húc bên này thịt dê không quá quan, nhưng là hiện tại xem xét tâm liền để xuống, tuy nói không biết cái này thịt dê thế nào, nhưng là tinh thần như vậy dê thực sự không giống như là có bệnh. Cá đâu? Ôn Húc đối cho mình mở cửa người gác cổng sư phó cười cười, một bên đem chiếc xe hướng trong khu cư xá mở vừa nói, ánh mắt gì à, đằng sau như thế lớn cái chậu không thấy được. Cá không nhỏ. Triệu Đức Phương nghiêng một chút đầu thấy được dê sau lưng cái chậu, trong chậu một con cá lớn màu đen cá lưng lập tức lộ ra. Tốt cá. Thường xuyên mua cá, Triệu Đức Phương nhìn thoáng qua liền biết con cá này rất không tệ, không quá giống là nuôi dưỡng ra, bởi vì nuôi dưỡng ra cá rất béo tốt. Nuôi ra cá không riêng gì ăn đồ ăn mà lại bởi vì làm thức ăn sung túc rất ít vận động, cho nên toàn thân đều là mỡ, thậm chí ngay cả cá nạm đều là lấy mỡ làm chủ, mà trong chậu con cá này khác biệt, hình thể gầy gò, cá lưng hắc mà nồng. Cũng không giống là có chút cá, đầu tiên là nuôi trong nhà sau đó lại nuôi thả nhiễm ra hắc ngư lưng, giả mạo là hoang dại cá. Nghĩ tới đây, Triệu Đức Phương rôi cái đầu, nhìn kỹ một chút cá cái chậu ngọn nguồn cá phân, cái này mới khẳng định nhẹ gật đầu, trong chậu con cá này liền xem như nuôi trong nhà, đó cũng là phảng phất hoang dại hoàn cảnh nuôi ra cá, nếu không phải cá phân sẽ không cái này nhan sắc, đồ ăn cho ăn ra cá, kia phân giả mua cá người xem xét liền có thể nhìn ra. Hiện tại Triệu Đức Phương yên tâm. Bởi vì loại cá này phóng tới trên thị trường, liền xem như 1-2 cân cũng không phải Ôn Húc cho giá tiền của mình có thể cầm xuống tới, 1 cân ít nhất phải thêm đến 3 khối mới có thể ăn hạ, huống chi cá cái đầu ở chỗ này bày biện đâu. Ôn Húc lái xe, Triệu Đức Phương lệch ra cái đầu nhìn qua trong chậu cá, không có mất một lúc liền đến Triệu gia phòng nhỏ bên cạnh. Triệu Đức Phương lão tử ở là lão tiểu khu, nguyên lai là khu xưởng ký túc xá, Triệu Đức Phương phụ mẫu đều là người phương Bắc. Thời năm 1970 thời điểm làm nhân viên kỹ thuật từ phương Bắc nhà máy điều đến Minh Châu nhà máy làm việc, toàn bộ trong cư xá đều là một cái xưởng đồng sự. Khu xưởng ký túc xá có cái đặc điểm, nơi ở lâu một tầng từng nhà cơ hồ đều mình dựng cái nhà kho nhỏ, không phải coi như phòng bếp hoặc đều là xe đạp nhà để xe dùng. Nói bạch một chút, những này tất cả đều là làm trái xây, trong xưởng già công nhân phát huy tận dụng mọi thứ trí tuệ, phàm là có thể dùng tới đất trống đều bị bọn hắn lợi dụng. Triệu Đức Phương nhà cũng giống như thế, ước chừng 20 cái bình phương nhỏ nhà trệt ngay tại phòng ở cửa đối diện, hiện tại cần làm phòng bếp, ban đêm Triệu Đức Phương ra quẩy thịt cái gì đều ở nơi này chuẩn bị. Hiện tại Triệu Đức Phương lão tử liền cùng một cái lao đầu đứng tại nhà mình nhỏ làm trái kiến cửa, hai cái lao nhân nhìn phía chậm rãi lái vào tới tiểu ngũ lăng. Ôn Húc phỏng đoán lao đầu này ước chừng liền là Tôn An An tối hôm qua nói cái gì tiền đại ra đi. Triệu thúc thúc tốt. Ôn Húc tốt phụ thân của Triệu Đức Phương cười đối Ôn Húc nhẹ gật đầu, quả nhiên giới thiệu nói, đây là tiểu khu chúng ta lao tiền, trước kia là tại thị thịt liên nhà máy công việc, làm thịt heo giết dê chính là đem hảo thủ. Hiện cũng không dùng tới, ai còn thủ công giải gia súc, hiện tại cũng là máy móc, ta tay này không ai hiếm có lao đầu cười bày ra tay. Lao đầu nói xong, miệng bên trong ổ lên một tiếng về sau. Nhấc chân đi hai bước đứng ở xe bên cạnh, nhìn xem xe bên cạnh miệng xám dê rừng. Mà lúc này Triệu Đức Phương đang muốn đem dê rừng từ trên xe kéo xuống. Triệu Đức Phương trong tay nắm lấy dê trên cổ vải vận thành đơn giản nhỏ dây thừng, dùng sức về sau kéo lấy dê, muốn đem dê kéo xuống xe. Ai biết trên xe dê rừng đột nhiên hướng phía trước xuống lên, bắt hạ đầu dùng mình hai cái sừng hung hăng đánh tới Triệu Đức Phương ngực. Chỉ nghe được ôi một tiếng, Triệu Đức Phương liền bị dê đụng cái bờ mông thật thà tử. Cái này dê tính tình dã. Dáng dấp cũng tinh thần, nhìn bộ dạng này liền biết là tốt dê. Lão đầu đứng vững thân thể nhìn qua đứng tại xe cửa hướng miệng, hướng về ngoài xe nhìn quanh dê rừng khen. Triệu Đức Phương bị dê đỉnh ngồi tại địa phương hừ hừ không sai biệt lắm tầm 10 giây lúc này mới đứng lên, đưa tay vừa chuẩn bị đi bắt cái chốt tại dê trên cổ dây thừng. Lão đầu bên này ngăn lại Triệu Đức Phương, mình đưa tay nắm lấy dây thừng, sau đó chậm rãi đưa tay, nhắc tới cũng kỳ, lão đầu bên này khẽ vươn tay dê liền an ổn rất nhiều. Lao đầu chấn an hai lần về sau dê rừng liền ngoan ngoãn nhảy xuống xe. Quái sự. Triệu Đến Phương nói, tiền bá, không thấy được ngươi có cái gì đặc biệt động tác à, làm sao nó liền không cầm sừng đỉnh ngươi. Ngươi dùng man kình cái nào thành, đây là thả rông đi núi xám công dương cột tỉ khí tiền. Lao đầu vừa cười vừa nói. Nói xong lao đầu cẩn thận nhìn một chút dê rừng về sau, đối Ôn Húc lại hỏi, bây giờ còn có nuôi loại này dê. Nghe được lao đầu hỏi như vậy, Ôn Húc có chút lo lắng hỏi, cái này dê không tốt. Lao đầu nói, không phải cái này dê không tốt, cái này dê là chúng ta trong nước chủng loại, là chúng ta Trung Quốc chủng loại. Khuyết điểm rất rõ ràng, cái đầu không rõ ràng, thành dê cũng liền tại 130-140 cân tả hữu, sinh trưởng chu kỳ muốn 1 năm rưỡi đến, không phù hợp hiện đại nghề chăn nuôi kinh tế chăn nuôi tiêu chuẩn. Bất quá có kém địa phương cũng liền có tốt, địa phương tốt liền là cái này dê thịt ăn rất ngon, so với cái kia thịt dùng dê ăn ngon không chỉ một chút xíu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như không phải đồ ăn cho ăn ra tới. Loại này dê thịt thích nghi nhất đun nhừ, ăn như vậy là thơm nhất, bắt đầu nướng liền kém một chút. Ăn ngon là được. Ôn Húc mới không còn hồ cái gì ra thịt xuất, còn có thời kỳ sinh trưởng sự tình, Ôn Húc duy nhất nhìn chúng liền là ăn ngon, về phần kinh tế hiệu dụng đây không phải là hắn muốn thi lo sự tình. Mà lại hiện tại cũng là niên đại gì, trước kia mọi người cướp ăn dương gà, hiện tại bên trên mặt bàn còn phải là sinh trưởng ở địa phương gà đất, sinh hoạt tiêu chuẩn qua lâu rồi ấm no, hiện đang chú ý chính là ăn ngon, thuần thiên nhiên. Thịt này thật rất tốt. Triệu Đức Phương nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta chưa hề nói à, nếu như là nuôi thả ra thịt ngon, nếu như không phải liền khó nói, bất quá liền xem như đồ ăn cho ăn ra, tại cảm giác bên trên cũng so Tây Dương dê tốt ăn nhiều, cụ thể muốn rất nhìn, bất quá ngươi quan tâm cái này dê có cái gì bệnh loại hình, kia không sai biệt lắm, có thể yên tâm, cô ta nhìn bằng mắt thường cái này dê tinh thần rất lao đầu tại dê trên thân vô vô đánh một chút lại một lần cẩn thận kiểm tra một lần vừa cười vừa nói. Ôn Húc nghe xong không có vấn đề gì, lập tức nói, vậy được, Hiền Vương, ngươi đem cá cho ta lấy xuống, cái chậu cũng không thể cho ngươi, cái chậu là chỗ ta ở dùng chung, ta còn phải trả lại, nhanh lên một chút ta muốn trở về đi ngủ đây, một đêm dày vò ngươi chuyện này đều không ngủ. Còn muốn qua xương đâu Triệu Đức Phương lão tử nói. Ôn Húc cười nói, Triệu Thúc, ta vẫn chưa yên tâm hắn. Các ngươi cân xong nói cho ta là được rồi. Cái này không được. Triệu Đức Phương lập tức nói, rất nhanh. Một hồi liền tốt nói xong Triệu Đức Phương liền hướng trong phòng nhỏ chui, một cái chớp mắt liền từ trong nhà đẩy ra một chiếc xe nhỏ sừng, rất kiểu cũ cái chủng loại kia sừng, phía dưới mang 4 cái nhỏ vòng có thể đẩy đi. Mấy phút đồng hồ sau, cá sừng ra 27 cân, mà dê ngay cả da lẫn xương tổng cộng là 100 cân hơn một chút. Nhìn xem Triệu Đức Phương từ trong túi móc ra một xấp tiền liền giấy, Ôn Húc lập tức khoát tay nói, chờ lấy ban đêm lại cho ta, vạn nhất thịt không được ta còn phải trả lại cho ngươi. Vừa nói Ôn Húc một bên kéo cửa xe ra, chui vào trong xe, phát động xe về sau đối Triệu Đức Phương mấy người phất phất tay liền quay đầu nhìn qua xe đằng sau bắt đầu đem xe hướng tấm lưới cửa ra vào ngược lại. Đến cửa chính miệng mở cửa, Ôn Húc đang chuẩn bị về phòng ngủ, ngẩng đầu một cái nhìn thấy thuê phòng ngủ chính vợ chồng hai người thực đã rời giường, nữ tại phòng bếp làm điểm tâm, mà nam một bên đánh răng một bên cạnh xem tivi. Lưu ca, chào buổi sáng. Ôn Húc, làm sao hôm nay không đi làm? Đánh răng vị này nhìn thấy Ôn Húc trở về, rất kỳ quái hỏi. Ôn Húc nói, không đi làm, ta về sau chuẩn bị làm một chút sinh ý. Nha! Vị này lấy làm kinh hãi, không qua người ta cũng không có hỏi nhiều, dù sao chỉ là cùng khách trọ, ngay cả bằng hữu cũng không quá không tính là. Ôn Húc cùng người ta a kéo hai câu đang chuẩn bị trở về phòng đâu, liền bị tin tức trong TV hấp dẫn, chỉ gặp mấy cảnh sát áp lấy hai phạm nhân. Bối cảnh âm thanh tại quang quác nói gì đó ta thị cảnh sát đánh rất một cái lấy kém chế văn vật vì dụ thái cướp bốc đội. Nhìn xem bị áp hai người, Ôn Húc cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, xem ra có chút giống như là đêm đó cướp mình quần áo khoác còn có hắn đồng bọn, bất quá khi đó bóng đêm thật sự là quá đen, không có thấy thế nào rõ ràng người này tướng mạo. Đây là nhóm người này ngay tại chúng ta mảnh này mà phụ cận, khá lắm. Hiện tại những người này cũng quá phách lối một chút. Đến thị trường đồ cổ chuyên môn bán buôn một chút thấp kém hàng nhái xem như cái gì vừa đào được đồ cổ, không phải ép mua ép bán liền là trực tiếp ăn cướp trắng trợn, hiện tại người đều làm sao rồi. Khỏe mạnh hán tử làm chút gì không thể nuôi sống mình. Lưu khách chọn một bên dùng bàn chải đánh răng tại trong miệng của mình xoa xoa một bên ô ô cùng Ôn Húc giới thiệu, cảnh sát cái này vừa bắt đầu tìm khổ chủ đâu, để bị lừa đều đi cục công an làm chứng đi. Nghe được hắn kiểu nói này. Ôn Húc minh bạch 10 thì có 9 thành 9 liền là cái này hai hàng đem ngọc bài mạnh bán cho mình, về phần đến cục cảnh sát làm chứng chuyện này, nếu là không biết ngọc bài này có làm được cái gì, kia Ôn Húc khẳng định là mau mau đến xem có thể hay không đem 3.000 đồng tiền cho nhiều ít cầm về một điểm. Nhưng là hiện tại Ôn Húc mới không đi đâu, cảnh sát liền xem như tìm tới cửa, Ôn Húc đều sẽ không thừa nhận, trên cổ ngọc bài đừng nói là 3.000 khối, liền xem như 3 ước cũng không có chỗ nào bán đi. Mình tới cục công an đi tấm bảng này không thỏa đáng vật chứng đưa trước đi à, đây không phải là vờ ngớ ngẩn mà. Ồ, Ôn Húc, ngươi chừng nào thì cũng đeo lên ngọc bài tới. Ôn Húc bên này theo bản năng nghĩ chuyện này, tay liền không khỏi đem trên cổ treo ngọc bài cho móc ra, cái này đưa tới lưu khách trọ chú ý. Không có gì, chạy theo mô đen thôi. Ôn Húc nói một câu về sau đem ngọc bài thả về tới trong quần áo, được rồi, các ngươi vội vàng, ta trở về phòng đi. Nói xong quay người đi tới cửa phòng mình. Mở cửa phòng đi vào, đóng lại cửa phòng, nằm ịch xuống giường một đêm không ngủ Ôn Húc rất nhanh phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Người tuổi trẻ ngủ dậy cảm giác đến mánh, một giấc đi ngủ mười mấy giờ, mở mắt lần nữa thời điểm, Ôn Húc phát hiện ngoài cửa sổ thực đã là bóng đêm mông lung. Thoáng đánh sửa lại một chút mình về sau liền cầm lên chìa khóa xe chạy đi xuống lầu, chuẩn bị đi Triệu Đức Phương sạp hàng nơi đó tìm hiểu một chút, mình thịt dê, thịt cá đến cùng thế nào có được hay không bán, tiện thể đem ngũ tạng của mình miếu một khối cho tế đi. Vận khí không tốt, đi ra ngoài đã đi chưa bao lâu, lại gặp lớn kẹt xe, lề mà lề mề sửng sốt hao nửa giờ cái này mới tới Triệu Đức Phương bày quẩy bán hàng một chút. Lúc này Triệu Đức Phương sạp hàng nhìn người không nhiều, chí ít không có tối hôm qua Ôn Húc đến thời điểm nhiều người, 7-8 chiếc bàn bên trên chỉ có 2 tấm ngồi khách nhân, còn tốt trên bàn của hắn đều là một mảnh hỗn độn, đoán chừng đều ăn xong vừa rời đi. Thịt dê bán thế nào, cho ta điểm cái lò ta cũng nếm thử cái này thịt dê. Ôn Húc dừng xe lại, đi tới Triệu Đức Phương cạnh gian hàng. Đối ngay tại xào lấy món ăn Triệu Đức Phương liền hỏi. Hiện tại Ôn Húc quan tâm nhất chính là mình đồ vật khẩu vị hỏi, tuy nói trong lòng minh bạch thứ này sẽ không kém, bất quá trước kia không có bán đa nghi bên trong luôn luôn không có thực ngọn nguồn. Triệu Đức Phương ngay tại điên nổi đâu, nghe được Ôn Húc cái này một cuống họng hơi kém đem trong nồi đồ ăn cho ném ra ngoài đi một nửa, ngẩng đầu nhìn đến Ôn Húc lập tức từ giận chuyển thành vui. Làm sao muộn như vậy mới đến? Nghe được Triệu Đức Phương thanh âm, nhu nhuyễn bên trong mang theo ôn nhuận. Nghe tựa như là nói chuyện với Tôn An An thời điểm giọng điệu đồng dạng, nghe Ôn Húc trên lưng lông tơ cọ lập tức tất cả đều dựng đứng lên. Ta dựa vào, có thể hay không đừng cái này âm điệu nói chuyện với ta, nếu để cho Tôn An An nghe được còn tưởng rằng chúng ta có cái gì không thể cho ai biết sự tình đâu. Ôn Húc theo bản năng lui một bước, một mặt ghét bỏ nhìn phía Triệu Đức Phương. Lúc này Tôn An An dẹp xong một bàn, hai tay bưng 7-8 cái đĩa bỏ vào giỏ bên trong, nghe được Ôn Húc kiểu nói này lập tức cười nói đùa nói. Vậy ta chỉ có thể chúc hai đứa ngươi hạnh phúc. Hai người các ngươi lỗ hổng hôm nay đều có bệnh. Ôn Húc xem xét Tôn An An hôm nay cũng khó được đối với mình cười như thế sán lạ, đưa tay mở ra phối đồ ăn trên bàn cái hộp nhỏ, bóp 7-8 cái qua dầu củ lạc bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy vừa nói. Nhai cái củ lạc, Ôn Húc nhớ tới mình tới chuyện chính, thế là lại há miệng nói, cho ta đến một chút thịt dê nếm thử, ta còn chưa từng ăn qua đâu. Triệu Đức Phương cười nói, ta còn muốn ăn đâu, bất quá đều bán hết rồi.
Cái gì?
Lúc này mới 10 giờ hơn, một đầu dê liền bán không có, ta nói ngươi hẹp hòi cũng không thể dạng này gạt ta đi. Ôn Húc nắm nuốt củ lạc tay lập tức đứng tại bên miệng có chút không tin hỏi.
Triệu Đức Phương gật đầu nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, cái này thịt dê loại bỏ nội tạng cái gì, da thịt cũng liền 30 cân dáng vẻ, mang xương cái gì cũng liền hơn 50 cân, cha ta nấu thời điểm liền bị hàng xóm mua đi gần một nửa, đến ta chỗ này ngay cả xương mang thịt cũng liền không dư thừa bao nhiêu, bày ra đến không tới một nửa giờ tất cả đều bán đi.
Bình thường mà nói ăn về sau đều ở phía sau thêm phần thịt dê, còn có mấy cái bản trực tiếp thêm 2-3 phần tử thịt, xác thực lời nói mấy chục cân thịt liền bán 9 bàn khách. Tôn An An ngẩng đầu nói.
Cá đâu?
Ôn Húc lại hỏi, cá tổng sẽ không cũng bán sạch đi.
Cá ngươi tới chậm, cuối cùng một siêu nước nấu cá thực đã tại một bàn kia, Đức Phương cha hắn nửa giờ trước vừa mới đem lát cá xong rời đi. Tôn An An nói.
Như thế quý hiếm.
Ôn Húc nghĩ đến mình không gian bên trong đồ vật ăn ngon, nhưng là không nghĩ tới như thế quý hiếm. Một con cá một con dê chỉ bằng lấy Triệu Đức Phương cái này 7-8 chiếc bàn quán nhỏ ra quầy 2 giờ liền có thể cho bán sạch đi.
Chương 7, ở chỗ này ta chính là thần.
Ôn Húc nhìn qua Triệu Đức Phương hỏi, vậy bây giờ các ngươi là chuẩn bị.
Hôm nay có thể sớm một chút thu quán, hiện tại còn lại vật liệu cũng liền đủ 3 lượng bàn người, nhờ hồng phúc của ngươi hôm nay có thể sớm một chút thu quán. Triệu Đức Phương vui vẻ nói.
Nghe được Triệu Đức Phương tiểu nói này, Ôn Húc lập tức liền nhỏ đắc ý một chút, ai hôm qua còn nói không muốn.
Ta sai rồi, Húc gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn tốt đi. Nói xong Triệu Đức Phương còn hướng bốn phía xem xét một chút, sau đó đem trong nồi đồ ăn mã đến trong mâm, ra hiệu Tôn An An cho khách nhân mang thức ăn lên, mình lại lôi kéo Ôn Húc đi qua một bên.
Làm gì, quỷ lén lút sùng? Ôn Húc vừa đi theo Triệu Đức Phương đi một bên tiếp tục ăn chính mình đậu phộng.
Đến ven đường góc tường, Triệu Đức Phương từ trong túi lấy ra tiền giấy, bột một tiếng đập tới Ôn Húc trên tay, cho.
Ngươi đếm xem.
Ôn Húc nói, không cần đếm.
Ta còn chưa tin ngươi.
Ta cho ngươi 150 hạnh khổ phí. Triệu Đức Phương nói.
Ôn Húc nghe xong lập tức từ trong túi lại đem tiền móc ra, điểm một cái phát hiện quả nhiên là nhiều 150 khối, lập tức rút ra đập trở lại Triệu Đức Phương trong tay, tiểu tử ngươi mắng ta đúng hay không?
Ta không phải ý tứ này. Triệu Đức Phương vội vàng nói, ta cũng không thể để ngươi cứ như vậy toi công bận rộn.
Biết Ôn Húc tính tình, Triệu Đức Phương bên này đẩy hai lần lúc này mới đem tiền tiếp trở về.
Ôn Húc nói, cái gì toi công bận rộn? Ngươi giúp ta chào hàng liền thành.
Ta chính muốn nói với ngươi việc này đâu, dê ngày mai nhìn xem có thể hay không giúp ta làm 2 đầu, tốt nhất muốn lớn một chút dê, như hôm nay như vậy, có thể cho ta đến 3 đầu tốt nhất, cá đâu muốn 4 đầu, tốt nhất muốn 6 đầu. Triệu Đức Phương tha thiết nhìn qua Ôn Húc nói.
Thật tốt như vậy bán.
Ôn Húc nói.
Triệu Đức Phương gật đầu nói, cái này thịt dê chịu thời điểm cái kia mùi thơm liền nồng. Tiền thúc nói cái này dê cũng coi như là trong nước thảo nguyên nuôi thả có thể nuôi ra đồng cỏ cũng không nhiều, mà lại cái này dê dáng dấp chu kỳ dài, không phải loại kia nửa năm xuất chuồng, chất thịt lại tốt, nếu như không phải ta muốn ra quẩy chỉ là chúng ta hàng xóm là có thể đem cái này dê cho bao hết.
Nói đến chỗ này, Triệu Đức Phương lại nhớ ra cái gì đó còn nói thêm, đúng rồi, kém chút liền quên, tiền thúc nói là nhà mình muốn làm một con, đưa bằng hữu các thân thích nếm thử.
Ôn Húc nghe xong lập tức lắc đầu nói. Ta bên này cũng không sinh dê, ngươi muốn nhiều nhất ta có thể giúp ngươi lấy được liền là 2 con, lớn chút dê có thể, số lượng tối đa cũng chính là số này, tiền thúc nếu mà muốn coi như ta có thể giúp hắn lấy tới cũng không thể nào là ngươi cái giá này, giá cả ít nhất phải cao hơn gấp đôi.
Đối với Ôn Húc tới nói Triệu Đức Phương là huynh đệ, tiền thúc nhưng cùng hắn không có quan hệ gì, đã không có quan hệ vậy hắn muốn ăn thịt liền phải thực sự bỏ tiền, đối với đại thị trường bên trên thịt dê bao nhiêu tiền Ôn Húc là không biết. Nhưng lại biết New Zealand nhập khẩu thịt dê phóng tới trên mạng sinh tươi trong siêu thị đây chính là 61 cân, đã mình thịt dê như thế làm cho người, mình cũng liền đừng làm kiêu, trực tiếp thuần thịt đến 51 cân, không gian nuôi ra dê.
Giá tiền này kia rất đúng lên mọi người đi, liền cái giá này á.
Lại nói đây chính là tươi thịt dê, không phải đông lạnh.
Cái này giá cùng ta dự đoán quý nhiều lắm a.
Triệu Đức Phương nghe xong lông mày liền nhăn đi lên.
Nhiều mới mẻ a, dạng gì thịt dạng gì giá, là người mới có cái giá này.
Mà lại người ta bên kia từ Thảo Nguyên trở tới đây, dọc theo con đường này qua cầu qua đường, lái xe tải cái gì không đều phải hao phí à, cứ như vậy ta nói cho ngươi cũng không có bao nhiêu số, ta một ngày lấy được cái này giá vị cũng chỉ có 2 đầu, lại nhiều ta cũng thay đổi không ra, nếu là muốn giá thị trường ta bên này còn có thể làm nhiều 2-3 con, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở 2-3 con, nhiều cái kia bên cạnh đối công ty liền không tốt giao phó.
Ôn Húc bắt đầu miệng đầy chạy lên xe lửa, chủ yếu ý tứ liền là tiện nghi dê ta chỉ cấp ngươi, mà lại một ngày cũng liền hai đầu lượng, những người khác muốn mua liền phải án lấy thị trường nhập khẩu thịt dê ra đến, một con dê không sai biệt lắm liền phải 2.000 ra mặt dáng vẻ, giá tiền này hoàn toàn chính xác thật là không rẻ. Triệu Đức Phương nghe gật đầu, ta hiểu, kia ta hôm nay trở về cùng Tiền Thúc đem chuyện này nói một chút, bất quá buổi sáng ngày mai ngươi phải đem ta hai con dê cho theo một chút đưa tới, đối còn có ít nhất 4 con cá. Cá không có vấn đề gì, 4 đầu 6 đầu không có khác biệt lớn. Ôn Húc nghe giả bộ như hơi chút 4 thì nói. Vậy liền 6 đầu. Triệu Đức Phương nghe xong lập tức đem cá số lượng định đến 6 đầu. Ôn Húc nhẹ gật đầu ứng thừa xuống tới, không có vấn đề, cá vật này dù sao so dê không thấy được, nhiều mấy đầu không có vấn đề gì lớn. Nói xong suy nghĩ một chút nói, bất quá ngày mai ngươi đến chừa chút cho ta mà thịt, cái này thịt dê ta lấy được ta còn chưa từng ăn qua đâu. Ngươi đến bằng hữu của ngươi chỗ đó ăn không liền xong rồi nha, còn làm lỡ ta kiếm tiền. Triệu Đức Phương vui vẻ nói. Nhìn ngươi kia hẹp hòi hình dáng. Ôn Húc nhìn Triệu Đức Phương ra hỏa này một chút rất khinh bỉ trả lời. Nói xong trong lòng hơi động, nghĩ đến có phải hay không đem không gian bên trong heo cũng lấy ra bán một chút, bất quá Ôn Húc nghĩ đến mình vẫn là điệu thấp một chút, nghĩ cái sống yên ổn con đường, có cái hiểm hộ mới tốt lớn diện tích xuất hàng, thế là hung hăng đem ý nghĩ này ép đến đáy lòng, lời nói đều đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Tôn An An lúc này đứng tại sạp hàng phía trước lớn tiếng hô lên Triệu Đức Phương, Đức Phương, xào cái mộc cần thịt. Tới rồi. Triệu Đức Phương nghe xong lập tức hướng về sạp hàng đi trở về, đi hai bước quay đầu lại đối Ôn Húc tới một câu, đừng quên A. Ôn Húc trên trán trực tiếp đã phủ lên mấy đầu hát tuyến, đi theo Triệu Đức Phương đằng sau nói, yên tâm đi, quên không được. Đi hai bước lại hỏi, đúng rồi, Đông Tử hôm nay bên trên đi nơi nào? Có nhà công ty để hắn tới phỏng vấn. Muộn như vậy chưa có trở về đoán chừng là đi làm đi. Triệu Đức Phương về tới cạnh gian hàng một bên, lên nồi, rót dầu cầm lên Tôn An An phối tốt đồ ăn đổ vào trong nồi xào. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Ôn Húc nhìn cho tới hôm nay Triệu Đức Phương bày ra đồ ăn là không có còn lại bao nhiêu, ngay cả thả thịt món ăn cái chậu đều thực đã thấy đấy, xem ra hôm nay kế hoạch tốt tới cọ thực cũng không có hy vọng, thế là cùng Triệu Đức Phương cặp vợ chồng hàn huyên hai câu về sau liền lái xe rời đi. Ở bên ngoài một người điểm cái nồi lẩu. Ăn nhiệt hô hô về nhà chui vào không gian bên trong mị mị ngủ một giấc, buổi sáng đem Triệu Đức Phương muốn dê cùng cá đưa sang. Đi thời điểm cái kia láo tiền cũng tại, đoán chừng là hôm qua Triệu Đức Phương đem lời cho dẫn tới, tiền thúc cái gì đối với muốn một con dê sự tình không có đoạn sau. Dù sao Ôn Húc cũng không để ý, phía bên mình tuy là mua bán không vốn, nhưng là còn không đến mức bên trên gậy che cho người ta chỗ tốt đi, lại nói trước mắt cũng không cần là người bỏ tiền mình liền bán, chỉ là dựa vào Triệu Đức Phương bên này lượng tiêu thụ. Liền thực đã so đi làm mạnh hơn nhiều lắm, cho nên Ôn Húc cũng không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này là, tháo xuống dê cùng cá, qua xương chi sau tiếp tiền, lái xe thẳng đến Minh Châu ngoại ô đại thị trường. Lại lúc đi ra trong tay liền có thêm quào một cái cá cán dài dò xét lưới, ba cái hình tròn dài một buồn tắm tử, còn có 4-5 cái chuẩn bị dùng để thả món ăn hàng tre trúc lớn sọn, thuận tay còn mua một cái cân điện tử, thế là bán đồ ăn trải sạp bán hàng tiểu ra đương cứ như vậy đầy đủ, còn kém khai công. Lên xe. Ôn Húc ngồi ở trong xe xem xét một chút bãi đỗ xe bốn phía không có người, thế là chui vào không gian, cầm giỏ trúc tử đi tới hậu viện luống rau tử bắt đầu hái đồ ăn. Dưa leo, cà chua cái gì đều hái được tầm 10 cân dáng vẻ, ớt xanh cái gì chỉ cần vườn rau xanh bên trong có, Ôn Húc cũng đều hái hơi có chút, chỉ bất quá đều hái không phải quá nhiều, đối với Ôn Húc đến bảo hôm nay cũng chính là tìm kiếm đường đi, không cần bao nhiêu lượng. Cái này nhưng làm sao làm? Ôn Húc ánh mắt dừng lại ở trên đất lớn bí đao lên. Thô thô dưa dây leo không kém có 4-5cm thô, trực tiếp dựa vào trên tay lực lượng, Ôn Húc căn bản làm bất động cái trò này. Cao trong chốc lát đầu, Ôn Húc quyết định đi trong phòng xem ra có cái gì dao phay cây kéo loại hình, nếu không có nói hiện tại vừa vặn lại đi đại thị trường mua liền tốt. Nghĩ đến nơi này mở ra bước chân liền hướng trong phòng đi, đẩy cửa ra tìm, cây kéo dao phay không có tìm được, đến là tại giá sách nơi hẻo lánh bên trong tìm được một thanh nhỏ loan đao. Mang theo dị tộc phong tình tiểu đao ước chừng 2 dài mười mấy cm, làm bằng bạc chuôi đao hình dạng là cái đầu báo, chuôi trên có khắc tràn đầy hoa văn, hộ thủ là cái hình chữ thập, nhỏ loan đao rất sắc bén từ trong vỏ một phát lúc đi ra, lập tức để Ôn Húc cảm giác đến trước mắt của mình lóe lên qua một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Hào đao. Ôn Húc nhìn xem tiểu đao sắc bén như vậy, lập tức giữ tại trên tay đi về tới luống rau tử bên cạnh, trực tiếp liền hướng bí đao dây leo bên trên vạch xuống đi. Theo tay như thế bãi xuống. Đao đụng phải dưa dây leo tựa như là đụng phải đậu hũ, kia bạc không có cái gì thụ lực cảm giác dưa dây leo cứ như vậy nên lưới đao mà đứt. Không tệ, không tệ. Ôn Húc nhìn lấy tiểu đao trong tay thưởng thức khen hai lần về sau, lại làm 4-5 cái dưa hấu cùng một chỗ bỏ vào giỏ bên trong, lúc này mới chổng mông lên đem tràn đầy lớn bí đao tiểu tây dưa sọt kéo tới cửa viện, cũng chính là mình tiến không gian về sau xuất hiện tại địa phương. Ngồi trên mặt đất, Ôn Húc lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lấy mình thành quả lao động, tuy nói có chút đau lưng nhức eo, bất quá nhìn thấy cái này một giỏ giỏ rau quả trong lòng vẫn là tràn đầy bội thu vui sướng. Trong đầu vừa xuất hiện bội thu hai chữ, Ôn Húc rất nhanh liền không vui nổi, bởi vì hắn nghĩ tới cái vấn đề rất thực tế, hiện tại vẹn vẹn cái này mấy giỏ đồ vật mình liền phải hái không sai biệt lắm mười mấy phút, mệt đau lưng nhức eo, nếu như người ta muốn mấy chục tấn đâu. Đừng nói mấy chục tấn liền nói mấy tấn, đoán chừng là có thể đem mình hái thổ huyết. Nghĩ muốn nhìn tự mình một người hái hơn mấy tấn rau quả, hơn nữa còn là mỗi ngày như thế, Ôn Húc lòng tràn đầy vui vẻ lập tức biến thành hư ảo, vừa nghĩ tới một ngày mình muốn hái vô số đồ ăn. Ôn Húc cảm thấy mình đây không phải qua ngày tốt lành, mà là mình đem mình làm nô ghi chép sai sự. Suy nghĩ minh bạch những này, Ôn Húc mặt khổ. Cao cái đầu bắt đầu nhìn qua trước mặt mình mấy cái soạn, lầm bầm lầu bầu nói, thức ăn này xem bộ dáng là không có cách nào bán. Để Ôn Húc cả ngày đem thời gian đều tiêu vào hái đồ ăn bên trên, vậy hắn thà rằng không bán thức ăn này, vì kiếm chút mà cả ngày trong không gian lao động theo tới không gian bên ngoài lao động có gì khác biệt. Ôn Húc cũng không phải loại kia nhàn không xuống người. Nếu như có thể mà nói Ôn Húc đến là tình nguyện mỗi ngày chơi bời lêu lổng sinh hoạt. Nghĩ đến đồ ăn không thể bán, phía bên mình lại hái được nhiều như vậy đoán chừng nếu là mình ăn nửa tháng đều không nhất định ăn xong, thế là trong đầu lại ý tưởng đột phát, những vật này nếu có thể dài trở lại liền tốt. Nghĩ như vậy không sao, chuyện phát sinh kế tiếp liền để Ôn Húc lại một lần đem miệng há thành hà mã. Theo Ôn Húc suy nghĩ, giỏ bên trong những cái kia rau quả trực tiếp từ giỏ bên trong lơ lửng, cà chua, ớt xanh thậm chí còn có bí đao tựa như là các loại rau quả bộ dáng khí cầu, phiêu muốn không khí bên trong một bên phiêu còn vừa hướng về vườn rau xanh bên kia bay đi. Mang theo chạy chậm, Ôn Húc đi theo những này rau quả trơ mắt nhìn bọn chúng một lần nữa bay về tới nguyên bản cây cái phía trên. Lúc này Ôn Húc đầu lại một lần lộn xộn, nhìn thấy cuối cùng lớn bí đao trôi đến cây mây bên cạnh, trực lăng lăng lớn trở về, thế là Ôn Húc ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn một chút cuống dưa vị trí, nhìn một lúc lâu đều không có phát hiện mình lần trước vết cát. Rồi ra bàn tay nghĩ cho mặt mình đến lập tức, nhưng là cảm thấy dạng này có chút ngốc thiếu, thế là đưa tay tại trên mặt của mình hung ác nhéo một cái, rõ ràng cảm giác đau đớn để Ôn Húc biết mình không có hoa mắt. Từ dây leo bên trên cho ta xuống tới. Ôn Húc nhìn xem lớn bí đao, trong lòng ý nghĩ như vậy hiện lên. Chỉ gặp bí đao dây leo bột một tiếng từ cuống dưa chỗ cùng dưa chia lịa, lớn bí đao lăn mấy vòng đến Ôn Húc bên chân. Ta thao. Ôn Húc kìm lòng không được tới một câu lời thô tục. Biểu đạt một chút mình bây giờ thao đản tâm tình. Liên tiếp dùng tư tưởng của mình hái tiếp nhiều lần lớn bí đao, Ôn Húc bên này lại đem mấy cái không sọt làm về tới luống rau tử bên cạnh, bắt đầu mình ý niệm ngắt lấy lên dưa sơ. Suy nghĩ cùng một chỗ vừa diệt, toàn bộ một gốc bên trên tây đỏ thị, một khung tử dưa leo liền chỉnh tề mình mã đến giỏ bên trong, tựa như là đã sống đồng dạng, chỉnh tề xếp tại giỏ bên trong, so Ôn Húc tự mình động thủ nhanh nhẹn chỉnh tề nhiều lắm. Loay hoay xong rau quả, Ôn Húc đại não bắt đầu suy một ra ba. Nhanh lấy chạy chậm đứng ở bên hồ nước bên trên, Ôn Húc nhìn qua trong nước du động cá lớn, thầm nghĩ, hiện lên đến. Theo Ôn Húc trong đầu suy nghĩ nhớ tới, bị Ôn Húc tiếp cận cá lớn từ trong nước nhảy ra, phù ở giữa không trung bên trong giống như là đem không khí trở thành nước đồng dạng. Không riêng gì cá, cái gì gà, nga, dê loại hình tất cả đều có tác dụng. Ôn Húc lần lượt thử một lần về sau, không có một lần không thành công, sau đó lại ra không gian tại trong xe nhỏ lặp lại một chút, lần này trực tiếp rơi mất vóc. Không có một lần thành công, mặc cho mình nghĩ đến nát óc, đến không gian bên ngoài mục tiêu đều là không núp đích. Ôn Húc có chút minh bạch, chỉ cần là tại ngọc bài không gian bên trong thời điểm, chính mình là chúa tể hết thảy thần. Chương 8, sinh ý môn đạo. Không gian chi thần tiếp xuống vài ngày qua đều bị thương rất nặng. Bởi vì chính mình đồ ăn bán rất thảm, cũng không thể nói là rất thảm rồi, dùng tắc thảm để hình dung liền chính xác, mấy ngày hết thảy mới bán đi không đến 20 cân, hơn nữa còn là tất cả rau quả cộng lại 20 cân. Xui xẻo nhất là tại ngày trước, bởi vì con đường không quen Ôn Húc bị giữ trật tự đô thị ngăn chặn, hơn 200 cân đồ ăn ngay cả sọt cùng một chỗ đều bị mất, cuối cùng người ta quẳng xuống lời nói, ngày mai đến đâu có nộp tiền phạt mới có thể đem đồ ăn lấy về. Mấy trăm đồng tiền phạt, Ôn Húc cảm thấy thả ai vậy ai cũng sẽ không đi bởi vì này một ít đồ ăn giao nhiều như vậy khoản. Thế là Ôn Húc không thể không lại lần nữa mua sọt, mới có thể tiếp tục mình bán đồ ăn đại nghiệp. Nói tóm lại, thức ăn này người hỏi rất nhiều. Nhưng là chịu bỏ tiền mua người lại rất ít, chủ yếu nhất là nguyên nhân Ôn Húc cũng biết, mình thức ăn này giá quý. Không riêng gì quý mà lại còn không phải bình thường quý, cà chua người ta bán 3 khối 5, phía bên mình liền là 4 khối 5 một cân, ớt xanh trong chợ 5 khối, Ôn Húc bên này bán 6 khối 5, tóm lại không sai biệt lắm mỗi một loại đều so chợ thức ăn bên trong đắt một khối nhiều tiền. Nhưng là ngươi để Ôn Húc hạ giá cầu lượng tiêu thụ, Ôn Húc cũng không nguyện ý, đồ tốt cùng người ta hạ giá cạnh tranh kia là từ túi người giá, Ôn Húc cảm thấy làm ăn không thể dạng này làm, cấp quá thấp. Trải qua mấy ngày nữa thực tiễn, Ôn Húc cũng tổng kết một chút sai lầm của mình, hôm nay đem xe đứng tại mới địa điểm, kề bên này có 7-8 cái cư xá, tất cả đều là cao cấp xa hoa cư xá, rất nhiều đều là thị thẳng cơ quan nhân viên công tác, không phải thị ủy liền là khu ủy, nếu không phải là Minh Châu các đại nguyên sự nghiệp đơn vị công nhân viên trước, cấp độ phải nói coi như không tệ, gia đình thu nhập cũng nên cũng là rất không tệ. Về phần 2 ngày trước thất bại, Ôn Húc cảm thấy có thể là mình không có chuẩn bị định vị hiếu khách hộ bầy. Lôi kéo một xe giá cao đồ ăn tại bảo hộ phòng, phổ thông cửa tiểu khu bán, làm sao có thể bán ra ngoài mà. Những người này đại đa số tiền tiêu đều rất tinh minh. Nhưng là ở người ở chỗ này tiêu phí quan niệm nên không giống, những người này tiền lương cao, cũng nên đối ăn ở có khá cao yêu cầu, cho nên nói hôm nay Ôn Húc đối tại việc buôn bán của mình vẫn là tương đối mong đợi. Dừng xe lại, Ôn Húc trực tiếp đem phía sau lưng toa môn kéo ra, soát cái gì cũng liền không đặt tới trên mặt đất. Vạn nhất nếu là giữ trật tự đô thị đến thời điểm trực tiếp đóng lại thùng đằng sau chạy cũng thuận tiện. Đem ít giá ký như thế lần lượt hướng sọt bên cạnh như thế bãi xuống, Ôn Húc liền đàng hoàng ngồi tại bên cạnh xe, một bên chơi điện thoại di động một bên chờ lấy khách tới cửa. Vừa ngồi xuống còn không bao lâu, liền thấy một cái tuổi hơn 40-50 không đến trung niên phụ nhân đứng ở trước xe, nhìn qua trong xe rau quả. Phụ nhân ăn mặc không tính là thời thượng, nhưng là mặc còn rất khảo cứu, xem xét liền không quá giống lúc trước nhìn thấy đồng dạng gia đình bà chủ. Gia đình điều kiện hẳn là rất không tệ. Ôn Húc vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói, "A Di, mua thức ăn đâu?" Vị này nhìn một chút Ôn Húc giỏ trước giấy cứng bảng hiệu, nhíu mày một cái nói, "Tiểu hỏa tử ngươi đồ ăn cũng quá quý hơi có chút, trên thị trường một cân dưa leo 14 khối, ngươi bên này muốn bán 5 khối." Ôn Húc lập tức giải thích nói, "Ngài không thể nói như vậy, trong chợ dưa leo cùng ta chỗ này không giống, nhìn ngài tựa như là thường mua thức ăn, ngài khẳng định nhìn ra." Vừa nói Ôn Húc một bên từ giỏ bên trong lấy ra một cây dưa leo, trực tiếp chỉ vào dưa đầu đài hoa bộ phận, bọn hắn dưa đỉnh đầu đều mang nhỏ níu, giống như là không có phát dục hoàn toàn tương tự, ngài lại nhìn cái này dưa leo đỉnh đầu căn bản cũng không có loại kia nhọn nhỏ níu, đài hoa bên này liền là sung mãn dưa đầu, dạng này là hoàn toàn tự nhiên thành thục không có trải qua thuốc, mà lại ta dưa từ gieo xuống đến thu hoạch không có đánh qua một chút thuốc trừ sâu. Không tin ta ăn cho ngài nhìn. Trưởng thôn đại hài tử biết một lều trồng ra tới cùng tự nhiên sinh trưởng dưa leo khác nhau ở chỗ nào, nói lên cái này địa vị đầu tự do. Nói xong Ôn Húc trực tiếp đưa tay tại dưa leo trên thân một vuốt, vuốt đi dưa trên thân những cái kia nhọn dưa đầm, sau đó thuận tay đem dưa leo tách ra hai đoạn tử, cũng không xoa một chút trực tiếp liền đem lột xuống dưa cái đuôi bỏ vào trong miệng ngay. Ngài muốn là không tin lời nói cũng có thể nếm một chút nói Ôn Húc liền đem còn lại một nửa dưa leo cho bác gái đưa tới trước mặt. Bác gái bên này vội vàng đẩy ra, cười nói, ngươi tiểu tử này chào hàng lên tới vẫn là rất ra sức, đồ ăn là không sai, bất quá chỉ là giá tiền này quá đắt. Bác gái bên này chính oán trách đâu, bên cạnh vừa đi tới hai cái tuổi không sai biệt lắm trung niên phụ nhân, nghiêng đầu xem xét vị này đứng tại Ôn Húc xe bên cạnh, thế là cũng bu lại. Bên trong một cái sấy lấy tóc quăn bác gái, nhìn xem Ôn Húc giỏ bên trong lớn bí đao, nhìn xem bên trên ngốc nghếch bên trên mọc đầy bạch bạch lông tơ, hiếu kỳ sờ soạng hai lần về sau, còn đưa tay gậy hai lần, sau đó hỏi, tiểu hòa tử. Cái này bí đao bán thế nào? Phía trên tiêu đây Ôn Húc chỉ một ngón tay phía trên bảng hiệu, ngài muốn bao nhiêu ta cho ngài cắt. Giá tiền này quá đắt. Vừa bồi tóc quan bác gái tới, thân mang lục sắc vải nỉ áo khoác bác gái xem xét lập tức lắc đầu biểu thị mình đối giá tiền này rất không hài lòng. Lúc này lúc trước cái thứ nhất tới bác gái cười nói, ta cũng là cảm thấy tiểu tử này đồ ăn giá cả quá cao, chợ thức ăn bên trong mới bao nhiêu tiền một cân, ngươi so với người ta đắt một khối. A Di, thức ăn này không giống à? Ngài nhìn xem ta đồ ăn, dưa leo bên trên gai đều khó giải quyết, cà chua không cần thêm giấm, xào ra liền là đường đường chính chính, cà chua hương vị. Ôn Húc nhanh chóng bắt đầu giải nói, những ngày này đều nói không hạ 800 lần, khen mình món ăn lời nói Ôn Húc là há mồm liền ra. Tóc quan bác gái phản bác nói, ngươi dùng xe bán cùng người ta so không phải là không có quầy hàng phí. Chi phí không giống à, ta cái này dưa thời kỳ sinh trưởng so với chúng nó dài nhiều, gần gấp đôi ra. Mà lại không có thuốc trừ sâu cũng không có thuốc Ôn Húc lại bắt đầu giải thích. Trước mấy ngày tại những cái kia cửa tiểu khu, những cái kia phụ nhân có thể so sánh hai vị này khó chơi nhiều lắm, rất nhiều trực tiếp liền có thể vào tay đoạt đồ ăn, sau đó đem tiền hướng Ôn Húc trong tay nhét, từ tính chất đã nói những cái kia bác gái cùng ép bán ngọc bài cho mình quần áo khoác đều không khác mấy, hôm nay cái này ba vị vô luận là giọng nói chuyện vẫn là thái độ đều so trước mấy ngày khách nhân khá hơn một chút. Ai biết ngươi nói thật hay giả, ai nhất tới trước bác gái vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi đồ ăn thật tươi, như vậy đi, ấn lấy thị trường giá cho ta đến một chút. Nói xong bác gái liền bắt đầu đưa tay từ sau dương bên cạnh treo túi nhựa cuốn lên giật một cái, nghị hướng bên trong trang dưa leo. Cái này không được, bán không nổi. Ôn Húc lập tức lắc đầu. Tiểu hỏa tử làm ăn như thế không nhanh nhẹn, áo xanh bác gái vừa cười vừa nói. Ngài nếu là án lấy giá đến ta khẳng định nhanh nhẹn à, ngài cho giá ta bên này bán bao nhiêu thua thiệt nhiều ít, nhanh nhẹn không nổi, ta bán buôn đến giá liền không thấp, cái này trời đang rất lạnh, ngài coi như giúp ta một việc có được hay không. Ôn Húc lại vừa cười vừa nói. Đối với Ôn Húc đến nói không có cái gì mất mặt mặt mũi ý nghĩ, có thể ngồi ở văn phòng mã dấu hiệu kiếm 2 vạn một tháng, cũng có thể cầm lấy xương đến mua 2-3 khối 1 cân đồ ăn. Về sau tóc quan bác gái rôi tay cầm lên giỏ bên trong cà chua, quan sát một lúc sau bỏ vào cái mũi trước mặt người người sau đó đối với Ôn Húc hỏi, đồ ăn là không sai, thoạt nhìn như là hữu cơ trồng, bất quá giá tiền này mắc tiền một tí, rẻ hơn một chút mà ba người chúng ta đều mua một chút. Thật tiện nghi không nổi, Ôn Húc nói. Nếu như là thật nguyện ý tiện nghi, Ôn Húc bên này cũng sẽ không mấy ngày bán đi 10 mấy cân. Cứ như vậy, Ôn Húc liền cùng ba vị này bác gái bắt đầu mài lên răng, bỏ ra nhanh 5 phút, cuối cùng Ôn Húc mới thả miệng nhường 2-3 lông 1 cân, lại nói Ôn Húc liền nhất định cắn giá cả. Dạng này ba vị bác gái phân biệt mua mấy cân đồ ăn, giá cả tuy là chỉ hàng 2-3 lông, nhưng là sau cùng thời điểm, Ôn Húc đều cho thêm một cây tiểu hoàng dưa, 2-3 cái ớt xanh loại hình, xem như vật kèm theo. Mấy ngày kế tiếp, đây cũng là Ôn Húc mò ra bán món ăn tiểu khiếu môn. Đưa này một ít vật nhỏ khách nhân đều sẽ thật vui vẻ, thậm chí so tiện nghi cái 2-3 lông hiệu quả còn tốt. Đưa tiễn ba vị bác gái, Ôn Húc lại móc ra điện thoại nhìn lại, cứ như vậy thỉnh thoảng như thế đến lần trước, đến sắc trời sắp đen thời điểm, Ôn Húc phát cảm giác đến lựa chọn của mình vẫn là rất chính xác. Cái này trường tiểu học phụ thuộc khu người ở tiêu phí năng lực hoàn toàn chính xác rất không tệ, từ mình đi vào trời tối, thực đã bán đi một nửa đồ ăn. Liền lần này buổi trưa thực đã vượt qua trước mấy ngày tổng hợp, đương nhiên bị giữ trật tự đô thị đen đồ ăn không tính toán gì hết. Nhìn lên trời thực đã đen, Ôn Húc bên này đem xe sau vừa đóng cửa, đi tới phòng điều khiển kéo cửa xe ra chuẩn bị lên xe về nhà, còn không có tiến vào xe đâu liền nghe được có người hô. Tiểu hòa tử, chờ một chút. Ôn Húc chuyển qua đầu xem xét, phát hiện cách xe của mình hơn 10 mét địa phương, một cái mập mạp thân ảnh một bên hướng mình chạy còn vừa đong đưa tay. Chờ lấy nàng chạy cân mới phát hiện nguyên lai là hôm nay để cho mình cái thứ nhất khai trương cái kia bác gái. Ngài có việc, a gì? Ôn Húc vội vàng từ trên xe bước xuống. Đồ ăn đều bán xong. Nhìn thấy Ôn Húc muốn đi, bác gái bên này lập tức hỏi. Ôn Húc nói, không có à, đều còn có đây này, không sai biệt lắm trên xe mỗi loại cũng còn có gần một nửa đâu. Cho ta đến 2 cân cà chua, 1 cân dưa leo. Bác gái nghe xong đồ ăn còn có lập tức nói. Ngài lại muốn mua? Ôn Húc một bên hướng sau xe đi một bên tò mò hỏi. Bác gái nói, ta bên này còn không có xào rau đâu, phát hiện cà chua cùng dưa leo chỉ còn lại một nửa, khác đều bị tôn nữ của ta ép nước. Nghe bác gái nói rông dài, Ôn Húc đem cà chua cùng dưa leo đều gọi ra, sau đó đem túi nhựa giao cho bác gái trong tay. Tạ ơn ngài. Ôn Húc nhận lấy tiền sau đó tìm tiền liền chuẩn bị sau khi để xuống dương môn. Bác gái nhìn thuận miệng hỏi một câu, cái giờ này mà liền đi về nhà, không bán à nha? Đúng vậy a. Trời đã tối rồi. Ôn Húc cảm thấy này một ít ai còn sẽ ra ngoài mua thức ăn a. Bác gái nói, ngươi tiểu tử này bán món gì, cái giờ này mà rất nhiều vợ chồng công nhân viên vợ chồng đều vừa mới tan tầm đâu, ngươi phía trước bán đều là chúng ta những lao đầu này lao thái thái, bên này phần lớn người đều còn chưa có trở lại đâu. Nghe bác gái ta, ngươi ở chỗ này chờ một chút, đoán chừng không cần nửa giờ ngươi đồ ăn liền nên không có, lúc này ngươi đồ ăn liền so chợ thức ăn bên trong nhìn mới mẻ hơn thủy linh. Tạ bác gái. Ôn Húc nghe xong là cái lý nhi à, hiện tại cái này mới 6 giờ trông, tan tầm chủ lực đám người là chưa có trở về. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Đưa tiễn bác gái, Ôn Húc bên này suy nghĩ một chút, lại từ không gian bên trong lại làm hơi có chút đồ ăn ra, sau đó cứ như vậy ngừng dưới ánh đèn đường tiếp tục chờ khách hàng tới cửa. Rất nhanh liền có về nhà người thấy được Ôn Húc sạp hàng nhỏ, hoặc là đứng vững hỏi thăm giá, hay là cho xe dừng ở ven đường, đại đa số đều là người trẻ tuổi. Những người này liền so buổi chiều bác gái nhóm càng phong khoáng hơn một chút, căn bản không quá nói cái gì giá, lật ra một chút đồ ăn cảm thấy không sai liền hướng trong túi trăng lên, cân nặng lấy tiền, dùng không đến một giờ, Ôn Húc liền đem mấy cái giỏ mua cái út xốp. Lái xe hơi đi về phía trước một đoạn, tại một nhà kiểu Trung Quốc tiệm ăn nhanh cổng dừng xe lại, Ôn Húc đi vào mua một phần cơm hộp, hôm nay sinh ý tốt, mà lại mò tới sinh ý một ít môn đạo, cho nên Ôn Húc trực tiếp phần thưởng mình ba cái lớn ăn mặn, cái này ba đồ ăn tất cả đều là cái đỉnh cái món ngon, ngươi ngó ngó thịt kho tàu, thịt viên kho tàu còn có một cái tương heo tay, cái đỉnh cái khỏe mạnh. Cầm giấy hộp cơm, Ôn Húc ngồi về tới trên xe, mở ra trên xe phá âm vang, một bên nghe một bên bắt đầu ăn cơm, nửa cơm hộp vào trong bụng, Ôn Húc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên cạnh hàng rào cây xanh bên trong một đôi lục gâu gâu mắt nhỏ chính nhìn về phía mình, chuyển cái đầu xem đi xem lại, Ôn Húc mới phát hiện trốn ở hàng rào cây xanh bên trong là một đầu trai trai chó con, nói là chó con mà cũng không quá tính, đều có thể hăng hái nhảy nhót, xem như trai trai cậu tử đi. Cái này tối như bưng cũng không biết là cái gì chủng loại, dù sao liền là một con chó tử thôi. Ôn Húc đối cậu tử cũng không có ý tưởng gì, đã không muốn ăn thịt của nó cũng không muốn trêu cợt nó chơi. Bất quá nhìn thấy chó mở to một đôi mắt trông mong nhìn lấy mình, thế là đem mình trang đồ ăn cặn bã thực nắp hộp tử xe xuống, bên trên đầy trang chính là cái gì xương cốt ta, quá dầu mỡ thịt kho tàu rồi loại hình, đẩy ra tay phải cửa xe, đem giấy hộp cơm cái nắp bỏ trên đất. Nhìn thấy Ôn Húc tới, chó con vẫn là rất cảnh giác hướng hàng rào cây xanh bên trong tối lui, chờ lấy Ôn Húc một lần nữa lên xe, chó con mới tới gần hộp cơm cái nắp, ngửi mấy lần, ngẩng đầu nhìn Ôn Húc, nhìn thấy Ôn Húc từng ngụm ăn đồ vật. Lúc này mới vùi đầu gặm ăn. Ăn cơm xong, Ôn Húc bên này trực tiếp đem còn lại non nửa cơm hộp đều ném cho chó con, mình hài lòng khẽ hát, chứa một ngày thu nhập về nhà. Chương 9, nhiệt tiêu. Về đến nhà thời điểm, đã nhanh đến 10 giờ rưỡi, Ôn Húc bên này mới vừa vào cửa, liền thấy chủ thuê nhà ngồi ở trong phòng khách đang cùng phòng ngủ vợ chồng hai người nói gì đó. Ôn Húc. Chủ thuê nhà nhìn Ôn Húc vào cửa lập tức đưa tay cùng Ôn Húc chào hỏi. Vừa nhìn thấy chủ thuê nhà, Ôn Húc theo bản năng cho là mình là nhanh muốn giao tiền mướn phòng, bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy rất không có khả năng, phía bên mình tháng trước nữa mới giao tiền thuê nhà, lúc này mới ở gần 2 tháng, còn có thời gian 4 tháng mới giao tiền thuê đâu. Không có ý tứ, lần này tới là có cái sự tình nghị thương lượng với các ngươi một chút. Chủ thuê nhà bên này chỉ là cùng Ôn Húc lên tiếng kêu gọi, sau đó liền bắt đầu nói. Chủ thuê nhà tới bình thường mà nói chỉ có 2 chuyện, một kiện là thúc tiền thuê nhà, một kiện liền là trướng tiền thuê nhà. Nếu như hai chuyện này đều không phải kia 89 phần 10 liền là tới muốn thu hồi nhà. Mà Ôn Húc chủ thuê nhà tới tựa như là cái này chuyện thứ ba, muốn đem phòng ở cho thu hồi đi, lý do là trong tay kinh tế gấp chuẩn bị bán đi. Bao lâu thời gian cho chúng ta tìm phòng ở? Ôn Húc đối với chuyện này không có quá nhiều cảm tưởng, cũng không có hứng thú suy nghĩ chủ thuê nhà sự tình, thuê qua phòng ốc người khả năng đều gặp được những chuyện tương tự, quá thường gặp. Lại nói Ôn Húc trong tay hiện tại cũng không thiếu tiền. Thuê cái phòng ở trong giây phút sự tình, mà lại Ôn Húc hành lý cũng rất đơn giản, tuy nói không giống Nghiêm Đông như thế một cái dương liền có thể dẫn theo đi tình trạng, kia cũng không kém bao nhiêu, nhiều nhất liền là 3-4 cái dương sự tình, nhà mình tiểu ngũ lăng khẳng định kéo hạ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chậm nhất tháng này cuối tháng đi, ngươi nếu là tìm được phòng ở gọi điện thoại cho ta, ta đem còn lại tiền thuê nhà đều trả lại cho ngươi. Chủ thuê nhà nghe xong Ôn Húc bên này sảng khoái như vậy, thoáng sững sờ về sau liền nói. Vậy được. Ta ngày mai liền đi tìm phòng ở, dù sao ta mau chóng tìm đi. Ôn Húc đối chủ thuê nhà cười cười liền quay đầu trở về gian phòng của mình. Về tới gian phòng, bởi vì chủ thuê nhà đang sợ có chuyện gì còn phải gọi mình, cho nên Ôn Húc liền không có tiến không gian, mà là tại trong phòng đếm lấy mình hôm nay kiếm được tiền, mấy lớn giỏ đồ ăn chỉ là cả ngày hôm nay liền kiếm lợi 1.200 khối. Đương nhiên Ôn Húc bên này là thuần không vốn mua bán, lợi nhuận là bán đi nhiều ít mình thuần thu nhập liền là bao nhiêu. Nâng cầm lên. Nhìn theo trên giường tiền giấy tử, Ôn Húc bắt đầu ở laptop bên trên tô tô vẽ vẽ tính toán mấy ngày qua thu nhập, mỗi ngày hiện tại Triệu Đức Phương bên kia cơ bản đều là 3.000 dê cùng cá, tăng thêm mình một ngày này kiếm là hơn ngàn, đó chính là gần 4.000 khối, một ngày 4.000, chiếu tiến độ này, như vậy mình hoa bao lâu thời gian có thể giao cái tiền đặt cọc mua nhà đâu. Ôn Húc đang chuẩn bị thúc đẩy cái hót của mình tử, liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Ôn Húc, chưa ngủ sao? Không có. Ôn Húc lên tiếng về sau đem trên giường tiền giấy tất cả đều ném vào không gian bên trong, sau đó mới đứng dậy mở cửa. Không ngủ đâu. Lưu Ca vừa vào môn liền đối Ôn Húc vừa cười vừa nói. Ôn Húc nghe lời này trong lòng không khỏi cười thầm nói, ngươi đây không phải nói nhảm à, ngủ ta làm sao mở cửa cho ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy bất quá ngoài miệng lại là rất khách khí mà hỏi, Lưu Ca, chuyện gì? Ta thương lượng với ngươi một chút, chủ thuê nhà ý tứ không phải nói liền không thể thuê. Mà là nghĩ đến đem phòng ở dài cho thuê chúng ta, phòng ở duy nhất một lần trả nợ. Ôn Húc nghe xong lắc đầu nói, vậy ta càng không có hứng thú. Nghe Lưu Ca kiểu nói này, Ôn Húc minh bạch, chủ thuê nhà bên này có ý tứ là phòng ở có thể tiếp tục thăng thậm chí là tiền thuê nhà đều có thể nghĩ đối hàng một chút, bởi vì cần tiền gấp nghĩ đến mọi người có thể một lần giao 3 đến 4 năm tiền thuê nhà. Ôn Húc làm sao làm chuyện này, hiện tại chính mình cũng chuẩn bị mua nhà, ai có công phu cùng chủ thuê nhà bên này tiêu hao 3 4 năm. Nhìn thấy Lưu Ca dáng vẻ, Ôn Húc hỏi, ngài nghĩ thuê? Nơi này dù sao đi làm thuận tiện, mà lại tiền thuê cũng còn có thể, nói như vậy hiện ở chỗ nào không tại trướng tiền thuê nhà, chuyển đến dọn đi cũng không có ý gì. Lưu Ca bên này thở dài một hơi. Ôn Húc căn bản cũng không quá muốn thuê phòng này, còn không riêng gì một lần giao 3 4 5 vấn đề, mà là cùng người cùng thuê để hiện tại Ôn Húc cảm thấy không có một chút tư ẩn, phía bên mình tiến cái không gian đều phải để phòng người ta tới gõ cửa, vẫn là sớm một chút dọn ra ngoài tốt. Nghĩ đến nơi này thế là nói, kia Lưu Ca, ngươi trên mạng phát cái tin tức hỏi một chút, ta là không có hứng thú gì lập tức giao 3 4 5 tiền thuê nhà, mà lại ta cảm thấy đi, lấy cớ này thật tốt nát, hán. Phải dùng tiền, phòng này bày biện trực tiếp tìm ngân hàng không được sao, còn dùng từ chúng ta cái này chụp. Lưu Ca bên này cười cười, vậy được, ta liền lại tìm người, ngài tìm được phòng ở cùng ta nói một tiếng. Được rồi. Ôn Húc đưa tiễn Lưu Ca, đóng cửa phòng liền bắt đầu lên mạng lục soát lên phòng cho thuê sự tình. Đầu tiên là lục soát một chút phụ cận đơn thất bộ, nhìn một cái giá cả về sau cảm thấy mình hiện tại lại không đi làm, không cần thiết ở tại trung tâm thành phố, nghĩ đến liền hướng xa một chút mà chỗ ở, chọn lấy 3-4 phòng nhỏ chuẩn bị buổi sáng ngày mai đi xem một cái. Dày vò xong chuyện này, Ôn Húc vừa nhìn thấy đều đến 12 giờ, thế là tắt đèn lên giường ngủ mình đầu to cảm giác. Sáng sớm rời giường, đầu tiên là đem Triệu Đức Phương 2 con dê cùng 6 đầu lớn cá chấm đen cho người ta đưa qua. Tiếp xuống Ôn Húc liền bắt đầu chuẩn bị tìm phòng ở, tìm tới tìm lui liên tiếp nhìn mấy nhà cũng không có thích hợp, đại đa số phòng ở đều tương đối giả, mà lại cũng chưa nói tới cái gì trang trí, thậm chí là có chút phòng ở tường đều dài nấm mốc lớp, dày vò mấy giờ, Ôn Húc đều có chút đã mất đi hứng thú, trực tiếp kéo lên mình đồ ăn tiếp tục đi làm mình dân trồng rau đi. Tiểu Ngũ Lăng kéo lấy một xe đồ ăn đến ngày hôm qua địa phương, còn không có triển khai sạp hàng đâu, Ôn Húc liền thấy ngày hôm qua vị kêu bác gái dẫn đầu. 2-3 vị bác gái lót đằng sau mang theo nhỏ chạy đi tới. Tiểu hòa tử, hôm nay làm sao muộn như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bác gái đi tới năm lăng sau xe một bên đưa đầu nhìn qua sau xe giỏ vừa nói. Hôm nay gặp ít chuyện, ta chuẩn bị dọn nhà đi tìm phòng. Ôn Húc cười đem phóng tới xe bên cạnh viết lên giá cả cứng rắn giấy cứng đặt tới sọt phía trước. Cho ta ớt xanh, cà chua, dưa leo cái gì đều đến một chút. Bác gái nhìn một chút cứng rắn giấy cứng bên trên giá thế là há miệng nói. Không có chờ Ôn Húc nói xong. Bác gái lại giới thiệu nói, giá cả ngươi nhưng phải cho ta lại rẻ hơn một chút, ngươi nhìn ta đem ta một chút lao tỉ muội đều kêu đến, 3 giờ liền ở chỗ này chờ ngươi lạc. Nghe được bác gái nói như vậy, mà lại còn mang đến cho mình khách nhân, huống hồ còn chờ mình ra quầy, thế là Ôn Húc vừa cười vừa nói, vậy dạng này đi, ta cho ngài tiện nghi 4 lông. Ngươi tuổi trẻ, còn thật nhỏ mọn lạc, liền tiện nghi cái 4 mao bên cạnh một cái mọi người không vui. A Di, ta đây là mở tiểu sinh ý. Mà lại ta một cái người bên ngoài tại Đại Minh Châu dựa vào bán đồ ăn hỗn cũng thật không dễ dàng, thật không thể tiện nghi hơn. Ôn Húc nói. Hôm qua mài nửa ngày mới tiện nghi 3 mao, hôm nay 4 mao liền 4 mao đi mang người đến. A Di vừa cười một vừa đưa tay hướng trên tay túi nhựa lý nhặt cà chua, đồng thời còn hướng các đồng bạn giải thích nói, tiểu hỏa tử cà chua, ta nói với các ngươi à, đừng nhìn cái đầu điểm nhỏ, nhưng là bắt đầu ăn liền là chúng ta trước kia xuống nông thôn thời điểm ăn thứ mùi đó. Không giống bây giờ trên thị trường bán, hai mặt. Nhìn thuần đồng đồng bên trên miệng khẽ cắn cơ hồ không có mùi vị gì, hắn cà chua khẽ cắn đầu tiên là hế ẩm, miệng bên trong ứa ra nước bọt, sau đó nhai mấy ngụm liền có thể mang ra ngọt tương lai. Nghe bác gái khen mình đồ ăn, Ôn Húc bên này lập tức đối A-di vươn ngón tay cái, A-di, ngài là cái người biết nhìn hàng. Nghe bác gái nhóm hàn huyên trò chuyện, Ôn Húc minh bạch mấy vị này trẻ tuổi thời điểm cũng làm qua thanh niên trí thức, xuống hương, mình cũng trồng qua đồ ăn nuôi qua heo, cũng có thể nhìn ra món gì tốt cái gì đồ ăn hơi kém. Thế là một bên lấy bác gái nhóm chọn đồ ăn một bên vui vẻ nghe các nàng giảng mua thức ăn trải qua. Đi theo vị này A-di tới mấy vị đều mua hơi có chút, nhưng là không nhiều, nhiều nhất liền là hôm qua tới A-di, một người mua gần 10 cân đồ ăn. A-di, ngài một ngày ăn à, ta ngày mai cũng không phải không tới, ngươi không cần mua nhiều như vậy. Ôn Húc bên này khách khí đối bác gái nhắc nhở một câu. Tiểu tử này trung thực, yên tâm đi, nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, 2-3 cái tiểu tôn tử. Cái này cũng liền đem đủ 2 bữa. A-di vừa cười vừa nói. Như thường mỗi cái bác gái trong túi đưa một chút nhỏ tặng phẩm, Ôn Húc trước xe những này bác gái nhóm vừa đi, đằng sau lại tới mấy cái bác gái, cứ như vậy một nhóm người đi một nhóm người đến. Hôm nay Ôn Húc bận bịu ngay cả điện thoại đều không có thời gian nhìn, sắc trời còn không có hắc, Ôn Húc lấy được đồ ăn trừ bỏ bị nhặt còn lại không sai biệt lắm tầm 10 cân va va chạm chạm phá tướng, cái khác tất cả đều mua hết, phải biết Ôn Húc hôm nay còn cố ý tăng thêm một chút, trời còn chưa có. Tối đâu, bán ra gần 400 cân đồ ăn. Ngồi trên xe, Ôn Húc bắt đầu kiểm điểm hôm nay mua ra tiền, vui vẻ đếm tới 2.000 ra mặt, điện thoại di động trong túi văng lên. Uy, không có nhìn trực tiếp ấn kết nối khóa. Ngươi tốt, là Ôn Húc à, ta là 20 công ty văn phòng đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cũng không quá thanh âm nhiệt tình. Ôn Húc nghe đầu kia người nói xong, sửng sốt một chút thần liền hỏi, ta thực đã từ trước, có chuyện gì à? Ngài hộ khẩu thực đã bị công ty đánh về nguyên quán. Chúng ta biết ngươi tốt nhất đi nguyên quán xác minh một chút. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lại tiếp tục nói một trận, sau đó không được Ôn Húc lại nói cái gì, liền cúp điện thoại. Ôn Húc đối điện thoại di động bên trong truyền đến manh âm mắng một câu, cái quái gì? Mắng xong về sau, Ôn Húc nhìn thấy bày ở ngồi kế bên tài xế tiền, tâm tình không khỏi lại lớn khá hơn, dính nước bọt tiếp tục đếm. Đếm xong về sau bà vỗ tay phát ra tiếng, miệng bên trong vui kêu một tiếng, 2004. Hào sinh ý. Chính toe toét đâu, một bên đầu. Thấy được hai con mắt nhỏ đen lúng liếng nhìn lấy mình, vẹn vẹn quét qua, Ôn Húc liền hiểu, là tối hôm qua mình cho cơm ăn đầu kia trai trai chó con. Hôm nay trời còn chưa có tối, tuy nói là núp ở hàng rào cây xanh bên trong, Ôn Húc vẫn là rất rõ ràng thấy rõ cái này chó con ước chừng cũng chính là cao hơn 40cm, thân hình rất gầy, trên người sữa chó mùi vị còn không có cởi sạch sẽ, hai cái lỗ tai nửa dựng thẳng không thụ, trên thân rất bẩn, nhất là chân sau đến bụng kia cùng một chỗ, từng khối ô ban. Giống như là treo bùn nhau khối hay là cái gì, lông đều đánh thành châm rước, trên bụng đều có thể thấy rõ ràng từng dãy. Uy hiếp xương, chó bụng cũng là xẹp xẹp, vừa nhìn liền biết không có ăn thứ gì. Nhìn xem chó con tội nghiệp nhìn lấy mình, Ôn Húc bên này trong lòng có một chút không đành lòng, há miệng nói, được rồi, hôm nay ca môn kiếm tiền, tâm tình tốt, chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Nói Ôn Húc liền nhấc chân xuống xe, mang tới cửa xe thẳng đến lấy cơm trưa thức ăn nhanh quán, muốn một phần thịt kho tàu, đánh một phần cơm. Còn đang phục vụ viên khinh bỉ ánh mắt bên trong để nàng tại cơm bên trên hung hăng rót hai thìa nước thịt, sau đó liền cầm lấy hộp cơm chạy vội tới hàng rào cây xanh bên cạnh, đem hộp giấy bỏ vào ven đường. Chó con rất cảnh giác, thấy được Ôn Húc trở về trên xe cái này mới chậm rãi đưa cái mũi tiến tới trong hộp cơm, hít hà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ôn Húc con mắt không nháy một cái nhìn qua. Ăn đi, ăn đi. Ôn Húc nhìn qua tiểu gia hỏa ánh mắt, không khỏi nhớ tới nhà mình nhỏ đến nuôi một con chó vườn, đáng tiếc là bị trộm chó người cho trộm đi. Chó con nhìn chằm chằm Ôn Húc nhìn một lúc lâu, lúc này mới cúi đầu bắt đầu ăn như hổ đói. Đông, đông. Ôn Húc chính nhìn xem chó con mỹ mỹ ăn uống đâu, nghe được có người đập cửa xe. Nhấn xuống cửa sổ xe, liền nghe phía ngoài người hỏi, không có thức ăn. Gõ xe chính là cái hơn 60 tuổi lão đại gia, một đầu tóc phát, ở giữa thực đã không thấy tóc trắng, chỉ có trán bốn phía còn có như thế một vòng nửa cm đầu bạc, bất quá sắc mặt nhìn rất hồng nhuận, tinh thần đầu cũng rất tốt. Không có ý tứ. Hôm nay không có thức ăn. Vừa nghe nói người ta đến mua món ăn, Ôn Húc trên mặt lập tức chất lên tiếu dung. Bán thế nào nhanh như vậy, tiểu hòa tử, ngươi cũng không nhiều làm một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Tới đều là khách, người ta bên này phát một chút bực tức, Ôn Húc cũng không thể nói thêm cái gì, nhưng kỉnh cho người ta xin lỗi. Ngày mai còn tới a? Đến. Kia chữa chút cho ta liền không sai biệt lắm cái giờ này mà tới, ớt xanh nhiều muốn một chút, bắt đầu ăn là nên ớt xanh mùi vị. Bên này ớt xanh gặm cùng cải trắng không sai biệt lắm, trứng trắng đều không hạ cơm, nhà chúng ta đều thích ngươi ớt xanh, cái này cho ta đến 5 cân, còn lại rau xanh, cà chua cái gì lưu cho ta cân đem là được rồi. Vị lao đại này ra đối Ôn Húc bắt đầu nói. Ôn Húc bên này vội vàng móc ra giấy bút, đại gia, ngài họ gì a? Không dám, họ Chu. Thế là Ôn Húc trên giấy viết xuống Chu đại gia, ớt xanh 5 cân, cà chua 1 cân. Ai biết vị này Chu đại gia còn không có viết xong, bên kia lại tới Lý A Di. Trần A Di, như thế một làm 10 phút đồng hồ không đến Ôn Húc sách nhỏ bên trên nhớ 5-6 cái danh tự. Thật vất vả đưa tiễn cái cuối cùng tôn bác gái, Ôn Húc lập tức phát động mình tiểu ngũ lăng, hướng trong nhà chạy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Ôn Lương đóng tới. 2-3 ngày bán đồ ăn xuống tới, Ôn Húc rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chợ thức ăn bên trong một cái dài 2-3 mét quầy hàng một năm có thể thu bên trên 8-9 vạn khối thuê. Đừng nhìn bán đồ ăn kiếm tựa hồ cũng là tiền trinh, một tháng qua thu nhập cũng là tương đương khả quan. Mà thời gian dần trôi qua Ôn Húc gặp phải một vấn đề, kia chính là mình tiểu ngũ lăng hiện tại trang đồ ăn thực đã không đủ một đêm bán. Còn có một cái càng làm chủ yếu vấn đề, Ôn Húc phát hiện mình lại tiếp tục như thế thật liền sắp biến thành một cái dân trồng rau. Buổi sáng thời điểm cho Triệu Đức Phương đưa dê cùng cá, giữa trưa trực tiếp liền muốn lôi kéo một xe đồ ăn ra bán, chờ đến lúc buổi tối không sai biệt lắm khoảng 8 giờ mới có thể thu quán về nhà, cái này không phải là của mình muốn sinh hoạt. Trong tay bưng cơm hộp, ba cái cứng rắn thịt đồ ăn hiện tại bắt đầu ăn cũng không có mùi vị gì, Ôn Húc cau mày bắt đầu quy hoạch cuộc sống mới của mình, lại như thế mỗi ngày bán đồ ăn mua xuống đi, Ôn Húc cảm thấy mình còn qua cái rắm ngày tốt lành, tuy nói đã kiếm được tiền nhưng là cùng ở công ty cả ngày tăng ca có cái gì khác nhau. Mình không muốn làm như vậy thì đến tìm người khác tới làm, về phần tìm người nào làm đâu. Ôn Húc căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều, Nghiêm Đông con hàng này bộ dáng lập tức nhảy vào đầu óc. Người là có, lúc đó ở sau đó liền là hái lấy phương thức gì đến thao tác, không gian sự tình tự nhiên không có khả năng nói cho Nghiêm Đông, đừng nói là hảo hữu, thứ này liền là cha mẹ cũng vẫn là nói ít vì rượu, có bí mật khi ngươi nói cho một người thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện nó rất nhanh liền thành lời quảng cáo bên trong hình dung như thế, thành mọi người đều biết bí mật. Bắt đầu suy nghĩ, Ôn Húc liền không có tâm tư lại ăn cơm. Trực tiếp cầm trong tay hộp cơm bỏ vào hàng rào bên cạnh, trải qua mấy ngày nữa ở chung, chó con đối Ôn Húc đã không có đề phòng, nhìn thấy Ôn Húc bưng hộp cơm tới lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi từ hàng rào cây xanh bên trong đi ra, không đợi Ôn Húc buông xuống hộp cơm đâu liền thực đã vội vã gâu gâu kêu lên. Sợ chết quỷ đầu thai a. Ôn Húc buông xuống hộp cơm, đưa tay muốn sờ một chút chó con, bất quá nhìn trên người nó bẩn, thật sự là để không nổi sờ hứng thú, tay mang lên giữa không trung lại thu về. Mang chó con hai câu chi sau đó xoay người về tới trên xe, bắt đầu nhớ tới sau này mình phương án. Đầu tiên phải có thả món ăn địa phương, cũng nhất định phải có cái trạm trung chuyển có thể để cho mình cùng Nghiêm Đông có thể tiến hành giao tiếp, còn có liền là nơi này đến có nhất định giữ tươi năng lực, chút điểm này không khó, đối với Ôn Húc tới nói cũng không cần nhiệt độ thấp giữ tươi kho, mà lại kia đồ chơi đầu tư cũng lớn. Ôn Húc bên này phương pháp là dùng không gian trong đỉnh nước pha loãng một chút, một ngày hướng đồ ăn bên trên phun cái 2-3 lần là được rồi. Phương pháp này cũng rất dễ dàng nghĩ đến, thị trường xem người ta bán đồ ăn đều chuẩn bị cái phun nhỏ ấm. Loại này giữ tươi phương pháp căn bản chính là vừa học liền biết, huống chi Ôn Húc từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn này một ít tiểu hoa đầu không cần nhìn liền biết. Còn một chút nơi này thiết yếu đến yên tĩnh, mà lại không phải quá làm người khác chú ý, người càng ít bí mật của mình mới có thể thủ càng lâu. Ước chừng qua thời gian nửa tiếng, Ôn Húc thời gian dần trôi qua lý giải đầu mối, hiện tại Ôn Húc nghĩ tới là tại vùng ngoại thành tìm một chỗ. Tốt nhất là nhà biệt lập tiểu viện, không riêng gì mình có thể ở, cũng có thể làm chu chuyển trạm, dạng này mình chỉ cần đem đồ vật vận đến chu chuyển trạm, thừa chuyện kế tiếp liền có thể để Nghiêm Đông đến làm. Đừng nhìn công việc này mệt mỏi, tại thu nhập bên trên Ôn Húc nhưng thua thiệt không được Nghiêm Đông người huynh đệ này, phía bên mình kiếm tiền cũng không thể che giấu lương tâm để Nghiêm Đông đem miệng đâm đứng lên đi. Hợp lý lợi nhuận vẫn là cấp cho hắn. Bất luận nói thế nào, Ôn Húc tin tưởng Nghiêm Đông nếu là làm lợi một tháng so với mình trước kia tiền lương còn cao. Suy tính qua lại mấy lần, liền trước mắt mà nói, Ôn Húc cảm thấy ý nghĩ này còn có thể đỉnh một hồi, đương nhiên muốn lấy càng lớn, Ôn Húc liền phải tìm một cái ít nhất là mặt ngoài nơi sản sinh đến làm yểm hộ, về phần nơi sản sinh thứ này Ôn Húc cũng suy nghĩ minh bạch, chính là mình quê quán, đến một lần quen thuộc, thứ hai chỗ sâu trong sơn thôn tính toán đâu ra đấy cũng chính là mấy chục hộ 200-300 người, tuy nói giao thông không tiện, nhưng là từ từ sẽ đến nha, ai một ngụm cũng ăn, không thành người mập mạp. Nghĩ đi nghĩ lại. Ôn Húc liền cầm điện thoại lên, cho Nghiêm Đông gọi một cái, chờ lấy điện thoại một trận, Ôn Húc trực tiếp hỏi, ngươi ở chỗ nào? Không có chờ đến Nghiêm Đông trả lời, Ôn Húc liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến Tôn An An gào to thanh âm, tự nhiên mà vậy liền biết Nghiêm Đông ở nơi nào. Ta tại Hiền Vương nơi này hỗ trợ, quả nhiên Nghiêm Đông bên kia nói. Chờ ta tìm ngươi có chuyện thương lượng. Ôn Húc cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại chuẩn bị phát động xe hướng Triệu Đức Phương sạp hàng bên kia đi. Xe vừa đi, thông qua kính chiếu hậu, Ôn Húc liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ hàng rào cây xanh bên trong chui ra, đi theo mình tiểu ngũ lăng sau nhỏ chạy. Thân ảnh nho nhỏ dưới ánh đèn đường ném ra nhàn nhạt tiểu ảnh tử, bước nhỏ bước đều có chút đánh phiêu. Nhìn xem đi theo xe của mình chó con, Ôn Húc không có từ trước đến nay một trận lòng chua xót, nghĩ đến nếu như chính mình không đến vậy cũng không có cái gì cho ăn nó, liền nó cẩn thận hình dáng còn không biết trước kia bị ai ngược đãi mới biến thành dạng này, lập tức liền là mùa đông. Liền nó tiểu thân bản đoán chừng rất khó ưỡn lên qua mùa đông này. Nghĩ đến nơi này, Ôn Húc dừng xe lại, giải khai dây an toàn, nghiêng thân thể đẩy ra tay phải cửa xe vừa mở ra chó con cũng đứng ở bên cạnh xe, ngồi dưới đất trông mong nhìn qua Ôn Húc. Nếu như ngươi nếu là nghĩ đi theo ta lời nói, vậy liền bỏ lên, nếu như không lên đây ta liền đi. Ôn Húc nhìn qua chó con nói. Lúc này chó con tể tựa hồ nghe rõ Ôn Húc, trực tiếp vươn móng đuốt khoác lên cổng bên trên, ra sức hướng về trên xe bò. Cái đầu có chút tiểu hoa mấy phút, chó con mới bỏ lên trên xe phụ xe vị trí, một lên xe ngay cả kêu một tiếng đều không gọi, trực tiếp đàng hoàng ghé vào dưới chỗ ngồi, an tĩnh không núp ních. Hảo hài tử. Ôn Húc đối với chó con rất hài lòng, mang tới cửa xe phát động xe. Mở trong chốc lát lại đem chiếc xe ngừng đến ven đường, Ôn Húc nhớ tới một vấn đề, như thế bẩn chó mình không nên trực tiếp mang về nhà, chí ít trước mang đến sủng vật bệnh viện đem nó đánh bên trong một phen, cái này không riêng gì đối chó phụ trách cũng là đối với mình phụ trách. Nghĩ đến điểm này Ôn Húc liền bắt đầu trên điện thoại di động lục soát phụ cận sủng vật bệnh viện. Bỏ ra 20 phút chạy vội tới gần nhất sủng vật bệnh viện, Ôn Húc dừng xe xong, kéo cửa xe ra đối trung thực nằm sấp chó con nói, xuống tới. Con chó nhỏ này tựa hồ có linh tính, nghe được Ôn Húc lập tức đứng lên, từ trên xe nhảy tới trên mặt đất, chờ lấy Ôn Húc thời điểm ra đi đàng hoàng cùng sau lưng Ôn Húc, bảo trì 1 mét cự cách dơ lên chó con đầu nhìn qua Ôn Húc bóng lưng, hăng hái đi theo. Cái này quá đến sủng vật cửa bệnh viện, chó con đứng vững bước chân, lại là thế nào cũng không chịu đi vào trong. Đứng tại cửa ra vào hướng về Ôn Húc ông một tiếng về sau, trông mong nhìn chằm chằm Ôn Húc nhìn, miệng bên trong phát ra rất là bi thảm tiếng ô ô, giống như là có thiên đại ủy khuất giống như. Ôn Húc nhìn tiểu gia hỏa này sợ tiến sủng vật bệnh viện, thế là ngồi xổm xuống đối tiểu gia hỏa bắt đầu khuyên bảo, có bệnh sẽ phải trị, liền xem như không có bệnh cũng phải đi vào kiểm tra một chút thân thể a, ngươi nhìn ngươi bây giờ người không ra người chó không chó, như thế bẩn về sau làm sao đi theo ta sông sáo giang hồ a. Đối với cậu tử sợ tiến sủng vật bệnh viện Ôn Húc cũng có thể hiểu được, liền lấy Ôn Húc mình tới nói cũng là sợ tiến bệnh viện, một là bệnh viện phí tổn cao tiến một lần đó cũng đều là tiền A, hai đâu cũng là không thích bên trong hương vị, coi như bồi người xem bệnh, Ôn Húc tiến bệnh viện đều sẽ cảm giác toàn thân là lạ. Chó con bên này trông mong nhìn qua Ôn Húc, bên cạnh lại truyền đến thổi phù một tiếng cười, đẩy cửa ra chuẩn bị đón khách tiểu hộ công, nhìn thấy một đại nam nhân thế mà cho một con chó nói về đạo lý, nhịn không được vui vẻ lên. Nhìn thấy Ôn Húc xoay đầu lại nhìn xem mình, hộ công cười hỏi, nó có thể nghe hiểu a? Đoán chừng có thể đi. Ôn Húc cũng là nhất thời tính trẻ con nổi lên, thật không có cảm thấy cái này chó có thể nghe rõ ràng chính mình nói ý tứ, nhìn thấy nhỏ hộ công cười một tiếng, mình liền đứng lên hướng trong môn đi, đang chuẩn bị đối cổng chó con gào to một chút đâu, phát hiện chó con mở ra bước đi theo phía sau mình. Ôn Húc rất vui vẻ đối nhỏ hộ công nói, ngươi nhìn, nó minh bạch. Cái này chó nhặt rất đáng. Thông minh tiểu hộ công thuận miệng khen một câu. Làm sao ngươi biết cái này chó là nhặt? Thứ nhất cái này chó không phải cái gì quý báu chó, nhìn tối đa cũng liền là cái chó đất xuyên xuyên. Thứ hai ngươi nhìn trên người nó bẩn, không riêng gì trên thân bẩn còn sinh đau nhức, mà lại bệnh còn rất lâu. Nếu là nuôi trong nhà chó làm sao có thể dưỡng thành dạng này, nhỏ hộ công ô rồi biểu hiện tại tương đương chuyên nghiệp. Ôn Húc nghe sở lấy mũi cười nói, thật lợi hại. Giúp gia hỏa này xử lý một chút. Trên thân cái gì đau nhức nên y hiển nên trị, còn có dự phòng châm cái gì cũng cùng nhau đánh. Nhỏ hộ công nghe nói, vậy ngài chờ một chút, ta cho ngươi tìm bác sĩ tới xem một chút. Nói xong nhỏ hộ công liền rời đi, vô dụng 2 phút đồng hồ liền mang theo một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ áo khoác trắng đi tới, hai người hợp lực đem chó con ôm cái bàn. Nhìn trong chốc lát về sau nữ bác sĩ thú y đối Ôn Húc nói, ngươi cái này chó chỉ hạ tới 2.000 khối. Mắc như vậy, Ôn Húc nhưng không có nuôi qua chó. Coi là như thế dạy vò cũng liền 3-4-100 khối liền có thể làm xong, ai biết người ta há miệng ra liền muốn 2.000 khối. Chúng ta là chính quy sủng vật bệnh viện, thu phí đều là hợp lý, ngươi cái này chó bệnh cũng không nhẹ. Nữ bác sĩ nghe xong lập tức liền bắt đầu giải thích một chút. Ta đã biết, vậy liền trị đi. Ôn Húc cũng chính là như thế giật mình, cũng không có bất trị ý tứ. Nghe nói muốn trị, nữ bác sĩ liền đối hộ công nói, Phương Phương, đem cái này nhỏ người bệnh trước sạch sẽ một chút nói xong quay người ngồi xuống bên cạnh trên bàn. Cầm viết lên hỏi, chó tên cứ gọi là gì? Tên là gì? Ôn Húc thật đúng là bị bác sĩ lập tức cho hỏi đơ. Lúc này tiểu hộ công Phương Phương nói, cái này chó là hắn nhặt, đoán chừng vừa nhặt được còn không có nghĩ kêu cái gì đâu. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi, nghĩ kỹ nói cho ta, ta viết bệnh lịch. Nữ bác sĩ hướng về phía Ôn Húc cười cười liền chuẩn bị đứng lên. Lương Đống. Cái này cậu tử liền gọi Lương Đống. Ôn Húc thuận miệng liền nghĩ ra cái danh tự. Lương Đống. Nữ bác sĩ cùng nhỏ hộ công nghe được Lương Đống cái tên này không khỏi đều cười. Đúng, Lương Đống, chó danh tự mà có thể gọi là được. Ôn Húc không có ngượng ngùng gì, đối với Ôn Húc tới nói nuôi chó nuôi liền là cái công năng, trong nhà hộ viện tới, lại không tốt cũng có thể càn quét một chút trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa, ngay cả này một ít đều làm không được. Theo Ôn Húc cái này chó dứt khoát giết ăn thịt tương đối tốt, tóm lại tại nuôi chó phương diện này, Ôn Húc vẫn còn nông thôn cấp bậc, còn không có tăng lên đến đại đô thị cầm chó làm con trai nuôi cảnh giới. Bác sĩ nhìn thấy chó có danh tự thế là lại ngồi xuống, viết mấy hàng về sau lại đối Ôn Húc hỏi, người tên là gì? Ôn Húc, ấm áp Ôn ánh mặt trời ấm áp Húc. Ôn Húc nhìn qua chó con bị nhỏ hộ công ôm vào trong phòng mới thu hồi ánh mắt đối bác sĩ nói. Sau đó bác sĩ liền trên giấy vùi đầu viết 5 phút đồng hồ, sau đó điền xong tờ đơn về sau đối Ôn Húc nói, cầm cái này tờ đơn qua bên kia đem phí giao, ta đi phối dược. Nghe bác sĩ nói như vậy, Ôn Húc bên này liền đàng hoàng cầm tờ đơn rút 2.000 khối đem phí tổn nộ, tiếp xuống liền không coi Ôn Húc chuyện gì, ngồi ở bên cạnh khu nghỉ ngơi một bên chơi điện thoại một bên chờ đợi, không sai biệt lắm một giờ sau, nhỏ hộ công đem cho ông ra. Ôn Lương đống ra trưởng. Danh tự này kêu, trực tiếp đem Ôn Húc làm dở khóc dở cười, đối tiểu hộ công ốn năn nói, nó gọi Lương đống, không cứ gọi Ôn Lương đống. Ngoài miệng giải thích nhưng trong lòng nói, nhà các ngươi mới cho cùng nhân tài một cái họ đâu. Ngươi dạng này phóng tới ta quê quán không phải để cho người ta áp hai con chim không thể. Tiểu hộ công một chút giác ngộ đều không có, đem Lương đống hướng trên mặt đất vừa để xuống, ngươi có phải hay không họ Ôn, chó của ngươi gọi Ôn Lương đống làm sao lại không được, cho. Nhớ kỹ trên cổ đồ vật không thể lấy xuống, phòng ngừa nó thêm thuốc, một tuần sau lại tới, chó dây thừng, vòng cổ cái gì coi như chúng ta miễn phí đưa tặng. Nói xong nhỏ che chở khẽ cong eo đối cậu tử Ôn Nhu nói, Ôn Lương đống ngoan ngoan cùng ba ba về nhà. Một tuần sau lại đến nhà, A-di rất thích ngươi đâu, thật là một cái bé ngoan. Ôn Húc có chút nghe không nổi nữa, nhìn xem chân mình bên cạnh Lương đống, nhìn lông của nó sắc giống như là không có rửa sạch sẽ, nhìn qua hoàng hắc giao nhau đạo đạo, liền hỏi, cái này lông làm sao dạng này, từng đạo. Ngươi vận khí không tệ, nhìn bề ngoài giống như là vằn hổ chó, trên người màu lông liền là bản này công, tuy nói là chó đất không phải quá đắt bất quá khả năng qua mấy năm sẽ lưu hành cũng khó nói nhỏ hộ công nói. Ôn Húc làm sao biết cái gì vằn hổ chó, nghe nói cái này màu lông nguyên bản chính là như vậy, Ôn Húc can tâm, đưa tay xoa nhẹ hai lần chó đầu liền lôi kéo chó dây thường hướng bệnh viện bên ngoài đi. Chương 11, náo nhiệt chợ đêm quán. Ôi, nhiều người như vậy. Ôn Húc xe mới mở đến giao lộ, ngồi trên xe liền thấy Triệu Đức Phương sạp hàng nhỏ đứng bên cạnh mênh mông một mảng người, cảm thấy mình xe này nghĩ thoáng đi vào cũng không rất dễ dàng, thế là ngay tại giao lộ tìm cái đường cái mầm tử cưỡi đi lên. Đem Lương đống kéo xuống đóng cửa xe lại hướng về Triệu Đức Phương sạp hàng đi tới. Đến sạp hàng mới phát hiện, không riêng gì cửa quán mình nhìn thấy cái này một bộ phận, phòng bố đồng đằng sau còn ngồi một hàng người đâu, nguyên tới một cái phòng mưa đồng hiện tại biến thành một lớn một nhỏ hai cái bồng tử, từ 7 bàn biến thành 10 bàn. Chính là như vậy đứng tại cửa ra vào xếp hàng cũng có 20-30 người, làm ăn so bên cạnh mấy nhà tốt hơn nhiều lắm. Không riêng gì nhiều người, liên tiếp Triệu Đức Phương phụ mẫu hai vị lão nhân đều tới giúp đỡ hỗ trợ. Trợ thủ ngay tiếp theo thu cái bàn ngoại trừ mình nhận biết Nghiêm Đông bên ngoài, còn có một cái mười mấy 20 tiểu cô nương, ăn mặc rất mộc mạc, tóc đuôi ngựa bận rộn lưu loát. Ôn Húc tới à, người trước ngồi ta liền không tiếp đón ngươi chính một bên rửa chén bát Triệu Thúc trước thấy được Ôn Húc lên tiếng chào hỏi về sau liền tiếp tục làm việc. Không có việc gì, sinh ý tốt như vậy à Ôn Húc bận bịu mình đồ ăn, cũng có mấy ngày cũng không đến, lần trước đến thời điểm còn không có tốt như vậy đâu. Nhờ hồng phúc của ngươi Triệu Thúc nói một câu liền bắt đầu tiếp tục soát lấy trên tay mình đĩa. Ôn Húc cùng phụ thân của Triệu Đức Phương cũng không có gì tốt nói chuyện, nhấc chân nắm chó liền đi lên phía trước. Còn không có đi đến Triệu Đức Phương nổi và bếp bên cạnh đâu liền nghe được trong đội ngũ một cái tiểu hỏa tử đối với mình nói thầm, làm sao còn có chén ngang. Ôn Húc nghe lập tức nói, ta không phải tới ăn cơm, ngài yên tâm ta không chén ngang, ta là tới tìm bằng hữu của ta. Lời này bị ngay tại xào rau Triệu Đức Phương thấy được. Con hàng này đưa tay lôi kéo trên vai khăn mặt leo vệt mồ hôi, tới một câu, tới, ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy, đợi lát nữa ta bên này bận bịu tốt có chuyện thương lượng với ngươi sau đó tiếp tục điên lên ngôi. Ôn Húc bên này quay đầu nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện chỗ đó có thể thích hợp bản thân trước chơi lấy địa phương. Bất quá như thế một chút, Ôn Húc phát giác ra sạp hàng cùng trước kia khác biệt, hiện tại sạp hàng lò cái này một khối so với ban đầu lớn gấp đôi, xem ra Tôn An An từ lúc đầu làm việc vật thăng thành phó chủ trụ. Hiện tại vị này bà chủ đang đứng tại mới dài mảnh bên cạnh bàn nhìn xem nồi, trên bàn thả hai cái bốn lô khí ga bếp, mỗi cái lò trên đầu đều đặt vào một cái mì sợi bùn giống như nồi đất, mỗi một trong đó đều bày biện phối đồ ăn còn có thịt dê. Hiện tại mỗi cái bếp bên trên nồi đất đều hô hô bốc hơi nóng, không mang theo bất luận cái gì mùi vị tươi thịt dê vị thẳng hướng người trong lô nuôi chui. Ôn Húc, ngươi ngồi. Bên này bận quá không có cách nào chào hỏi người Tôn An An dơ lên phía dưới cùng Ôn Húc chào hỏi một tiếng liền xem như xong. Không có việc gì, ta tìm Nghiêm Đông nói vấn đề Ôn Húc đối Tôn An An bảy cái tay, sau đó liền đối Nghiêm Đông giống lên một tiếng, nhìn thấy hắn chú ý tới mình thế là ngoắc ngón tay. Chuyện gì? Nghiêm Đông hiện tại cũng là một kiện khăn mặt, áo khoác không biết thoát đi nơi nào. Người bàn còn lên hay không lên rồi? Lên à, làm sao không lên, hai ngày này là Hiền Vương bên này bận quá ta tới phụ một tay. Chờ lấy hắn quê quán nhỏ đường chất nữ vừa đến ta liền yên ổn đi làm Nghiêm Đông nói. Ôn Húc cũng không định đánh nghe cái gì Triệu Đức Phương cái này sạp hàng sự tình, nghĩ đến trước chú ý tốt chính mình lại nói, thế là dụ hoặc nói, cho ngươi tìm làm giàu con đường, tuyệt đối so ngươi hiện đi làm đến tiền nhiều lắm.
Đường chết gì?
Nghiêm Đông nghe lập tức bắt đầu hai con mắt nhỏ đều lóe ánh sáng.
Bán đồ ăn.
Nghe được bán đồ ăn hai chữ, Nghiêm Đông còn không có đợi Ôn Húc nói đi xuống lập tức há mồm nói, ta không được.
Vì cái gì?
Nghiêm Đông không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ miệng bên trong phun ra hai chữ, mất mặt.
Đại học tốt nghiệp đi bán đồ ăn, tuy nói trường học chúng ta bất nhập lưu, nhưng là phiền phức ngài có chút sinh viên tôn nghiêm được hay không?
Cái dám tôn nghiêm, bán đồ ăn làm sao rồi, không phải dựa vào hai tay kiếm tiền.
Không ăn trộm không cướp làm phiền người nào, làm sao lại mất mặt?
Ôn Húc lập tức triển khai giá thức bắt đầu làm lên thuyết phục công việc.
Không có cách nào, bán đồ ăn công việc này giao cho người khác mình cũng không yên lòng, kẻ không quen biết ai biết tâm địa thế nào, thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu ăn trong chén thịt trong đầu tính toán ngay cả nồi đều đập mất người, phía bên mình chủ đánh vô hại thuần thiên nhiên, tấm bảng này lên là khó nếu là muốn nó ngược lại vậy liền nhanh vô cùng, muốn là bởi vì chính mình dùng không nên dùng người, hủy thanh danh của mình tìm ai đi à.
Nói lên trời ta cũng không làm, ta vẫn là làm ta tiêu thụ.
Người bán nước gội đầu liền là tiêu thụ. Mua thức ăn cũng không phải là tiêu thụ à, ngươi đây là cái gì đầu óc, bán nước gội đầu ngươi là cho ông chủ bán đồ ăn ngươi là cho mình bán, nói như vậy ta cam đoan ngươi một cái kiếm chính là hiện tại gấp 2, nếu là chịu khó ngươi còn có thể kiếm càng nhiều.
Ôn Húc có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Nghiêm Đông.
Nghe nói kiếm càng nhiều, Nghiêm Đông lập tức tinh thần một chút, bất quá nghĩ đến bán đồ ăn trên mặt vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Ôn Húc nhìn ra hỏa này lòng động, nói thẳng, cứ như vậy đi. Ngày mai ngươi cùng ta ra một chuyến, ngươi nếu là cảm thấy chuyện này tài giỏi đâu ngươi liền làm, không muốn làm ta cũng không miễn cưỡng ngươi.
Ngươi mấy ngày nay một mực nói ngươi bận bịu nguyên lai liền là đi bán món ăn.
Nghiêm Đông nghe được Ôn Húc nói như vậy lập tức hiếu kỳ hỏi một tiếng.
Ôn Húc gật đầu nói, đúng vậy a, nếu không ngươi cho rằng ta đi làm cái gì rồi.
Lại tìm công ty đi làm giúp người khác đi kiếm tiền rồi.
Ngươi muốn đi mua thức ăn vậy ta đi thử xem.
Nghiêm Đông vừa nghe nói Ôn Húc mấy ngày nay đều là đi bán thức ăn, lần này trong lòng tựa hồ là tìm được cân bằng giống như.
Nghe lời này, Ôn Húc hơi kém treo một chán hát tuyến, cho ngươi đi bán đồ ăn ngươi nói mất mặt, nghe nói ta bán đồ ăn ngươi liền có thể bán à nha.
Cái này cái gì ăn khớp?
Ta phát giác tiểu tử ngươi làm sự tình luôn luôn có thể kiếm tiền, lúc đi học người khác đều chơi nói học tập vô dụng, liền ngươi học tốt, chờ lấy tốt nghiệp ngươi nhìn tiền lương của ngươi tối cao, giúp đỡ lấy Hiền Vương bên này một thanh. Việc buôn bán của hắn hiện tại tốt như vậy, lập tức Hiền Vương cặp vợ chồng đều gậy bản tính cái tiệm mì, người đi bán đồ ăn ta cảm thấy khẳng định đến kiếm, người khác mà quên đi Nghiêm Đông lý do nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Đông túi đầu thấy được Ôn Húc trong tay nắm lương đống, liền hỏi, từ đâu tới chó con?
Nhặt.
Ôn Húc trả lời một câu lại đem thoại đề kéo tới chính sự bên trên, vậy chúng ta liền nói tốt, xế chiều ngày mai một điểm ta đến nơi đầy tiếp ngươi.
Một điểm ta phải đi làm đâu Nghiêm Đông nhìn qua lương đống, ngồi xổm xuống đưa tay chuẩn bị đi đùa lương đống.
Đừng núp đích, cẩn thận cắn được ngươi Ôn Húc vội vàng nói, vừa thu nhập ra môn chó, Ôn Húc không quá quen thuộc tính cách, vạn vừa đi lên một ngụm, vậy coi như náo nhiệt.
Ngay tại Ôn Húc lúc nói chuyện, Nghiêm Đông thực đã nắm tay đưa ra ngoài, lương đống miệng bên trong lập tức ô ô cảnh cáo lên, nho nhỏ thân thể một bên kêu một bên hướng Ôn Húc sau lưng lui.
Vật nhỏ.
Nghe Ôn Húc tiểu nói này, Nghiêm Đông liền đem tay rụt trở về. Không có sợ đến cậu tử trong lòng có chút khó chịu tại là đối với Ôn Húc nói, cái này chó làm sao cái cổ bên trên còn chụp mũ chụp đèn tử.
Nhìn ngươi kia không học thức dáng vẻ, đây là chụp đèn tử sao?
Ôn Húc lập tức nói.
Đó là cái gì?
Vật này là phòng ngừa chó thêm trên thân thuốc. Ôn Húc kỳ thật cũng không biết kẹt tại chó trên cổ đặc biệt giống chụp đèn thức đồ vật tên khoa học kêu cái gì, vừa rồi tại bệnh viện thời điểm Ôn Húc nghĩ đến hỏi nhỏ hộ công tới, bất quá vội vàng đi đem chuyện này cho quên đến sau.
Thật sự là nhặt.
Ôn Húc nói, nhặt là lấy không, bất quá cho nó xem bệnh liền xài 2.000, tương đương với 2.000 khối tiền mua đầu điển viên chó đất.
Chó đất?
Xem ra không quá giống a, ngươi cái này chó so chó đất nhưng xấu nhiều.
Nghiêm Đông rất trực tiếp, một câu đạo chúng con chó nhỏ này bề ngoài đặc điểm.
Chó có được hay không chủ yếu là nhìn có thể hay không canh cổng, tốt dễ nuôi, xấu không xấu có quan hệ gì, cũng không phải để ngươi cưới lao bà. Ôn Húc nói.
Nói thực ra lần đầu tiên nhìn thấy lương đống Ôn Húc cũng cảm thấy xấu. Bất quá khi đó tưởng rằng bởi vì cậu thân bên trên bẩn nhìn xấu, ai biết cho nhỏ hộ công tắm một cái về sau, lông không thay đổi gì hóa liền là ánh sáng một chút, màu xám đen cùng phân màu vàng giao nhau đường vân thấy thế nào cũng không tính được đẹp mắt, nhưng là đã 2.000 khối đều bỏ ra, lại ném chó đây không phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại, dù sao lập tức phía bên mình liền ở vùng ngoại ô đi, có đầu chó nói thế.
Nào cũng có thể nhìn xem môn,
nhất là chó đất, canh cổng sở trường nhất. Nghiêm Đông bên này cùng Ôn Húc hàn huyên hai câu về sau, giúp đỡ Ôn Húc làm ra cái ghế tử để hắn ngồi, mình phải vội vàng xuống lại. Nghiêm Đông nhiệt tâm điểm này cũng là vì lựa chọn gì để Nghiêm Đông tiếp cái này việc một nguyên nhân quan trọng, không riêng gì bởi vì hai người quan hệ tốt, hay là bởi vì con hàng này là lòng nhiệt tình, đáng giá tín nhiệm. Nếu là không có phần này tâm, ai không có chuyện làm tan tầm tới đám bằng hữu sạp hàng một tay, có cái này về tay không nhà ngủ một giấc nhìn cái tivi đều tốt lạc. Một lát sau Ôn Húc bên này cũng không tiện ngồi không, đứng dậy cũng bang khởi liễu mang đến, bất quá một lần phân phối cho Ôn Húc cũng không phải là thu thập cái bàn, mà là một môn chuyện tốt, đem đặt ở ỉ nột lớn giữ ấm trong thùng canh thịt dê phân đến nồi đất trong chậu, mỗi cái chậu hai muôi nửa, sau đó cho trong nồi để lên một chút phối đồ ăn. Lập tức từ cấp thấp ngành nghề biến thành cao cấp phối đồ ăn ngành nghề, quả thực để Ôn Húc vui vẻ trong chốc lát. Ôn Húc bên này giúp đỡ, Lương Đống vậy chỉ có thể cái chốt đến trên chân bàn, Lương Đống cũng là trung thực chó, cũng không chạy loạn cứ như vậy ngẩng đầu nhìn qua bận rộn Ôn Húc, qua nửa giờ có thể là có chút phạm buồn ngủ, nằm dạp trên mặt đất chỉ chốc lát sau con mắt liền bế đi lên, nhắm mắt lại đồng thời đầu liền một điểm chìm xuống dưới, chìm như vậy đột nhiên lại đánh thức, lập tức lại mở mắt ra tiếp tục nhìn qua Ôn Húc, vòng đi vòng lại. Tôn An An thấy được Lương Đống dáng vẻ, thế là len lén từ trên lò người khác cái nồi bên trong trộm hai cái khối nhỏ thịt dê bỏ vào Lương Đống bên người. Chó con, ăn đi, ăn đi. Tôn An An đem thịt dê ném đến lúc đó, sau đó đối Lương Đống nói. Lương Đống thấy được thịt dê, cả người đều tinh thần lập tức nện bước bắp chân đứng lên, vây quanh thịt dê ngửi một hồi lâu, nhưng là chính là không có há mồm, người không kém thêm một phút trông mong lại trở lại vị trí cũ bên trên nằm xuống, nhìn qua thịt dê. Ôn Húc, ngươi cái này cậu yêu khí, thịt dê đều không ăn. Tôn An An xem xét Lương Đống không ăn thịt dê, lập tức cảm thấy nên hướng Ôn Húc cáo bên trên một hình. Ôn Húc nghe đi tới đem thịt dê dùng tay nhặt hướng Lương Đống bên miệng vừa để xuống, Lương Đống lập tức há miệng ra đem thịt dê nuốt vào trong bụng, sau đó mấy khối mảnh vụn thịt dê trong giây phút bị nó giải quyết cho. Ơ, cái này chó linh tính, ta cho ăn không ăn, ngươi một cho ăn liền ăn. Tôn An An nói. Ôn Húc nói, có thể là lang thang thời điểm bị người cho lừa qua trong lòng có bóng ma, ta vừa cho ăn thời điểm, trừ phi ta lấy chính mình ăn đồ vật uy, nếu không nó là sẽ không ăn. Cho ăn xong ăn, nhìn thấy Lương Đống muốn ngủ, Ôn Húc liền đem con hàng này cho dắt về tới trên xe, sau đó làm bộ dáng phóng tới trên xe, nhưng thật ra là phóng tới không gian bên trong, lúc này mới xoay người đi tiếp tục hỗ trợ đi. Vẫn bận qua 12 giờ, tràn đầy tam đại giữ ấm thùng thịt dê đều bị bán trống trơn, cuối cùng chỉ còn lại có như thế tầm 10 cân thức ăn chay, cái này mới xem như vội vàng làm xong. Ôn Húc, ngồi bên này. Sự tình đều làm xong, bàn của hắn đều thu vào, lều nhỏ phía dưới bày một cái bàn tròn. Về trên bàn đặt vào hai nồi nóng hổi dê tạp nấu, mọi người vây quanh cùng một chỗ ăn lên ăn khuya. Ăn ăn khuya xong, Tôn An An cùng cha mẹ chồng còn có hỗ trợ cô nương cùng một chỗ đem đồ vật chuyển về nhà, Triệu Đức Phương thì theo chân Ôn Húc, Nghiêm Đông ngồi lên mì sợi bao. Bộ này thức không cần phải nói liền biết là có chuyện đàm. Chương 12, một người đắc đạo. Đại Húc, ngươi cái này đường đi có thể hay không cam đoan? Vừa lên xe, Triệu Đức Phương liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đây yên tâm đi, trong vòng 2-3 năm đảo không được. Ôn Húc cam đoan nói, chờ qua 2-3 năm, chính chúng ta dê đều nuôi dưỡng ra. Vậy ngươi xem có thể hay không sau 1 tháng mỗi ngày giúp ta ít nhất lại nhiều một đầu, liền theo lời ngươi nói giá thị trường, Triệu Đức Phương nói. Vậy ngươi làm được còn có lợi a? Ôn Húc hỏi. Triệu Đức Phương nói, ngươi không thể chỉ xem một món ăn, ngươi chú ý tới không, thực khách ai trên bàn chỉ có một nồi thịt dê. Bia, thịt heo những này không đều phải muốn một chút. Thịt dê không kiếm tiền có thể từ cái khác bên trên kiếm nha. Ta bên này nghĩ đến ngươi bên này nếu là một mực có thể cung hóa ta liền chuẩn bị từ công việc, tại phụ cận bàn kế tiếp mặt tiền cửa hàng, chính thức làm, mặt tiền cửa hàng nếu là mở, ta cảm thấy mỗi ngày làm nhiều 1-2 con dê, thu nhập liền rất khả quan, ta cũng không cần đi làm. Ta bên này ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi muốn ta còn có thể giúp ngươi hạ chút giá, về phần cung ứng ngươi yên tâm đi. Ôn Húc vỗ bộ ngực đánh lên cam đoan. Đông tử, đến lúc đó ngươi cũng đến giúp đỡ đi, đừng đi làm, ta cho ngươi cổ phần. Triệu Đức Phương đối Nghiêm Đông nói. Nghiêm Đông cười nói, làm sao đột nhiên lập tức ta liền phát hỏa, Đại Húc để cho ta đi giúp hắn bán đồ ăn, ngươi bên này muốn ta hùn vốn mở tiệm. Nghe được Nghiêm Đông tiểu nói này, Triệu Đức Phương không khỏi nhìn Ôn Húc một chút, sau đó phàn nàn nói, ngươi bán đồ ăn làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, vậy ta còn mua cái gì đồ ăn à, trực tiếp dùng ngươi tốt. Ta đồ ăn quý. Liền xem như đắt đi nữa ta cũng phải dùng a. Triệu Đức Phương nói, không được. Buổi sáng ngày mai ngươi liền phải cho ta đem đồ ăn đưa tới, đợi lát nữa ta trở về liệt kê một cái tờ đơn còn có đồ ăn lượng, phát điện thoại di động của ngươi. dừng lại, dừng lại. Ôn Húc lập tức nói, ta không phải không thông chí ngươi, mà là ngươi đây là chợ đêm bày, ta bán đồ ăn thuần thiên nhiên không ô nhiễm, so đầu cuối chợ thức ăn giá cả còn đắt hơn một nhanh nhiều đây, ngươi dùng đến có lợi à? Mắc như vậy. Vừa nghe nói so chợ thức ăn còn đắt hơn một khối nhiều, Triệu Đức Phương liền phải tính toán một chút ra vốn, hắn đây là chợ đêm có nhỏ, không phải một bàn món rau có thể bán 20 khách sạn. Triệu Đức Phương suy nghĩ một chút nói, kia đông tử ta liền không lưu ngươi, còn là theo chân Đại Húc làm đi. Nghiêm Đông nói, coi như không đi theo Đại Húc bán đồ ăn, ta cũng không thể dính ngươi tiện nghi, ngươi tay nghề này mặt tiền cái gì đều chi đi lên, ta nhập cửa hàng cố kêu cái gì sự tình, kia không thành lấy không tiền sao. Ngươi vẫn là xem thường bán đồ ăn việc này nha. Ngày mai theo ta xem một chút, bận điệu nửa nguyên bản Ôn Húc muốn nói bận điệu nửa ngày nghỉ nửa ngày, nhưng là tưởng tượng mình chẳng lẽ còn có thể mỗi sáng sớm đứng lên lại cho Triệu Đức Phương đưa dê. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem công việc này cũng ném cho Nghiêm Đông được rồi, lại nói đây cũng là để hắn làm quen một chút, về sau dê, heo, nga cái gì còn không đều phải để hắn tiêu thụ, mình một mực lấy tiền là được rồi. Thế là vội vàng đổi giọng nói, về sau dê cái gì, ngươi đến tìm Nghiêm Đông, ta về sau một mực nhập hàng cái này cùng một chỗ, tiêu thụ, đưa hàng cái này một khối liền phải dựa vào Nghiêm Đông. A, vậy không phải nói mỗi sáng sớm ta 6 điểm liền phải rời giường rồi. Nghiêm Đông lập tức liền nghĩ đến mình có thể muốn cáo biệt chăn ấm áp, lập tức oán trách. Triệu Đức Phương nói, kiếm tiền còn ngủ cái gì giấc thằng A, ngươi biết ta mỗi ngày mấy điểm A, 4 giờ 30 phút, sau đó lái xe đi bán buôn thị trường, vẫn bận đến đi làm. Ta có thể cùng ngươi so A, ngươi là quốc doanh nhà máy, đến lúc đó có thể ngủ, ta bên này tư nhân ông chủ, ngươi ngủ nhìn xem. Nghiêm Đông phân bua nói, được rồi, dù sao chính ngươi nhìn, nếu là ngươi không vui, vậy ngươi liền dùng tiền mướn người. Dù sao kiếm nhiều kiếm ít đều là chính ngươi Ôn Húc mới không nguyện ý cùng Nghiêm Đông nói dốc những này đâu. Triệu Đức Phương nói, vậy được, vậy ta đây bên trong liền không có chuyện gì, ngươi cam đoan cung ứng, ta ngày mai liền đi đem hợp đồng ký, sau đó nhỏ đổi một chút ước chừng tháng sau bên trong liền có thể khai trương. Nói xong Triệu Đức Phương liền đẩy cửa chuẩn bị xuống xe. Ôn Húc nghe xong hỏi, nhanh như vậy. Nguyên bản người ta liền là làm ăn uống, không làm tiếp được ta mới tiếp nhận, ta hiện tại không lo lắng ta cái này cùng một chỗ. Chỉ lo lắng ngươi dê có thể hay không cùng bên trên, phải biết ta cái này đánh cược một lần đầu nhập đồ vật nhưng đủ phân lượng, không riêng gì công việc còn có nương lão tử tích xúc. Triệu Đức Phương nói xong nhìn qua Ôn Húc. Ôn Húc gật đầu nói, yên tâm đi, nếu là đoạn ngươi, ngươi liền đem ta giết đương thịt dê bán, cái này chu toàn đi. Ngươi cho rằng thịt của ngươi ăn ngon nha. Ta nghe nói thịt người là chua, ai có hứng thú ăn ngươi, có cam đoan ta yên tâm, ca môn buông tay ra làm một vô lớn. Cái này nếu là làm ai mẹ nó nói ca môn không thể làm cái xin năm mở một chút. Triệu Đức Phương cười đẩy ra cửa xe đi xuống. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Ôn Húc đối Triệu Đức Phương bóng lưng cười mắng. Ôn Húc cùng Nghiêm Đông đều biết con hàng này trong ngộng tọa giá liền là bảo mã ít năm, làm sao một mực túi không có tiền, chỉ có thể mở một chút kéo hàng chén vàng, cách ít năm còn có mấy cái cấp độ đâu. Nam nhân mà ít có không yêu xe, Nghiêm Đông nhất để ý là đại buôn, chỉ cần là đại buôn hắn đều thành. Mà Ôn Húc bên này bởi vì quê quán vùng núi, thích liền là chắc nịch nhẫn nhịn xe việt dã, Ôn Húc trong ngộng tọa giá là lục địa tuần dương hạm. Vậy được, ta cũng trở về đi ngủ, hôm nay mấy canh giờ này bận bịu xuống tới, xương cốt đều nhanh tản, đối sáng mai dê không cần ta đưa đi. Nghiêm Đông bên này cũng xuống xe mang lên cửa xe đối Ôn Húc hỏi một câu. Nhìn thấy Ôn Húc nhẹ gật đầu, Nghiêm Đông liền nện bước bước nhỏ khẽ hát mà hướng mình nhỏ bảy phòng cho thuê đi vào trong, mà Ôn Húc tự nhiên là lái xe hơi về nhà. Trở về nhà về sau liền bắt đầu lên mạng lục soát một chút vùng ngoại thành thích hợp bản thân cần tiểu viện tử. Đối với viện tử giao thông có đường dựa vào cao tốc là được, đến tại cái gì tàu điện ngầm cũng không cần, tàu điện ngầm còn có thể để vận đồ ăn hay sao? Điều kiện đơn giản, yêu cầu cũng ít, rất nhanh Ôn Húc đã tìm được nhìn rất nơi thích hợp. Mau ra thị giới quốc lộ cái khác tự xây tiểu viện, chiếm diện tích một mẫu bao nhanh 2 mẫu ruộng, cách quốc lộ cũng liền chừng 300 mét khoảng cách cao tốc cửa ra vào cũng liền 2 dặm không đến. Giao thông xem như rất thuận tiện. Trong tiểu viện có 2 tầng tiểu thủy bùn lâu, hơn 400 mét vuông trên dưới 2 tầng, chào giá cũng không cao, 1 tháng 3.000 khối, phía trên còn viết gặp mặt trả giá, đương nhiên nơi này không thể cùng nội thành so, giống như là Ôn Húc hiện tại ở chỗ ngồi một cái phòng 1 tháng liền là 3.000 năm, chỉ có thể nói là địa vực khác biệt phòng cho thuê giá cả cũng khác biệt. Về phần tại sao tuyển nơi này, muốn nói tiện nghi như vậy sang sông về sau tiểu viện từ 2.000 không đến liền có thể thuê một cái, vì cái gì tuyển nơi này? Một nguyên nhân rất quan trọng chính là chỗ này vừa lúc ở Ôn Húc hồi hương cao tốc trên đường, địa phương khác đều muốn quấn. Chọn đến hài lòng một cái, Ôn Húc bên này lại chọn lấy 2 cái dự bị, lúc này mới khép lại laptop, chạy vào không gian bên trong ngủ dậy cảm giác. Trong không gian ngủ hơn 5 giờ, tinh thần phấn chấn Ôn Húc bắt đầu một ngày bận rộn, đầu tiên là đem dê cùng cá đưa đến Triệu Đức Phương lão tử nhà, sau đó lái xe tiến đến nông thôn nhìn phòng ở, chuyện phòng ốc cũng vượt quá tưởng tượng thuận lợi, chủ thuê nhà là một đôi trung thực nông dân, hiện tại cùng nhi tử ở cùng nhau tại thị trấn bên trên, cho nên nghĩ đem cái viện này thuê, thủ tục cái gì đều không khác mấy, phòng này cũng không thể bán, liền là nông thôn tự xây phòng, nhìn một chút. Phòng ở, cùng trên tấm ảnh không sai biệt lắm, trong phòng soát tường trắng, xem ra toàn bộ phòng ở vừa xây xong cũng không có bao lâu thời gian, giường, cái bàn đều không có, chỉ là phòng ở mang cái trống giống một cái tiểu viện rơi. Ôn Húc nhìn chúng liền là cái này một mẫu bao nhanh hai mẫu ruộng tiểu viện tử, ngừng cái xe cái gì đều là thật thuận tiện, đem tiền thuê nhà tán gẫu đến 2.000 năm, Ôn Húc liền muốn cùng người ký kết, đôi này vợ chồng già còn chưa biết chữ, lại ở trong viện chờ lấy con của bọn hắn tới, lúc này mới đem hẹn ký, cứ như vậy, Ôn Húc lại trở lại thị lý thời điểm thời gian thực đã nhanh đến 2 điểm rồi. Chậm lại xe, Ôn Húc tại bên lề đường trong người đi đường tìm Nghiêm Đông, con hàng này để Ôn Húc đến bên này tiếp người. 3. Không đợi Ôn Húc tìm tới người đâu, Nghiêm Đông trực tiếp kéo cửa xe ra chui tới, còn không có ngồi vững vàng liền đối Ôn Húc phàn nàn nói, ngươi người này làm sao sự tình một chút thời gian quan niệm đều không có, nói là cái gì một chút tới, hiện tại lại là mấy giờ rồi. Đột phát tình huống. Ôn Húc ra hiệu Nghiêm Đông đem dây an toàn cho buộc lên, sau đó mới giải thích nói, ta không phải đi nhìn tiểu viện tử đi à, về sau ngươi muốn tiếp thủ liền đến tiểu viện tới lấy đồ vật. Ta thế nhưng là đem ông chủ cho xảo, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Bán đồ ăn nhất định phải kiếm tiền, nghe đến chưa? Nịt lên dây an toàn, Nghiêm Đông nói thẳng. Yên tâm đi, chuẩn so ngươi đi làm kiếm nhiều lắm, đồng thời nhiều hơn nhiều Ôn Húc nói, về sau ngươi chính là phối đưa cùng tiêu thụ bộ giám đốc. Vậy ta còn đến có cái xe đúng không? Ta nói cho ngươi ta cũng không có tiền. Hiện tại hai cái cửa túi so với ta mặt còn sạch sẽ đâu, Nghiêm Đông lời nói rất lưu manh. Ôn Húc cười nói, ngươi về sau mở năm lăng. Muốn xe tốt vậy ngươi liền phải từ kiếm tiền mua. Vậy ngươi mở cái gì? Đợi lát nữa chúng ta đi xách một cỗ xe tải nhỏ. Về sau ta mở xe tải nhỏ, ngươi mở cái này đưa hàng. Ôn Húc đối với xe như thế nào chạy dụng tâm bên trong thực đã có dự định, Nghiêm Đông nhắc lên lập tức liền nói rõ ràng. Tính toán còn rất rõ ràng mà. Đúng, ngươi làm sao bên trên bài A? Nghiêm Đông nghe xong mình có xe lái, mà lại Ôn Húc còn cho phép tiền kiếm nhiều lắm, cuối cùng là đem bộ ngực mình chờ hắn cả buổi khí cho lăng xuống. Xe tải nhỏ chỉ ở vùng ngoại thành chạy. Lại không cần đi liều bài lại nhải, Ôn Húc nói. Nếu là muốn làm cái A bài B bài, vậy coi như phiền phức đi, lại muốn lên đập lại muốn cái gì, tối thiểu phải mấy tháng, cái này còn phải là vận khí bạo dạp tình huống dưới, vận khí không tốt chờ nửa năm đều có, Ôn Húc chỗ đó chờ nửa năm, vẫn là làm cái hơn 300 khối ngoại ô bài sai xử lấy đi. Huống hồ liền là muốn làm hiện tại cũng không có cơ hội, nguyên bản Ôn Húc còn tính là cái trên giấy Minh Châu người, hiện tại ngay cả trên giấy cũng không tính là... trực tiếp bị người đánh về nguyên quán. Cứ như vậy, hai người trước lái xe đi mua xe tải, Ôn Húc bên này trực tiếp để một cỗ Khánh Linh Dương thức xe, rơi xuống đất hơn 10 vạn khối 4m17 phong bế thức toa xe, từ trong xe đến giao tiếp hết thẻ ngay cả một giờ cũng chưa tới, thẻ quét một cái đi vào thời điểm là một cái tiểu ngũ lăng, lúc đi ra đằng sau liền là treo một cỗ lâm bài mới nhỏ thẻ. Tìm cái bãi đỗ xe đem nhỏ thẻ ném, một lần nữa tiến tiểu ngũ lăng chạy đến dặm. Đến lúc đó tự nhiên Ôn Húc lại bị đại gia đại mụ nhóm một trận bá đoán. Tiểu hòa tử, hôm nay cái này đều mấy giờ rồi? Xin lỗi, bà đám A-di, hôm nay thực sự là có chuyện, sau này sẽ là bên cạnh ta vị này tới bán thức ăn, hắn họ Nghiêm, các ngươi gọi hắn nhỏ Nghiêm tốt. Ôn Húc bên này vừa nói xin lỗi một bên chuẩn bị mở bán. Nghiêm Đông nhìn qua một bọn lao đầu lao thái thái, vây quanh ở năm lăng bên cạnh, trên mặt mang tiêu thụ nụ cười chuyên nghiệp giúp đỡ Ôn Húc khởi công, đầu bên trong lại là nhanh chóng quay vòng lên. Đám này lão đầu già quá cực kỳ chưa từng ăn qua đồ ăn là thế nào, mua cái đồ ăn á về phần vây ba tầng trong ba tầng ngoài sao. Nếu không tại sao nói là Nghiêm Đông là làm tiêu thụ đâu, không tới 10 phút đồng hồ, quen thuộc đơn giá về sau, tính tiền thối tiền lẻ làm liền so Ôn Húc nhanh nhẹn nhiều. Đại gia, ngài cho 20, đây là tìm ngài 3 khối 8, hai lông liền không thu ngài, tìm ngài 4 khối, ngài điểm điểm. Nghiêm Đông nhanh chóng nhận lấy đại gia tiền, sau đó không đợi Ôn Húc theo xong máy kế toán. Người ta bên này thực đã đem tiền đều tìm. Ngươi được đấy. Ôn Húc khích lệ nói, trời sinh là cái bán món ăn liệu. Ừm, tiểu tử này có thể so sánh nhỏ Ôn ngươi tay chân lanh lẹ nhiều, vừa nhìn liền biết là cái kinh doanh, nhỏ Ôn bên này nhất chỉ thiền theo A ấn nhanh chậm một vị bác gái nghe cười tán lên Nghiêm Đông. Nghiêm Đông cười nói, A-di, cái này ngài đều đã nhìn ra, trong trường học ta thế nhưng là học bá, gia hỏa này liền là học cặn bã, bởi vì trong nhà nghèo không có lên đại học mới đến bán món ăn, nếu không ta ít nhất là cái tinh hoa. Nghiêm Đông mồm mép có thể so sánh Ôn Húc lợi hại hơn nhiều, không có mất một lúc liền đem mua thức ăn những này bác gái tiểu tức phụ nhóm hống vui vẻ, có ngay cả mặc cả đều quên. Nam Lăng đằng sau đổ đầy một bên tử đồ ăn đến 8 giờ tất cả đều bán trống trơn, còn lại một chút lá vụn phá qua, mang lên 2-3 cân tốt sai loại hình cũng đều bị Nghiêm Đông đánh cái bao miễn phí đưa cho một ngôi nhà bên trong nuôi gà con đại gia. Chương 13, ngu xuẩn mới không được. Ta thao, mệt chết. Nghiêm Đông nhìn xem tất cả đồ ăn đều hết, rụt lại eo liền xe cửa sau cũng không liên quan trực tiếp co lại về tới ngồi kế bên tài xế. Ôn Húc bên này đóng cửa xe lại, sau đó đến đối diện tiệm ăn nhanh mua 3 phần cơm hộp. Trong đó 2 phần là cho mình, 1 phần chỉ có 1 cái thịt món ăn là cho Lương Đống. Không phải là mỗi ngày đều như thế tới đi. Cầm lên cơm hộp, Nghiêm Đông lật một chút thấy được 2 cái lớn đùi gà cộng thêm 1 khối thịt hấp, lúc này mới ngồi dậy vừa ăn cơm vừa hướng Ôn Húc hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Ôn Húc nói. Nghiêm Đông thở dài một hơi, công việc này thật sự là mệt mỏi, nếu không phải đáp ứng ngươi ta thật muốn đi làm. Ôn Húc không có ăn cơm, mà là bắt đầu đốt lên trong tay tiền giấy. Điểm xong tử về sau đem một chồng tiền giấy bỏ vào Nghiêm Đông trước mặt nói, đây là ngươi hôm nay thu nhập. Nghiêm Đông a xong một chút, mí mắt từ hộp cơm phía trên rời, vừa nhìn thấy tiền giấy lập tức sửng sốt một chút, chỉ gặp 3 tấm tiền mang theo 3 tấm lục tiền giấy, còn có 20, 10 khối, nhỏ một chồng tử. Ngươi xác định là nhiều như vậy. Nghiêm Đông buông xuống hộp cơm đem tiền lấy vào tay bên trong khẽ đếm, 540 khối còn mang cái năm lông. Ôn Húc cầm đặt ở trên đầu gối vợ, đưa tới Nghiêm Đông trước mặt, ấy. Chính ngươi nhìn a. Đem vợ giao cho Nghiêm Đông trong tay, Ôn Húc lúc này mới cầm lên hộp cơm ăn lên cơm tới. Nghiêm Đông lần này cơm cũng không ăn, cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy Ôn Húc vợ bên trên hôm nay thu ra cùng chi tiêu, đồ ăn nhiều ít cân, cho Nghiêm Đông giá tiền là nhiều ít, thị trường bán ra giá cả là nhiều ít, vừa đi vừa về tính toán 2-3 lội Nghiêm Đông cũng không có tính kém bao nhiêu đến, tối đa cũng liền là 10 khối 20 khối chênh lệch, thứ này là đồ ăn và chạm chạm tăng thêm lựa chọn chọn chắc chắn sẽ có chút xấu. Đây là khó tránh khỏi, 10 khối 2 khối hao tổn. Hoàn toàn là nhưng trong phạm vi chịu đựng. Hiểu rõ những này, Nghiêm Đông liền trợn tròn mắt, bưng lấy vợ sửng sốt một hồi lâu mới quay về Ôn Húc hỏi, ngươi nói là về sau ta ngày kế liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Đúng vậy à, vợ bên trên viết đâu, ngươi nếu có thể mở mới mua thức ăn chỗ ngồi, còn có thể càng nhiều, ta bên này lớn nhất có thể cung cấp như bây giờ 4 lần Ôn Húc nói. Ôn Húc bên này tính ra đến 4 lần là án lấy mình hôm nay bán xe tải lại đến tính toán. Còn có, về sau cho Triệu Đức Phương nơi đó đưa dê cùng cá, dê là đã nói xong, nhưng là cá ta cho ngươi chặt xuống 1 cân 5 lao, cái này cũng kém không nhiều một lần liền là khối 70 khối, liền như bây giờ ngươi 1 tháng qua liền là 1.8 vạn thuần thu nhập, so ngươi đi làm mạnh hơn nhiều đi, nhưng mà này còn là bắt đầu, ngươi làm được 1 ngày 1 xe hàng kia 1 tháng qua coi như ít nhất 7 vạn Ôn Húc tiếp tục dụ hoặc lấy Nghiêm Đông ra hỏa này. Từ ngực, Nghiêm Đông nuốt một chút nước bọt, hơn nửa ngày mới lên tiếng, ta thao. Quả nhiên là anh em tốt như thế kiếm chuyện tiền bạc cái thứ nhất nghĩ đến ta làm. Cái này mẹ nó Vương Bắt Đản mới không bán đồ ăn đâu. Đồ chó Hoang Minh Châu một cái bạch lĩnh mới cầm bao nhiêu tiền, lão tử 1 tháng 7 vạn, mẹ nó làm 5 năm liền có thể mua phòng ốc. Ôn Húc nghe vô vô Nghiêm Đông bả vai, huynh đệ, 5 năm. Nhiều nhất 3 năm, ngươi nếu là bán không dậy nổi một cái 3 căn phòng, tiền còn lại ta cho ngươi mượn. Nghiêm Đông cũng không có nhận lời nói. Cầm vợ lại nhìn một lần lúc này mới khép lại vợ giao cho Ôn Húc trong tay, nắm lên hộp cơm mánh đảo, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Tới đâu? Ôn Húc hỏi. Địa phương mới a. Ta chuẩn bị đêm nay liền đi qua, đợi lát nữa ngươi đi với ta trong nhà, ta lập tức liền gọi điện thoại cho chủ thuê nhà, đem sổ sách kết một chút tìm được phòng ở. Ôn Húc tự nhiên là rời càng sớm càng tốt, nhiều một ngày chủ thuê nhà coi như thu nhiều một ngày tiền thuê nhà, mình cần gì đem vất vả kiếm được tiền cho hắn. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, Nghiêm Đông lập tức hỏi, ngươi không phải nói gian phòng rất nhiều à? Đúng vậy à, lầu trên lầu dưới các 4 cái gian phòng. Ôn Húc lập tức không nghĩ tới Nghiêm Đông như thế muốn làm gì, đàng hoàng nói. Nghiêm Đông nghe xong lập tức nói, vậy tối nay ta cũng rời đi qua. Ách! Ôn Húc lập tức bị con hàng này chặn lại, mình thuê phòng chính là vì cầu thanh tĩnh, hiện tại con hàng này chuyển tới đây không phải là so với ban đầu cặp vợ chồng còn đáng ghét. Bất quá còn không thể cự tuyệt, mà lại cũng tìm không ra lý do cự tuyệt, thầm nghĩ, ta dựa vào. Cái này mẹ nó chỉ có thể để hắn vào ở đến rồi. Ôn Húc hiện tại trong lòng tựa hồ có 1 vạn đầu cỏ bùn mã chạy qua. Cứ như vậy 2 người ăn cơm xong, Ôn Húc bên này gọi điện thoại thông chi chủ thuê nhà, quá khứ thời điểm chủ thuê nhà thực đã tại phòng chờ ở trong, giao tiếp rất thuận lợi, Ôn Húc bên này đồ vật thu thập thuận lợi hơn, tiếp xuống lại đi Nghiêm Đông bên kia, con hàng này căn bản là trực tiếp để cái dương liền đi, ngay cả tiền thế chấp cũng không cần. Về tới thuê phòng hai người mới phát hiện một vấn đề, nơi này ngay cả cái giường đều không có, Ôn Húc bên này dễ nói, lập tức liền phải đi kéo đồ ăn, Nghiêm Đông buổi tối hôm nay vậy thì phải trên mặt đất ngả ra đất nghỉ, cũng may là lầu 2 tuy nói trời lạnh, nhiều trên nệm hai tầng chăn mền cũng có thể thấu hoạt qua một đêm. Giúp đỡ Nghiêm Đông trải tốt chăn đệm nằm dưới đất, Ôn Húc bên này mở ra xe tải nhỏ đi ra ngoài kéo hàng, mà Nghiêm Đông thì là đóng lại đại môn sau đó chạy lên lầu 2 đi ngủ. Ôn Húc vốn chỉ muốn trời lạnh như vậy trong phòng ở lại, hiện tại Nghiêm Đông một đến chính mình lại được đi ra mù chạy, duy nhất bồi tiếp mình ngay tại ghé vào phụ xe ngủ gật lương đống. Lái xe hơi chẳng có mục đích khắp nơi loạn toàn, không phải Ôn Húc nghĩ loạn toàn mà là thật sự là bất loạn nhảy lên không được, phía bên mình đến góc chặng đường, nếu là bên này người ta xem xét khá lắm một ngày mới chạy 100 cây số, gia hỏa này giải thích thế nào à, nói thế nào vừa đi vừa về phải 5, 6 tiếng, đến hơn 200 cây số phương viên à. Dạng này người ta cũng không tốt tìm mục đích nha. Chạy hết tốc lực hơn 3 giờ vòng quanh quốc lộ chuyển rất nhiều cái vòng, chạy tới một cái ít hai lui tới khe suối trong khe, Ôn Húc lúc này mới ngay cả người mang xe tiến không gian bên trong, bắt đầu ngủ mình đầu to cảm giác. Đến lấy ngày thứ 2 tỉnh lại liền bắt đầu dùng tinh thần vận chuyển pháp, đem hôm nay muốn bán đồ ăn còn có Triệu Đức Phương muốn dê cùng cá hướng trên xe vận. Ra không gian tiếp tục bắt đầu vòng quanh, nhìn xem thời gian trôi qua không sai biệt lắm lúc này mới dùng di động hướng dẫn. Chạy về tới tiểu viện. Xe ngừng đến cổng, Ôn Húc chuẩn bị mở ra cửa sân, ai biết còn không có xuống xe đâu, liền thấy cửa sân mở ra, Nghiêm Đông đứng ở trước đầu xe mặt đèn lớn vòng sáng bên trong hướng về phía mình ngoắc, ra hiệu mình đi vào đâu. Làm sao dậy sớm như vậy rồi? Ôn Húc thò đầu ra hỏi một câu, liền đổi được một ngăn đạp xuống chân ga đem chiếc xe mở tiến viện lạc. Nghiêm Đông nói, hôm qua mua đồng hồ báo thức, vừa tỉnh liền nghe được xe của ngươi vang, ta đứng tại lầu 2 liền thấy trên đường xe của ngươi đến đây. Đem chiếc xe ngừng lại, mở ra toa xe môn hai người liền bắt đầu hướng xuống dỡ hàng, tự nhiên là trước gỡ Triệu Đức Phương muốn đồ vật, dù sao lập tức liền muốn đưa đến nhà của hắn. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, dê cùng cá liền tiến 5 lăng mì sợi bao, Nghiêm Đông cái này bên cạnh xe đối Ôn Húc nói, ngươi trước ngủ một hồi đi, thứ này chờ ta trở lại lại gỡ, chạy cả đêm rất hạnh khổ. Ôn Húc cười nói, không có việc gì. Nghiêm Đông bên này cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp dâng lên 5 lăng cửa sổ xe. Mở ra đèn xe phát động xe đổ ra tiểu viện, lần này liền đổi thành Ôn Húc đóng cửa mà Nghiêm Đông ra cửa. Chờ lấy Nghiêm Đông vừa ra khỏi cửa, Ôn Húc lên xe đem tất cả đồ ăn cái gì thu hồi đến không gian bên trong, sau đó nhảy xuống xe tử đến trong phòng lầu một lại từ không gian bên trong đem tất cả đồ ăn cũng đều trở ra. Bột một tiếng vỗ xuống tay, Ôn Húc đối ở trước mắt mã chỉnh chỉnh tề tề đồ ăn rất là hài lòng, cảm thấy mình đối với không gian vận dụng thực đã là lô bên ngoài thuần thanh. Nhìn qua những này đồ ăn, Ôn Húc cảm thấy tiếp xuống mình liền nên án lấy kế hoạch của mình hướng xuống áp dụng. Tuy nói bây giờ nhìn lại dạng này bày biện cũng không tệ, không xem qua đo đến xem nếu có thể có cái giá đỡ thì tốt hơn, dạng này một giỏ giỏ đồ ăn phóng tới trên kệ liền có thể tại sọt cùng sọt ở giữa kéo ra khoảng cách nhất định, bày ở trên kệ không cần xê dịch sọt một thanh phun nhỏ ấm liền có thể hoàn thành tưới nước công tác. Nghĩ đến nơi này, Ôn Húc liền động thủ, bắt đầu ở vở bên trên giá vẽ tử hình dạng. Còn có tính mỗi một cái ngăn cách ở giữa khoảng cách nên nhiều ít thích hợp nhất, rau xanh hẳn là ít, ớt xanh sọt lại nên nhiều ít, coi xong những này liền trong phòng bắt đầu bố trí lên giá đỡ phân bố, giá đỡ ở giữa còn muốn trừ lại cung cấp người xuất nhập nhỏ nhất khoảng cách, dạng này đến hừng đông, Ôn Húc liền đem phòng này giá đỡ, còn có bố trí tình huống không sai biệt lắm hoàn thành, trời đã sáng, Ôn Húc lại ngủ mấy giờ, thế là trực tiếp mở lên lớn xe hàng ra cửa, chuẩn bị đi không xa thị trấn bên trên tìm làm cửa chống trộm cửa sổ cửa hàng làm giá đỡ. Bỏ ra không tới 20 phút, xe tải nhỏ liền xuất hiện ở thị trấn bên trên, toàn bộ thị trấn không quá liền nghiêm chỉnh mà nói liền là một lối đi, đường đi hai bên liền là các loại tiểu điếm, hiện tại khắp nơi đều có làm cửa chống trộm cửa sổ, Ôn Húc bên này rất dễ dàng đã tìm được hai nhà, phàm lần lượt hỏi một lúc sau, so sánh một chút giá cả tuyển một nhà đem mình muốn làm đồ vật cùng ông chủ cẩn thận nói một lần, sau đó thanh toán tiền đặt cọc, để hắn làm xong đã đặt xong giá đỡ, Ôn Húc. Bên này lại hỏi hạ ông chủ cái này trấn đi đâu có thể mua được giường, dọc theo ông chủ chỉ dẫn, Ôn Húc lại đi mua hai tấm lớn giường cây, hai tấm đơn giản bàn làm việc, còn có mấy đem ghế mang theo một trương giản dị bàn bắt tiên. Choi choi tiểu hỏa tử mua đồ đó chính là sảng khoái, mà lại Ôn Húc cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian mài cái này miệng lưỡi, có công phu này còn không bằng nhiều bán một chút đồ ăn đâu, lại nói những này ra câu tuy nói là bộ dáng xấu hơi có chút, bất quá thực sự đều là gỗ thật. Ôn Húc cảm thấy cũng không có cái gì tốt chọn. Bỏ tiền thanh toán đồng thời để ông chủ giúp đỡ mang lên trên xe, Ôn Húc bên này tiếp tục bắt đầu mình lớn mua sắm. chuyển, Ôn Húc phát hiện một cái đồ rất thú vị, người trong thành khả năng chưa từng gặp qua, nhưng là Ôn Húc xác thực biết cái đồ chơi này gọi là vạc lò, cái gọi là vạc lò từ mặt chữ bên trên cũng rất dễ dàng lý giải, liền là vạc làm lò thôi. Nói hiểu rõ một chút mà liền là vạc trên miệng thả nồi nấu, vạc trong bụng nhóm lửa, mà lại vạc khía cạnh móc ra một cái hình chữ nhật miệng, vạc trong bụng có một cái khung sắt đem vạc thể cản thành hai bộ phận, thượng bộ phân nhóm lửa phần dưới phân móc xám, thứ này không phải dùng trong nhà, bình thường đều là dùng trên thuyền hoặc là nói là dã ngoại nhìn hoa màu trong dạp. Lần trước nhìn thấy thứ này Ôn Húc vẫn là 15 khi 6 tuổi, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy thứ này. Nghĩ đến mình bây giờ vừa vặn cũng dùng tới được. Thế là liên tiếp nổi mang theo vạc lò một lớn một nhỏ mua hết hai cái trở về, chuẩn bị một cái buồn bực cơm một cái nấu đồ ăn, cái này có lò vậy liền tiểu tử của nó cũng liền đến đầy đủ, tại là bởi vì vấn đề ăn, Ôn Húc bên này lại không thể không đem mua sắm danh sách một khuyết trương lại khuyết trương, cuối cùng khuyết trương đến dầu muối tương giấm, ngẫm lại phía bên mình không gian bên trong nga cùng ga cái gì, lại một lần đem mua sắm phạm vi. Khuyết trương lớn đến ngũ vị hương bát giác, cuối cùng dứt khoát đem mình có thể nghĩ tới tất cả đều làm trở về. Triển khai giá thức chuẩn bị ở chỗ này qua lên tiểu nhật đến. Cái này Ôn Húc về tới tiểu viện, toàn bộ trong xe cơ hồ nhét đầy đường đường, bất quá đem những vật này an đúng chỗ thời điểm, nguyên bản trống rỗng phòng cũng liền hiện ra hơi có chút nhân khí, không hề giống hôm qua như thế không có có tình vị. Từ không gian ngõ một chút cây chặt cây, ở trong viện đỡ lấy nhỏ đồng tử, đem vạc lò chi lên, Ôn Húc bắt đầu nấu nước nóng. Đang hoang một chút, buổi trưa hôm nay ba ba muốn ăn thịt kho tàu già Nga. Mới từ không gian bên trong ra một con đại bạch ngồng có chút không thích đứng bên ngoài, lại hoặc là tiên đoán được mình hắc ám tương lai, một mực tại Ôn Húc trong tay vừa đi vừa về dãy rùa lấy. Bất quá bất luận cái gì dãy rùa hiện tại cũng thực đã thành phi công, vừa nghĩ tới thịt kho tàu già ngỗng liền thẳng nuốt nước miếng. Ôn Húc hiện tại nhưng không có tâm tình cân nhắc ngồng ý nghĩ, hiện tại chỉ quan tâm ý nghĩ của mình, đem ngồng cánh cái cổ trói chặt chẽ phòng ngừa đợi lát nữa dãy rùa. Trong tay dẫn theo ngỗng khẽ hát mà bắt đầu đem ngỗng bỏ vào hai tấm đại mộc băng ghế làm giản dị giá đỡ ở giữa, đây cũng là phòng ngừa ngỗng dãy rủa, đừng đến lúc đó vừa mới lấy máu, ngỗng tránh thoát đầy sân chạy đó chính là trò cười nha. Cố định trụ ngỗng, trước cho ngỗng đút mấy ngụm rượu đế, chưa từng giết người đoán chừng không có cái này kinh nghiệm, ngỗng uống một chút hơi nhỏ rượu về sau, lông ngỗng sẽ dựng thẳng lên đến, ở lại một chút bỏng lông thời điểm dễ dàng, lông ngỗng cũng tốt phát. Uống xong chặt đầu rượu lớn ngỗng có chút choáng. Nhìn xem không sai biệt lắm, Ôn Húc nổ lên ngông trên cổ lông, đương trên cổ lông phát lộ ra phấn nộn làn da thời điểm, từ không gian bên trong lấy ra sắc bén nhỏ loan đao, trực tiếp hướng ngông trên da như thế khẽ rửa kéo một phát, đao rất sắc bén, nhẹ nhõm rạch ra ngông cổ, trong nháy mắt Ôn Húc đem vạch ra tới lỗ hổng nhắm ngay chuẩn bị đã sớm bày trên mặt đất tiểu hào sắt lá cái chậu, chỉ gặp đỏ tươi ngống máu phun về phía trong chậu, ngống. Một bên rên rỉ một bên dùng hết sau cùng khí lực dãy rùa thân thể. Chương 14, người A. Có thể là đao quá sắc bén, vết thương cắt quá sâu, nguyên bản tại Ôn Húc trong trí nhớ không dễ dàng chết ngỗng giả, rất nhanh liền không bay nhảy. Ngỗng chết rồi, cũng sẽ không thể vùng ấy, tiểu nồi sắt bên trong nước cũng đã đốt lên, Ôn Húc bên này liền từng bước bỏ lông, rất nhanh nguyên bản một thân rõ ràng lông ngỗng liền đã trần trùng trụ, tiếp xuống Ôn Húc đem ngỗng treo lên, cầm cái kẹp bắt đầu nhổ ngỗng trên người tiểu mau mau, mình ăn đồ vật tự nhiên muốn tinh tế một chút, mà lại Ôn Húc người này còn có cái quái ma bệnh, ăn loại này mang lông. Nếu là ăn thời điểm nhìn thấy lông, trong lòng có thể chán ngấy cả buổi. Có chút ép buộc chứng ý tứ, cho nên phát tế mau thời điểm Ôn Húc kia là tương đương cẩn thận. Sau đó liền là khai tràng phá bụng, Ôn Húc thích đều lưu lại, khó tẩy đồ vật toàn bộ ném hết, đợi lát nữa chôn ở tiểu viện buồn hoa bên trong đường phân dùng. Toàn bộ ngỗng già chặt thành từng khối thịt nhỏ, Ôn Húc tại nồi sắt bên trong tăng thêm dầu, hoa tiêu, bát giác, các loại hương liệu, sau đó đem khối lớn thịt ngỗng rót vào trong nồi bắt đầu lật xào. Xào không sai biệt lắm, để lên xì dầu, còn có một chút chút đường nâng nâng tươi, xào đến tất cả thịt ngỗng đều đã lên màu tương thời điểm, lúc này lại thêm nước không có qua thịt ngỗng đắp lên nắp nồi buồn bực, chờ lấy thịt ngỗng trong nồi buồn bực thời điểm, bắt đầu gọt khoai tây, đồng dạng cát. Thành to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân khối, dòng dã làm non nửa cái chậu khoai tây, chờ lấy thịt ngỗng nửa chín thời điểm bỏ vào trong nồi. Đại hỏa truyền lửa nhỏ, lò trong nồi chỉ nghe được cư ngực lật nước canh thanh âm. Cùng với thanh âm chính là đầy sân để cho người ta thèm nhỏ dãi thịt ngỗng hương khí, đừng nói là đốt lửa Ôn Húc, liền ngay cả mang theo chụp đèn lương đống hiện tại cũng một tấc cũng không rời bên nhà bếp, ngay cả nhìn một chút chủ nhân công phu đều không có, trông mong nhìn qua bay nhảy đằng bốc hơi nóng nổi xuôi theo, nước bọt tại bên miệng treo thật dài một đầu. Ba bẻ gãy cành khô trong tay, đưa đến bạc đáy nổi, đây là cuối cùng một thanh tuổi, đưa xong tuổi Ôn Húc vô tay đứng lên, đến trong phòng tẩy người đứng đầu, sau đó cho mình làm cái bát. đương nhiên lương đống hiện tại cũng có cố định trắng lóa y nột tan buồn. Chờ lấy trong lò bếp tuổi lửa đều đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có dư sám thời điểm, Ôn Húc trước từ trong nồi đem cái gì nga đầu, cổ, bàn chân loại hình, tóm lại liền là Ôn Húc không thích ăn đều cho lương đống lấy được trong chén, đoán chừng những này gặm xong, lấy lương đống hình thể cũng nên ăn no rồi. Làm vì một con chó đất, lương đống không kén ăn, nhìn thấy cái chậu đến trước mặt mình thời điểm lập tức há miệng ra gặm xuống dưới. Hoàn toàn không có có tâm tư đi kháng nghị vì cái gì người chỉ khối thịt lớn ta ăn chân liệu ý tứ. Hướng bát cơm gấp một khối mập đẹp đến cơ hồ tất cả đều là thịt thịt đống đống, tiện thể lấy tới một khối no bụng hút nước canh thấm đầy thịt ngỗng tươi hương khoai tây, Ôn Húc cái mông còn không có ngồi trở lại đến trên ghế đâu liền nghe được cổng nhà mình tiểu ngũ lăng tiếng kèn. Lần này Ôn Húc đành phải để chén xuống, đứng dậy đi mở cửa. Ta dựa vào, thừa dịp ta không tại, ngươi một cái ở nhà ăn mảnh đến cổng, Nghiêm Đông liền thực đã ngửi thấy mùi thơm. Xe dừng lại một cái lập tức chạy xuống xe mang theo nhỏ chạy tới cạnh nồi, đưa tay nắm lên nắp nồi, nhìn thấy bên trong mùi thơm bốn phía thịt ngỗng, trực tiếp vào tay liền đi nhặt, bất quá trong nồi thịt ngỗng quá bỏng, chỉ bằng tay của hắn làm sao có thể xách ra. Có lẽ là thèm trùng ra, ảnh hưởng tới sự thông minh của hắn, để vốn cũng không có nhiều ít trí thông minh Nghiêm Đông lập tức đã mất đi năng lực suy tính, liền muốn dựa vào mình tay cùng trong nồi nhiệt hô hô thịt ngỗng khối làm đấu tranh, bị bỏng một lần sau phóng tới bên miệng thổi một chút tiếp tục đưa tay đi nhặt. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai a? Ôn Húc thực sự nhìn không được, cho Nghiêm Đông cầm đũa cùng bát. Tại đũa trợ giúp dưới, Nghiêm Đông đem mục tiêu của mình kẹp vào trong chén, sau đó trực tiếp đứng tại cạnh nồi liền bắt đầu ăn. Hoa! Hoa! Ăn ngon! Một bên ngai lấy còn vừa không ngừng khen ngợi Ôn Húc tay nghề. Một khối thịt ngỗng vào trong bụng, Ôn Húc nhìn thấy con hàng này để chén xuống, vung ra chân liền hướng trong phòng chạy, rất là tò mò hỏi, không ăn cơm ngươi đi làm cái gì? Lập tức tới ăn. Còn chưa dứt lời âm thanh con hàng này thực đã chạy lên lầu 2, tốc độ kia so phi nhân còn phi nhân đâu. 2 phút đồng hồ không đến, Ôn Húc lại nhìn thấy con hàng này đứng ở cạnh nồi thời điểm trong tay liền có thêm cái hộp cơm còn rất nương khí, màu hồng phấn cái nắp phía trên còn in á lại nhải cả tỷ ảnh chân dung. Bát cơm ăn không vô ngươi đúng không, làm cái màu hồng phấn hộp cơm ăn cơm, có buồn nôn hay không à? Ôn Húc cảm thấy cái này phong cách vẽ quá phiền lòng. Đây là ta cơm tối. Nghiêm Đông một bên hướng mình trong hộp cơm gấp thức ăn một bên giải thích nói, nếu không chờ ta ban đêm trở về thời điểm, thịt ngon sớm đã bị ngươi con hàng này cho ăn sạch, đoan chừng chỉ riêng lưu cho ta khoai tây. Lời nói này Ôn Húc trực tiếp bó tay rồi, nháy mắt suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng, cái này thịt ngỗng ngon mấy cân nặng, một mình ta 2 bữa liền có thể toàn ăn à nha. Lại nói ngươi mang đến tối không được lạnh a? Đại siêu thị có miễn phí lò vi ba dùng. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Nghiêm Đông nhỏ hộp cơm thực đã có chút nhét không được, dùng sức ấn 2 lần cái nắp mới đem thức ăn bên trong đệ thực, cứ như vậy còn tại trong hộp cơm của mình tăng thêm 2 muỗng nhỏ nồng đậm nước canh. Ôn Húc bên này dứt khoát không nhìn con hàng này không có tiền đồ dáng vẻ, mình chậm rãi ăn mình trong chén khoai tây. Một lần nữa cầm lên bát Nghiêm Đông vừa ăn vừa bắt đầu quan sát bốn phía, đồ vật đều mua à, ta còn nói lấy lúc trở về nhắc nhở ngươi đây. Ta có thể nghĩ tới đều mua, dùng ngươi nhắc nhở. Trên chợ muối đều bán thiu rơi mất. Ôn Húc trầm âm thanh trầm khí nói, chó của ngươi so với hôm qua lớn một chút. Nghiêm Đông có chút nhảy vọt trước một giây còn ra câu vật dụng bên trên đâu, câu này liền nhảy tới lương đống trên thân. Ôn Húc một bên về một bên hướng lương đống trên thân ngắm, có danh tự, tên của nó gọi lương đống. Như thế xem xét không sao, Ôn Húc phát hiện lớn không nhìn ra, nhưng là lương đống vết thương trên người lại thực đã tốt thất thất bát bát, nguyên lai vết thương thực đã kết sẹo, liền ngay cả sẹo đóng nhan sắc đều biến thành già. Giống như liền muốn chốc ra, mà lại tối hôm qua mới phá đi vết thương bên cạnh lồng cũng thực đã dài đi ra. Cũng may Nghiêm Đông con hàng này không có quá nhiều nội tâm, liếc nhìn liền đưa ánh mắt rời đi, chuyên chú gặm trong chén thịt ngỗng. Buổi chiều nếu là có thời gian xử lý cái băng thông rộng đi thôi, nếu không nơi này cũng không có gì giải trí, ta ra một nửa. Nghiêm Đông nhớ tới băng thông rộng sự tình, đối Ôn Húc nhắc lên yêu cầu. Ôn Húc còn thật không có nhớ tới cái này, được. Ta nói, người tay người này. Không đi bày chợ đêm thật sự là đáng tiếc, thực tình so Triệu Đức Phương tay nghề đều tốt. Nghiêm Đông vùi đầu vừa ăn vừa tán. Ta chịu không được kia phần tội, buổi sáng 4-5 giờ lên, sau đó một đống lớn đồ vật lấy xuống, 1 giờ đêm mới ngủ. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông nói, đó là ngươi không có bị bức đến phân thượng, lúc đi học ai có thể nghĩ đến Triệu Đức Phương sẽ ban đêm trải xả bán hàng đây. Ai có thể nghĩ tới Tôn An An đâm cái tạp dề cho người ta mang thức ăn lên. Cũng là vì sinh hoạt. Tốt, đừng như thế cảm khái. Đã ăn xong sớm một chút đi bán đồ ăn đi. Ôn Húc nghe xong con hàng này trả lại cho mình kéo lên tư tưởng khóa, lập tức vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi ngày mai nhiều tiến một chút, hơn 100 cân là được, ta nghĩ đến Tần Gia Vịnh cư xá bên kia nhìn xem Nghiêm Đông bên này quên miệng, đối Ôn Húc nói đến ý nghĩ của mình. Ôn Húc nghe Nghiêm Đông nói như vậy, gật đầu đáp ứng, ở trong lòng Ôn Húc không thể không bội phục Tiền Ma Lực, Nghiêm Đông con hàng này hiện tại rốt cục chịu dụng tâm, không còn giống là trước kia cho người ta cảm giác đi làm liền sâu mà lang làm, hiện tại cũng biết tự giác mở mới lộ số. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong sân, mỗi người cái mông dưới đáy một đầu ghế đầu một bên trò chuyện vừa ăn cơm, đã ăn xong Ôn Húc cầm chén hướng trên băng ghế nhỏ vừa để xuống, ngươi rửa chén, bởi vì ta làm cơm. Nghiêm Nhiều Ba rồi mắt nhìn một cái Ôn Húc, rốt cục nhẹ gật đầu. Đi tới bên nhà bếp, nhìn một chút trong nồi còn thừa lại hơn phân nửa thịt ngỗng, Ôn Húc tâm tình kia tốt đẹp à, liền hiện tại tháng ngày lại để cho mình về đi làm. Môn cũng không có. Tâm tình một tốt, Ôn Húc khó được cầm lên điện thoại đối trong nồi khối lớn thịt đập mấy chương đặc tả, phát đến vòng bằng hữu bên trong, tốt khoe khoang một chút tài nấu nướng của mình. Ăn uống no đủ, mà lại hôm nay mặt trời còn rất cho lực, phơi đến trên thân để cho người ta cảm thấy ấm áp, thế là Ôn Húc chuyển ra sáng hôm nay vừa bán ghế nằm, hướng trong viện vừa để xuống, làm cái nhỏ bàn vuông hướng bên cạnh bãi xuống, pha bên trên một bình trà, hướng trên ghế nằm một nằm, trên sống mũi lại đỡ cái nhỏ kính râm, trên bụng đóng cái tiểu mao thảm, thoát giày đem chân phóng tới trên băng ghế nhỏ, loại kia sảng khoái thì khỏi nói. Phơi mặt trời nhỏ, không có 10 phút đồng hồ Ôn Húc liền đẹp đánh lên chợp mắt tới. Lúc này gặm xong góc dưới liệu lương đống cũng ưỡn lấy tròn trịa cái bụng, ngáp một cái chậm rãi lắc đến ghế nằm bên cạnh, tuyển một cái trực tiếp bại lộ tại dưới thái dương vị trí, hướng trên mặt đất một nằm sấp, đem cái cằm gối lên chân trước bên trên, hai con lô thai nhỏ hướng sau lưng co rụt lại, bắt đầu cùng chủ nhân đồng dạng đánh lên chợp mắt tới. Uy, làm sao lại mua một cái ghế nằm? Nghiêm Đông rối ra vua Ôn Húc bả vai nói, gia hỏa này nhìn xem Ôn Húc nằm tại dễ chịu phía bên mình cũng nghĩ nằm một hồi lại đi đưa hàng. Vào nhà tìm nửa ngày cũng không có thấy thanh thứ hai ghế nằm, đành phải vỗ Ôn Húc bả vai không cho hắn tiếp tục dễ chịu. Ngươi muốn ghế nằm làm gì? Lập tức liền nên ra ngoài đưa hàng đi, ngươi có cơ hội phơi cái này giữa trưa mặt trời nhỏ à? Khô nhanh hơn một chút xuống đi. Ngươi một cái chủ quản vận chuyển phối tặng tổng giám đốc muốn ghế nằm làm gì? Ôn Húc ngay cả con mắt đều không có trợn, một bộ địa chủ lão tài dáng vẻ đối Nghiêm Đông nói. Nghiêm Đông đối Ôn Húc nói, tổng con em ngươi cắt, lúc mua cũng không biết giúp ta mua một thanh. Nhớ kỹ buổi chiều cũng đi giúp ta làm một thành, giữa trưa phơi không được ta không thể buổi sáng phơi à. Ôn Húc chính thoải mái thời điểm, căn bản lười đúng lý hắn, mê mắt chuẩn bị thiêm thiếp. Đứng dậy, giúp ta chứa lên xe. Không đến bao lâu Nghiêm Đông liền đem Ôn Húc từ trên ghế kéo lên, nghe nói chứa lên xe, Ôn Húc cái này đùa nghịch không được lại, chờ lấy Nghiêm Đông đem tiểu ngũ lăng đuôi xe nhắm ngay cửa phòng miệng, hai người cùng tiến lên hàng, trực tiếp đem hàng lên đầy đường đường, hơi kém xe cửa hông đều kéo không lên. Cái này mới xem như đem trong phòng tất cả đồ ăn đều chen lên xe. Bụp một tiếng đóng cửa xe lại, Ôn Húc gõ gõ phòng điều khiển môn, trên đường cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Biết, ta lái xe ngươi yên tâm. Nghiêm Đông nói một câu về sau liền ra hiệu Ôn Húc đi đem đại môn mở ra, chờ lấy lớn cửa vừa mở ra, Nghiêm Đông liền đem tiểu ngũ lăng mở ra ngoài. Mà Ôn Húc đóng lại đại môn về tới trong viện tiếp tục hướng trên ghế nằm như thế một nằm, chăn lông hướng trên đầu một như thế trụ, chuẩn bị ngủ một giấc. Vừa mới chuẩn bị ngủ đâu, nghe được len ken một tiếng hẹ chặt thanh âm, ấn mại không ở cầm lên điện thoại xem xét, phát hiện mình phát vòng bằng hữu một đám người lớn điểm tán, trước kia công ty lão cấp trên ngụy núi xa cùng Triệu Hiểu Nguyệt còn phân biệt phát tới tin tức hỏi mình bây giờ ở nơi nào. Lần lượt đem tin tức về cho hai người, nói mình bây giờ đang bán đồ ăn, nhà đem đến vùng ngoại thành, thuận tay lại chụp hai phát bên này viện tử ảnh chụp tại vòng bằng hữu bên trong lại phát một chút. Và Mỹ thực so ra, cái này mấy tấm hình liền rất có thể nói rõ vấn đề. Cái sân trống rỗng, mặt tường trực tiếp treo xi măng hai tầng lầu nhỏ, mà lại cửa sổ cũng chính là phổ thông cửa sổ, có một chương chính đối cổng còn có thể nhìn thấy nhà chính bên trong một chương trống rỗng bàn bắt tiền, cái này cùng Ôn Húc trước kia ở phòng ở vậy cũng không có thể so sánh. Không đầy một lát, Ôn Húc nụ cười trên mặt liền có một chút quỷ dị, đẩy ra trên sống mũi kính râm, vui vẻ nhìn lấy tay mình cơ, điện thoại biểu hiện Ôn Húc bây giờ thấy được là công ty già bầy, một chút nhận biết trước đồng sự, cùng hiện đồng sự rất nhiều đều ở bên trong. Trong đó còn có 5-6 cái là bạn học của mình. Lão Ôn, ta nghe nói ngươi bị công ty khai trừ à nha? Hiện tại công ty của chúng ta bộ phận nhân sự già đang thảo luận ngươi tấm kia thư từ trước, Thái Nhu Xoa, lão tử không muốn tăng ca, cho nên ông đây mặc kệ á. Nghe nói rất nhiều công ty tổng giám đốc đều nói loại người như ngươi không thể nhận. Đúng à, công ty của các ngươi làm việc giới lực ảnh hưởng còn là rất lớn, mà lại hiện tại làm mã nông có mấy cái không thêm ban. Hảo hảo chương trình liền không biết à nha? Đổi nghề bán đồ ăn đi à nha. Những tin tức này vẫn là tốt, có một cái bầy bên trong liền lộ ra có chút quỷ dị. không nghĩ tới Ôn tổng hiện tại tiến quân giỏ giao rồi. Ngươi sao có thể nhìn thấy người ta là Ôn? Nhìn sơ qua những người này lời nói, giống như là quan hệ tốt chỉ đùa một chút cái gì, nhưng là Ôn Húc biết những người này trước kia đối với mình là cái gì xưng hô, nói chuyện là cái dạng gì, hai lần vừa so sánh liền là kẻ ngu cũng đã nhìn ra, một số người cho là mình đi bán thức ăn, liền nghĩ đưa chân ra giẫm mình một chút. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu dạng này một số người, chỉ cần hắn để cho người ta mình so ngươi tốt, tổng lại không ngừng tú mình tự nhận là ưu thế. Thế là rất nhanh liền có người âm dương quái khí bắt đầu minh hảo tâm thực tổn hại Ôn Húc. Ôn tổng, nếu không đến chỗ của ta đi, ta bên này cũng là tiểu đầu mục, dù nói thế nào một tháng cũng có một vạn, lại nói ở dưới tay ta ta cũng có thể bảo bọc đâu. Người cái này cấm viết, xúc động hại chết người à, nếu không cứ như vậy đi, đến công ty của ta, ta bên này tiền lương cho không cao, một tháng 8.000. Bất quá chờ qua mấy năm nói không chính xác liền có thể thượng thị, đến lúc đó ngươi chính là nguyên lão, có cổ phần ban thưởng. Bọn gia hỏa này để Ôn Húc trực tiếp nhìn vui vẻ, trước kia mình vừa nói, một người Ôn ca dài Ôn ca ngắn, hiện tại từng cái Ôn Húc cái này Ôn Húc kia, thế giới này còn mẹ nó thật thú vị, lúc nào cái này làm kỹ thuật người bên trong cũng trà trộn vào nhiều như vậy thế lực nhỏ người đến. Chương 15, việc vặt vãnh. Ôn Húc nhìn qua những người này cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Phía bên mình liền xem như bị toàn bộ Minh Châu công ty lớn viết lên sổ đen, lại như thế nào? Giống như các ngươi có thể từ ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt, từng cái tránh tại điện thoại đằng sau mù vui vẻ, có như thế đáng giá ngươi cao hứng bừng bừng sao? Đang lúc Ôn Húc nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Ngụy Viễn Sơn phát tới tin tức, Ôn Húc đừng để ý đến bọn hắn, có ít người liền không nhìn nổi người khác tốt. Còn không có đợi Ôn Húc về tin tức, liền nghe được Triệu Hiểu Nguyệt ở trong bầy phát một cái tin, các ngươi có ít người thật vô sỉ. Nói xong cũng biểu hiện Triệu Hiểu Nguyệt thối lui ra khỏi gờ giúp chat. Ta không sao mà. Ôn Húc bên này đối Ngụy Viễn Sơn cùng Triệu Hiểu Nguyệt phát cái tin tức, sau đó ở trong bầy phát một cái tin, bán đồ ăn là mệt mỏi chút, bất quá kiếm cũng nhiều, một tháng qua cũng có cái 7-80 ngàn đâu. Cái tin tức này vừa đi ra ngoài, toàn bộ bầy bên trong những cái kia mắt chó coi thường người khác hàng lập tức không nói, 5-6 phần chung đều không ai phát một câu tin tức. Ôn Húc cảm giác đến phát chán, trực tiếp lui cái này bầy, đưa di động ném tới một bên. Chuẩn bị ngủ tiếp mình đầu to cảm giác, ngủ ngon xong đi trận thượng khán có thể hay không tiếp sợi quang học băng thông rộng, tiện thể lấy còn muốn cho Nghiêm Đông con hàng này làm cái ghế nằm. Không đợi lấy Ôn Húc ngủ đâu, bên cạnh điện thoại liền vang lên. Cầm lên xem xét, phát hiện là Triệu Hiểu Nguyệt đánh tới, thế là Ôn Húc tiếp thông điện thoại, Đồ Nhi, tìm vi sư chuyện gì à? Sư phó, ngươi thật chuyển vùng ngoại thành đi. Thật không tại cái nghề này làm, Triệu Hiểu Nguyệt bên này thỉnh thịch hỏi một đống lớn vấn đề. Ngay từ đầu Triệu Hiểu Nguyệt coi là Ôn Húc liền là nhất thời nói nhảm, nhiều nhất ra ngoài tán mấy tháng tâm liền có thể nặng công tác mới, không nghĩ tới Ôn Húc bên này thế mà đem đến vùng ngoại thành, mà lại bắt đầu bán đồ ăn tới. Một tháng thực cầm 2 vạn ít nam đi bán đồ ăn. Làm sao nghe làm sao không đúng vị a? Ôn Húc thật thích cái này không có gì tâm cơ nữ hài, loại này thích không phải nói loại kia tình yêu nam nữ, mà là gần như một loại ca ca nhìn tiểu muội muội cảm giác như vậy, nghe được Triệu Hiểu Nguyệt nói cùng xuống máy. Ôn Húc vừa cười vừa nói, chậm một chút, nhiều vấn đề như vậy ngươi để cho ta trả lời thế nào? Ta nói cho ngươi bán đồ ăn làm sao rồi? Ngôi phòng làm việc con phòng vay thở nặng khí còn nhiều, dựa vào bán đồ ăn làm 3 năm phòng người cũng có khối người. Ta đây là một lần nữa chọn nghề nghiệp, quy hoạch người mới sinh. Vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Cái này tuần trưa ta đi xem ngươi, ngươi trong sổ đồ vật có viết lớn sơ lược, ta có chút mà nhìn không rõ, vừa vặn nghị thỉnh giáo một chút ngài Triệu Hiểu Nguyệt nói. Ôn Húc bên này đều ở lại Nghiêm Đông, cũng không kém Triệu Hiểu Nguyệt bên này đi dạo một chuyến, thế là đem địa chỉ báo cho Triệu Hiểu Nguyệt, đến thời điểm ta xuống bếp, làm cho ngươi ăn ngon. Sư phụ cho ngươi chém đầu heo thế nào? Thật hay giả? Triệu Hiểu Nguyệt là có chút đơn thuần, nhưng là không nốc, cho rằng Ôn Húc nói vì chính mình chém đầu heo là khách khí nhiều một ít. Ôn Húc thế nhưng là thật có ý đó, bất quá nói là vì Triệu Hiểu Nguyệt có chút quá, chủ nếu là bởi vì Ôn Húc mình muốn ăn thịt heo, nếm qua thịt ngông cùng thịt dê. Hương vị đều là nhất đẳng, cho nên nghĩ đến không gian bên trong heo, Ôn Húc thèm trùng có chút nhịn không được. Mà lại nơi này thực đã là nông thôn, muốn tìm cái sẽ mổ heo người hẳn là sẽ không rất khó khăn. Cái kia còn có thể là giả. Chờ lúc ngươi tới liền biết thật giả, vi sư xưa nay không đánh lừa dối. Ôn Húc cười nói. Vậy ta đến lúc đó trực tiếp liền đi A Triệu Hiểu Nguyệt đầu kia nói. Ôn Húc nói, ngươi cũng đừng một người đến, Ngụy Lao Đại bên kia nếu có rảnh rỗi, để hắn mang lên người nhà cùng đi. Vừa vặn ngươi còn có thể dựng cái đi nhờ xe. Được rồi. Triệu Hiểu Nguyệt nơi đó lên tiếng sau đó đột nhiên nhẹ giọng nói, sư phó ta không nói với ngươi, lông dâu ria đến đây, ta phải đi làm việc. Nói xong không đợi Ôn Húc nói chuyện bên này liền vội vã cúp điện thoại. Nghe bên tai tốt tốt âm thanh, Ôn Húc lầm bầm lầu bầu nói, cái này lông dâu ria vừa đến, thế nào còn có một chút khủng bố trắng ý tứ đâu, ngay cả gọi điện thoại cũng không dám. Đem điện thoại thả về tới trong túi, Ôn Húc nằm ở trên ghế ngủ trong chốc lát, mặt trời nhỏ phơi, thỉnh thoảng còn có một chút tiểu thanh gió, tuy nói là vùng ngoại thành, nhưng là không khí chất lượng muốn so trong thành tốt. Vừa mở mắt nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian liền thực đã đến 3 giờ rưỡi, mở ra mình xe tải nhỏ, mang lên lương đống đi tới trên trấn. Nhắc tới trấn nhỏ liền là tốt, cũng không có cái gì bãi đỗ xe, trực tiếp nghĩ đến đâu cái cửa hàng liền ngừng tại cửa ra vào, xe tải nhỏ trực tiếp đầu xe hướng nhỏ phòng buôn bán cổng một đâm, Ôn Húc liền chuẩn bị xuống dưới. Ai, kia xe tải, ngươi cái này chắn chúng ta cửa ngươi có biết hay không? Nhanh rời, ngươi người tài xế này đại ca làm sao như thế không có ánh mắt đâu. Từ trong phòng buôn bán chui ra đến một lần một vị mập mạp nhân viên mậu dịch, hướng về phía Ôn Húc hét lên. Ta chính là đến xử lý nghiệp vụ. Ôn Húc một chút không có chuyện ý tứ, liền trên chấn những người này muốn xử lý nghiệp vụ liền xem như đem mắt của bọn hắn bịt kín đều có thể tìm tiền đến, một cái rắm lớn chút đường phố, cái nào chú ý nhiều như vậy. Buổi sáng đến thời điểm Ôn Húc liền để ý, cuối cùng bị người bán đều ông chủ rễu cợt một phen. Nghe nói Ôn Húc là đến xử lý nghiệp vụ, cái này béo cô nương lập tức vui vẻ hỏi, ngài đây là xử lý nghiệp vụ gì? Nơi này 100.000 tỷ băng thông rộng là thế nào làm? Nếu không như vậy đi, chúng ta điện tín đẩy ra xử lý số điện thoại di động đưa băng thông rộng nửa cô nương cũng không đề cập tới chuyện xe, trực tiếp mang theo Ôn Húc hướng quầy hàng đi vừa còn giới thiệu nghiệp vụ. Ôn Húc bên này cũng không cần đổi cái gì số điện thoại di động à, thế là liền trực tiếp nói xử lý băng thông rộng, bất quá nơi này băng thông rộng sử dụng phí tổn muốn so giảm cao hơn một mảng lớn tử, không sai biệt lắm đắt một nửa. Hơn nữa còn có 5-600 lắp đặt phí nói là bởi vì Ôn Húc cho ở vị trí lệnh. Quý về quý muốn dùng liền phải rỗi cái đầu chịu một đau kia, ngoại trừ điện tín bên ngoài di động cái gì cũng đều có, nhưng là Phương Nam thông minh một chút đều biết tuyển điện tín, tuyển nhà khác kia là tự tìm phiền muộn. Thứ này cũng không có gì tốt trả giá, giao tiền tại tờ đơn bên trên lấp bên trên địa chỉ, xem như đem băng thông rộng sự tình cho đặt trước xuống dưới. Đúng rồi, ta hỏi một chút các ngươi biết kể bên này nhà ai sẽ mổ heo a? Ôn Húc tuy nói cảm thấy trong sảnh bà tiểu cô nương không giống như là nhận biết mổ heo người, bất quá là ôm thử một chút ý nghĩ hỏi một câu, nếu như không thành đâu mình dân đi ra ngoài tìm lão nhân ra hỏi một chút chuyện này. Béo cô nương nghe xong phản miệng hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đương nhiên là có heo nghĩ mời hắn giết nha, chẳng lẽ lại làm tài giỏi một chút khác bán mua? Ôn Húc nói đùa nói. Béo cô nương nghe xong, lập tức vỗ một cái mập mạp tay, đúng dịp. Cha ta liền sẽ mổ heo, một đầu vẫn là vài đầu. Ngươi ra bao nhiêu tiền? Liên một đầu, nơi này là giá bao nhiêu? Ngươi cũng đừng hướng cao hô, ta bên này cũng không phải làm lần làm ăn này, về sau nói không chính xác còn phải thường phiền phức. Ôn Húc giả bộ như rất lao luyện nói. Béo cô nương nghe xong giải thích nói, ngươi cũng có thể đưa lò sát sinh, một mực hướng đông nhất đầu đông chính là, giết một đầu 80, bao gồm đồ tể phí, động vật kiểm dịch phí tổn, động vật sản phẩm kiểm dịch phí tổn cùng thay mặt thu tiền thuế. Cha ta giết quý một điểm, muốn 100, chủ yếu là tay nghề tốt. Nếu như ngươi nếu là nghĩ tiện nghi, đề nghị ngươi tuyển lò sát sinh. Ôn Húc suy nghĩ một chút cảm thấy đưa lò sát sinh thuận tiện là thuận tiện, nhưng là cái này một đầu đưa đi cũng không đáng làm. Nhìn xem Ôn Húc suy nghĩ, béo cô nương đồng sự nói, ngài nếu là mình ăn vẫn là để Tần Thúc giúp ngươi giết đi, chúng ta trên trấn ăn Tết mổ heo cơ hồ đều là mời Tần Thúc tay nghề tốt. Thành, nếu không ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi, chỗ ta ở ngươi cũng biết, thứ bảy buổi sáng nhìn hắn có rảnh hay không. Có rảnh rỗi để hắn giúp ta giết một con lợn. Ôn Húc quyết định cái này một đầu liền để béo cô nương ba giết, nếu như nhìn xem tay nghề lần sau lại đi lò sát sinh tốt. Béo cô nương nghe xong lập tức lấy ra điện thoại, bắt đầu cho phụ thân của nàng nhổ lên điện thoại. Nói hai câu về sau liền đem điện thoại giao cho Ôn Húc trong tay, Ôn Húc bên này lại cùng Lao Tần nói hai câu, đã hẹn thứ bảy buổi sáng, 7 giờ đồng hồ đến tiểu viện đến mổ heo. Ta giúp ngươi băng thông rộng làm khẩn cấp. Nhanh nhất hậu thiên ngươi liền có thể dùng tới. Béo cô nương tiểu Tần vui vẻ cho Ôn Húc tới cái nhỏ ưu đãi. Cảm ơn. Ôn Húc không nghĩ tới tại cái nhỏ phòng buôn bán liền đem hai kiện nhất chuyện đại sự cho làm xong, cùng béo cô nương chào tạm biệt xong, mở ra xe tải nhỏ lại chuyển đến ra câu cửa hàng cho Nghiêm Đông làm cái ghế nằm trở về tiểu viện. Về tới trong nhà, Ôn Húc đùa trong chốc lát lương đống đã cảm thấy nơi này có chút quá mức nhàm chán, cái gì cũng không có, ngay cả quyển tiểu thuyết cái gì đều không có. Dùng di động xem đi. Ôn Húc lại cảm thấy màn hình quá nhỏ, mà lại trên màn hình nhìn không bằng giấy chất mang cảm giác, đối với Ôn Húc đến nói không có loại kia tiếp nâng trong tay phong phú cảm giác, sách điện tử đối với hắn mà nói căn bản không đọc tiếp cho nổi. Nhàm chán. Rất nhàm chán. Vây quanh tiểu viện mà lượn quanh hai vòng, Ôn Húc quyết định làm ý chuyện, liền bắt đầu tính toán đem trong viện tiểu hoa trong ao trồng lên một chút đồ ăn, đương nhiên không gian đồ ăn coi như xong, đều có còn loại cái gì sức lực, loại một chút không gian bên trong không có, giống như là rau hẹ tỏi cái gì, nghĩ đến trồng rau liền nghĩ tới làm cái chuồng gà, nuôi cái gà cái gì, cũng dễ giải quyết về sau một đoạn thời gian dùng riêng nơi cung cấp thức ăn vấn đề. Nghĩ đến bắt đầu liền bắt đầu làm lên, phản về trên trấn mua đinh sắt cùng đầu đúa công cụ cùng tấm ván gỗ, còn làm một chút hạt giống, mua một khối màng mỏng nhỏ, cái này Thiên Nhi nghĩ loại đồ vật, không thể thiếu cái đồ chơi này. Về tới trong nhà Ôn Húc bắt đầu trước tự ngu tự nhạc đặt trước lên chuồng gà, Ôn Húc chưa từng làm cái này sống, nhưng là chưa ăn qua thịt heo thấy qua heo chạy à, trước mua cái 1m5 dài 70cm rộng lớn khung, trên đỉnh nhọn một chút có thể phòng mưa, khỏi cần phải nói liền là cái này khung liền đầy đủ rắn chắc, 5cm dày 8cm rộng cây gỗ một mặt ít nhất cũng tới 8 cái, sau đó còn trong bên ngoài ngang cắt một đạo đường chéo, cái này khung dựng lên đến đường. Nói là gà ở an toàn. Quan đầu sói đi vào một lát đều tạo không nát cái đồ chơi này. Ôn Húc bên này căn bản chưa nói tới tạo chuồng gà kinh nghiệm, dù sao rắn chắc là được rồi, về phần xấu không xấu khác nói, phí không uổng phí liệu cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cứ như vậy một gian xấu đến bạo cũng tương tự phi thường rắn chắc xấu chuồng gà liền xuất hiện ở viện từ một góc. Tiếp xuống Ôn Húc liền bắt đầu lật bùn hoa thổ, gieo giống tử, đem trong đỉnh không gian nước pha loãng một chút tới đến hạt giống bên trên. Sau đó tại dùng màng mỏng đóng đến trồng lên hạt giống trên mặt đất dùng cho giữ ấm, cuối cùng dùng thổ đem mấy loại màng mỏng đè lại cạnh góc, vậy liền coi là hoàn thành. Về phần hạt giống có thể hay không nảy mầm, Ôn Húc là không lo lắng, chỉ cần nó vẫn là cái hạt giống, liền xem như thời tiết này đông lạnh xấu mầm. Nó đều phải phát ra mầm đến, nếu không không gian này nước không phải bạch tưới à nha. Dây vo đến trời tối, Ôn Húc bên này mới trồng bùn hoa một nửa địa phương. Đem thịt ngông nóng lên nóng. Mình mang theo lương đống ăn cơm no, về tới phòng của mình, Ôn Húc nhàm chán chuẩn bị bật máy tính lên chơi đùa phía trên lật lá bài. Vừa lên giường liền nghe được bên ngoài viện truyền đến tiếng xe, đứng ở cửa sổ xem xét, thế mà phát hiện Nghiêm Đông con hàng này trở về. Vung lấy giày chạy xuống lầu dưới mở ra cửa sân, Ôn Húc câu đầu tiên lại hỏi, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? 6 điểm không đến liền bán xong. Nghiêm Đông đem chiếc xe lái vào viện tử. Ôn Húc nhìn thấy gia hỏa này còn đem xe đi đến mở, lớn tiếng nói. Uống nhiều quá. Ngươi chuẩn bị đem lái xe trong phòng hay sao? Ta mua cái 2 tay tivi, 100 khối. Nghiêm Đông đem chiếc xe ngừng lại liền ra hiệu Ôn Húc tới chuyển tivi. Ôn Húc nghe nói 200 khối mua cái tivi, còn tưởng rằng là cái dạng gì đây này, chờ lấy Nghiêm Đông con hàng này đem sau cửa xe mở ra trực tiếp giật mình kêu lên, một cái đời cũ lưng rộng ném, xem ra đến có 42 tấc, cái đồ chơi này trực tiếp tựa như cái nhỏ tủ đứng, tại trong xe bày biện. Ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Hiện tại ai còn dùng thứ này? Ôn Húc nói. Nghiêm Đông bên này đến không có cảm thấy thế nào, đương nhiên khả năng này cùng thu nhập có quan hệ, Ôn Húc con hàng này 1 tháng tới tay 2 vạn, Nghiêm Đông bên này thuế trước tiền lương mới 6-7 ngàn, tiêu phí quan niệm không giống. Bên cạnh gia hiệu Ôn Húc cùng một chỗ giúp đỡ chuyển vừa nói, thứ này là tốt, mua ta bác gái còn mua chúng ta đồ ăn, nói là trong nhà có tivi nghị bán người ta ra 50, tốt đồ tốt nàng lại không nỡ, nghị bán cao nhân nhà lại không thu thứ này, bày trong nhà lại chiếm chỗ. Ta xem xét chúng ta cái này không có tivi à, thế là liền ra 100 cho mua về, yên tâm, thứ này tính ta. Ôn Húc trực tiếp đối con hàng này không có ngôn ngữ, giúp đỡ hắn đem tivi cho rời đi vào, sau đó cắm lên điện, Nghiêm Đông liền bắt đầu điều đài, điều nửa ngày, mơ hồ liền có thể thu được một trong đó một, hơn nữa còn là treo đông tuyết. Băng thông rộng làm xong chưa, hiện tại băng thông rộng đều có tivi. Nghiêm Đông bên này cầm trong tay diều không khí quăng ra.